Chương 192, hắn cũng họ Trung. Chương 192, hắn cũng họ Trung. Văn đạo học cung tàng thư lâu tầng thứ 5 bên trong, Trung Văn cùng Chu Thông hai người một cái làm Lạc Anh kiếm pháp một cái làm Ngô Công kiếm pháp hai người lăn lăn lộn lộn, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 50 chiêu. Theo bên thai không dứt kim thiết tiếng va đập, Chu Thông dần dần cảm giác sự tình có kỳ quặc. Chính mình môn kiếm pháp này lấy linh động khó lường chứ danh, mà Trung Văn kiếm chiêu lại vô cùng chậm rãi, giống như rùa bò, lẽ ra hai thanh kiếm vô luận như thế nào cũng sẽ không đụng vào cùng một chỗ. Nhưng mà, cái này đinh đinh đang tiếng vang phảng phất hóa thành một bàn tay, đang không ngừng quật lấy Chu Thông gương mặt, nói cho hắn biết một cái sự thật tàn khốc. Cho dù là gian lận Dallas, hắn cũng vẫn như cũ không thắng được Trung Văn. Thiếu niên mặc áo trắng này đối với mình kiếm pháp thiếu hụt đúng là rõ như lòng bàn tay, vô luận huyễn hóa ra bao nhiêu hư ảnh, đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Chẳng lẽ, hắn cũng học qua Lạc Anh kiếm pháp? Một cái kinh người suy nghĩ tại Chu Thông trong não hiện lên, không đợi hắn nghĩ lại, nương theo lấy đốt một thanh âm vang lên, Trung Văn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Chu Thông trong lòng run lên, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trường kiếm trong tay nhanh như gió, đâm thẳng Trung Văn trên thân các nơi yếu hại. Đốt. Trung Văn trường kiếm trong tay vẫn như cũ khai thác thủ thế, chỉ là sớm ngăn tại Chu Thông kiếm chiêu con đường phía trên, dưới chân nhưng lại lần nữa tiến tới một bước. Nếu là thượng quan quân di ở đây, tất nhiên đó có thể thấy được Trung Văn cử động lần này, chính là đang bắt chước võ thân Vương Lý Thanh cùng Tiêu Vân kiếm quyết chiến thời điểm chỗ chọn lựa sách lược. Lấy thủ làm công, tầng tầng tiến lên. Đốt. Chu Thông lui lại không kịp, song kiếm hung hăng đụng vào nhau, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trên tay run lên, suýt nữa cầm không được kiếm, vội vàng lui hai bước, mượn triệt thoái phía sau chi lực, tiết ra Trung Văn trên thân kiếm kình đạo. Hắn quả nhiên đối với ta môn kiếm pháp này rõ như lòng bàn tay. Chu Thông lại không hoài nghi, biết đối phương không chỉ có thể khám phá kiếm pháp của mình xu thế, còn có thể xảo diệu bắt được chính mình chiêu thức mắc xích yếu kém, mỗi một lần song kiếm tương giao, đều tinh chuẩn dùng mạnh nhất cờ lực đánh vào chính mình yếu nhất điểm, từ đó khiến cho hắn lùi lại lại lui. Đốt. Lại một lần dưới sự va chạm, Chu Thông rốt cục bị buộc đến đầu bậc thang, nếu là lui thêm bước nữa, liền xem như rời đi tầng thứ 5 lâu, cuộc tỷ thí này, hắn liền muốn lấy thất bại mà kết thúc. Vô luận như thế nào cũng không thể liên tiếp bại ba trận. Chu Thông trong mắt hàn quang đại thịnh, tay phải rút kiếm vụ vụ liên thứ, tay áo trái có chút nâng lên, một cỗ vô sắc vô hình hương khí từ ống tay áo bắn ra, trôi hướng Trung Văn miệng mũi chỗ. Trung Văn chỉ cảm thấy một cỗ vị ngọt sông vào mũi, đầu não hơi có chút phạm choáng, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, thể nội nhất khí trường sinh quyết đã tự hành vận chuyển lại, rất nhanh liền đem cảm giác khắc thường xua tan. Bách độc bất xâm, chính là môn này dược vương cốc đích chuyển công pháp quý giá đặc hiệu một trong. Khá lắm tiểu nhân hèn hạ. Trung Văn hai mắt trợn lên, tức giận trong lòng, trường kiếm trong tay hung hăng đập hướng Chu Thông. Làm sao lại không có việc gì? Chu Thông ngay cả thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra, vốn cho rằng tầm mắt của mọi người đều bị Trung Văn thân thể che chắn lấy, có thể lợi dụng mê hương đánh lén một đợt, hắn bắn ra mê hương cực ít, cũng sẽ không thương tới tính mệnh, cho dù sau đó truy cứu tới, Trung Văn cũng tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Cái nào lường trước thiếu niên này trúng mê hương, chỉ là ánh mắt có chút lấp lóe, trên tay kình đạo lại không giảm trái lại còn tăng. Chu Thông dưới sự phân tâm né tránh không kịp, song kiếm lần nữa tương giao, nương theo lấy đốt một tiếng vang thật lớn, trường kiếm trong tay của hắn không cầm nổi, hướng về sau bay ra ngoài, dọc theo cầu thang trực tiếp rơi xuống dưới lầu. Trong lòng hắn ảm đạm, đang muốn mở miệng nhận thua, không ngờ đối diện thế công vẫn như cũ không chỉ, đưa tay lại là một kiếm, hướng về đỉnh đầu của mình hung hăng bổ tới. Chu Thông quá sợ hãi, vội vàng thả người bật lên, bộc phát ra thiên luân cấp bậc linh lực tu vi, xa xa hướng về sau bay ra hai trượng khoảng cách, dọc theo cầu thang nhảy đến tầng tiếp theo lâu vừa rồi đứng vững. Trung Văn thu hồi trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, ngươi thua. Ta thua. Chu Thông tự mình lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận hiện thực tàn khốc này. Trung huynh đệ. Trung Văn đang muốn mở miệng niệm mai hai câu, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng không gì sánh được êm thai nữ tử tiếng nói. Quay đầu đi, đập vào mi mắt là một tấm đẹp đến mức xuất trần thoát tục khuôn mặt, da trắng nõn nà, mắt như thu thủy, trên gương mặt trắng nõn hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chính là Hứa Cựu không thấy thần tiên tỷ tỷ Linh Khiết. Linh tỷ tỷ. Trông thấy tấm này tràn ngập tài trí khuôn mặt đẹp, Thanh Phong Sơn ăn ảnh chỗ từng ly từng tí trong nháy mắt xông lên đầu, Trung Văn chỉ cảm thấy cái này xa lạ văn đạo học cung bỗng nhiên trở nên thân thiết, nhịn không được nhếch miệng lên, trên mặt tràn đầy không gì sánh được nụ cười sáng lạ. Ta tới thăm ngươi rồi. Tại sao lâu như thế mới đến? Linh Khiết hé miệng nở nụ cười xinh đẹp, toàn bộ tàng thư lâu đều phảng phất trở nên sáng mấy phần. Ngoa tạo, ta không thấy mắt mở đi. Linh tiểu phu tử thế mà đối với hắn cười. Linh tiểu phu tử cười lên thật đẹp, đơn giản so tiên nữ còn dễ nhìn hơn. Linh tiểu phu tử từ trước đến nay đối với nam nhân không coi ra gì, thiếu niên này đến cùng là hồ người thế nào? Chẳng lẽ chúng ta văn đạo học cung cung hoa liền bị người hái đi? Không được, tuyệt đối không cho phép. Ta muốn cùng hắn đấu võ. Ngươi cảm thấy mình so Chu học giả lợi hại a? Ta muốn bẻ cái vòng vòng nguyền rủa hắn nhiễm tố quên ánh mắt đang yên lặng đối mặt Trung Văn cùng Linh Khiết giữa hai người vừa đi vừa về du tẩu, chỉ cảm thấy như vậy tươi sống động lòng người Linh Khiết, quả thật trước đây chưa từng gặp, không khỏi lên bắt quái tâm tư. Đi đi, đến ta trong tiểu biệt đi. Linh Khiết tính tình nhìn như thanh lãnh, kỳ thực đơn thuần, đúng là trực tiếp kéo Trung Văn tay đạo, Hứa Cựu không có cùng ngươi nghiên cứu thảo luận học vấn, hôm nay chúng ta cầm đuốc soi giả đàm. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, không ít Linh Khiết người ngưỡng mộ nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt đã mang tới sát khí. Ta đi, Linh tiểu phu tử lại để cho cùng hắn cầm nước soi dạ đàm thật sự là tiện sát ta cũng. Ta hoài nghi ngươi đang điều khiển độc giác ma xa, nhưng là ta không có chứng cứ. Vĩnh biệt, ta mất đi thanh xuân. Đau đâu, nhanh lấy đao của ta đến. nếu là ở nơi này giết chết học cung khách nhân, thánh nhân chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cũng đúng, ta không cần tự mình động thủ, nghe nói Đại Càn Đế quốc có cái tổ chức sát thủ gọi là Vạn Kim lâu, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt đường đường thánh địa truyền nhân, lại để cho xin mời thế tục sát thủ làm thay, ngươi còn có thể càng xa đọa một chút ta. Tiểu Khiết vẫn là như vậy không che đậy miệng, tuyệt không bận tâm nữ hải tử ra thận trọng. Nhiễm Tố Quyên nhìn xem chung quanh rối loạn cảnh tượng, dở khóc dở cười, nàng cùng Ninh Khiết xưa nay quen biết, nghe chút hai người đối thoại liền biết cái gọi là cầm đuốc soi dạ đảm hơn phân nửa là muốn nghiên cứu thảo luận thần văn học, mắt thấy Trung Văn liền bị Ninh Khiết kéo đi, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Tiểu Khiết, ngươi không để ý tỷ tỷ cũng cùng một chỗ đi. Ninh Khiết hơi kinh ngạc nhìn nàng một chút, tại trong mắt của nàng, Nhiễm Tố Quyên đối với thần văn học cũng không có cao như vậy nhiệt tình. Trung Văn đáp đúng trên tấm bia đá để mục, thành học cung khách quý. Nhiễm Tố Quyên khuôn mặt đỏ lên, dựa theo quy củ, hắn tại học cùng trong lúc đó cần do ta toàn bộ hành trình cùng đi. Toàn bộ hành trình cùng đi. Sợ không phải toàn bộ hành trình giám thị đi. Trung Văn đột nhiên minh bạch Nhiễm Tố Quyên chức trách, trong lòng thoáng có chút khó chịu, lập tức nghĩ lại, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ toàn bộ hành trình cùng đi, đây chẳng phải là trong đêm ở giữa cũng muốn. Tỷ tỷ muốn tới, tiểu muội tất nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Linh Khiết nhẹ gật đầu. Trung Văn đi theo hai vị mỹ nữ vội vàng rời đi tàng thư lâu, đem một đám tràn đầy ước ao ghen tị học cung môn nhân lưu tại sau lưng, nếu là ánh mắt có thể hóa thành vũ khí, phía sau lưng của hắn đã sớm bị vô số lợi kiếm đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Tiểu Lan cô nương đang đánh quét cái bàn, Tiểu Lan bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đến từ Lăng Tiêu Thánh Địa Thần Văn Học người Sở Thu Dương chính ngơ ngác đứng ở phía sau, sắc mặt chần chờ, muốn nói lại thôi. Sở học giả có cái gì phân phó? Tiểu Lan trên mặt lộ ra 10 phần thương nghiệp hóa dáng tươi cười. Vừa rồi vị tiểu huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Sở Thu Dương do dự nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, hắn là Văn Đạo Học Cung đệ tử a? Hắn gọi Trung Văn. Tiểu Lan chi tiết đáp, chính là học cung khách quý. Hắn cũng họ Trung. Sở Thu Dương ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ dao động không chừng, suy nghĩ ngàn vạn. Mà vị kia cùng Trung Văn ba phen tỉ thí, thua thất bại thảm hại Chu Thông thì sớm đã chẳng biết đi đâu. Tiêu phủ trong hành lang, Tiêu Kình cùng Tiêu Vô Tình hai cha con đứng đối mặt nhau. Hay là không có gặp ngươi tương lai tân nương a? Tiêu Kình cau mày hỏi. Không có, nói là Nam Cung gia chủ thân thể có bệnh, hai ngày này trong phủ không gặp khách lạ. Tiêu Vô Tình lắc đầu, mặt lộ nghi ngờ, lẽ ra Nam Cung Tiệp Tuyệt sẽ không đối với ta tránh mà không thấy, hẳn là Nam Cung Thiên Hành thật bị bệnh. Chỉ sợ không phải bị bệnh, mà là xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Kình thanh âm lạnh xuống, vừa mới ta lấy ước định bí pháp liên hệ hắn, nhưng không có đạt được đáp lại, chỉ sợ hắn hiện tại tình cảnh đáng lo, thân bất do kỷ. Phụ thân cùng Nam Cung gia chủ ở giữa, có khác thông tin chi pháp a? Tiêu Vô Tình có chút ngoài ý muốn. Trừ Ám Thần Điện, Nam Cung thế gia là chúng ta trọng yếu nhất minh hữu một trong. Tiêu Kình khẽ bước cằm, cùng những thế lực khác tự nhiên không thể ngang nhau đối đãi. Nếu biết Nam Cung gia chủ gặp nạn, chúng ta là không phải nên Tiêu Vô Tình hỏi dò, xuất thủ cứu giúp. Cứu tự nhiên là một cứu, chỉ là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Kình lắc đầu, thấp giọng nói, nếu thật là hoàng thất đối với Nam Cung Thiên Hành xuất thủ, chắc hẳn đã làm tốt ứng đối cứu viện vạn toàn chuẩn bị, tùy tiện xuất kích, rất có thể sẽ bị đối phương dùng khỏe ứng mệnh, đánh cái trở tay không kịp. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tiêu Vô Tình tự nhận đối với đại cục nắm chắc kém xa phụ thân, khiêm tốn tỉnh giáo đạo. Chớ có quên, chúng ta còn có Ám Thần Điện lá vương bài này. Tiêu Kình mỉm cười, vô luận Lý Cửu Dạ điều động bao nhiêu lực lượng, đều khó có khả năng cùng thánh địa chính diện chống lại, ngươi không ngại để thế lực khác tại cả nước các nơi náo ra chút động tĩnh, tận lực phân tán sức chú ý của đối phương, nghị cách cứu viện Nam Cung Thiên Hành sự tình, ta sẽ đích thân an bài. Phụ thân Tiêu Vô Tình do dự một lát, mở miệng nói, chúng ta dạng này quá phận ỷ lại Ám Thần Điện sẽ hay không bất lợi cho ngài tương lai đối với đế quốc thống trị. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, ta rất vui mừng. Tiêu Kình trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, ta biết Ám Thần Điện muốn là cái gì, cũng biết nên như thế nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, chuyện tương lai, chờ ta sau khi lên ngôi làm tiếp mưu đồ thôi. Cầu chúc phụ thân sớm ngày vinh đăng đại bảo. Tiêu Vô Tình có chút không ngời, lập tức quay người rời đi đại đường. Thánh địa cường đại tới đâu, chỉ cần nắm đúng tâm tư của bọn hắn mạch lạc, cuối cùng cũng phải vì bản thân ta sử dụng. Tiêu Kình nheo mắt lại, nhìn xem nhi tử thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Chương 193, tặng cho tỷ tỷ thôi chương 193, tặng cho tỷ tỷ thôi tỷ tỷ, một điểm nho nhỏ tâm ý, còn xin tiếu nạp. Trung Văn cười hì hì đem trong tay cấp 3 ngữ văn đọc lý giải 300 thiên nửa sách dưới đưa cho Linh Kiệt. Cái này, đây là. Linh Kiệt lật xem quyển sách trên tay, trên mặt vẻ hưng phấn khó mà ức chế, thượng cổ thần văn độc thuật. Không sai, lúc trước ta chỉ sao chép nửa cuốn trên. Trung Văn gật đầu nói, lần này đến đây, thuận tiện đem lần này nửa bản cũng cho bổ đủ, chắc hẳn sẽ đối với tỷ tỷ có chỗ trợ giúp. Cái này, này làm sao có ý tốt đâu. Linh Kiệt sắc mặt từng hồng, trong mắt linh quang chớp động, ngoài miệng nói không cần, ngón tay lại là một khắc càng không ngừng lật qua lại lần này nửa bản thượng cổ thần văn độc thuật qua hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, mang theo ngượng ngùng chi sắc đạo, Trung huynh đệ, học cung tàng thư lâu bên trong điện tịch không cho phép lút, nhưng ta trong khu nhà nhỏ này cũng không ít tư nhân tàng thư, ngươi nếu là coi trọng cái nào mấy quyển, cứ việc cầm đi chính là. Tỷ tỷ nói gì vậy, ta thật xa chạy tới nhìn ngươi, lại há có thể tay không tới cửa. Trung Văn cười nói, bất quá là một quyển bản chép tay thôi, tính không được cái gì chân quý sự vật, tỷ tỷ có thể ưa thích, đó là không thể tốt hơn. Linh Kiệt nghe vậy càng là vui vẻ, sáng tỏ tú khí mắt to cong thành một đạo khe hở, khóe miệng có chút dương lên, phấn nộn gương mặt lộ ra như ngọc quang trạch, phảng phất toàn bộ thế giới hào quang đều tập trung tại nữ tử này trên thân, chiếu lên Trung Văn hai mắt tỏa sáng, tâm thần hơi lãng. Phải chết, nguyên lai tiểu Khiết nha đầu này cười lên đẹp mắt như vậy, ngay cả ta nữ nhân này đều muốn động tâm. Nhiễm Tố Quyên chỉ cảm thấy nhận biết Linh Khiết đến nay, cũng không từng thấy nàng cười đến như hôm nay như vậy tấp nập, vốn là thiên sinh lệ chất linh tiểu phu tử mở ra nhan, một mỉm cười, coi là thật có loại bách mỹ sinh, khuynh nhân quốc hương vị, đối với nàng cùng Trung Văn quan hệ, không khỏi tại trong não cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Trung huynh đệ, lúc trước cái kia nửa bản thượng cổ thần văn đọc thuật để cho ta thu hoạch không ít, chỉ là trong đó có một ít nội dung, ta còn không hiểu rõ lắm. Linh Khiết nói, lật ra một quyển thư tịch, chỉ vào trong đó văn tự đạo, khó được ngươi tới một lần, không biết có thể hay không thay ta giải hoặc. Nhìn qua Linh Khiết cặp kia tràn ngập mong đợi đôi mắt đẹp, Trung Văn ngầm thở dài, hồi tưởng lại nàng này đối với thần văn học nhiệt tình cùng chấp nhất, biết nếu là không hảo hảo cùng nàng giao lưu một phen, là lăn lộn không đi qua, gật đầu cười đang muốn cùng tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận một phen. Bản này cầm đến chủ nghĩa câu nói tối nghĩa khó đọc, có thật nhiều địa phương đều nhìn không biết rõ, thí dụ như nơi này quá không hiện đại chính là liên hệ trước sau văn tự tiến hành phỏng đoán, cũng là ý nghĩa không rõ. Linh Khiết trắng non tay trái khẽ vuốt bên trái mái tóc, tay phải chỉ vào trong sách văn trường, môi son khẽ mở, rất nhanh liền tiến nhập học thuật trạng thái. Nguyên lai là thụ nhân huynh đại tác, đừng nói là ngươi, chính là ta cái này thế kỷ 21 tốt nghiệp đại học sinh, năm đó cũng không rõ lắm. Trung Văn một bên trong lòng đầu đen rau muống, một bên trấn tắc tinh thần cùng nàng thảo luận, hai người rất nhanh liền trò chuyện khí thế ngất trời, đem Nhiễm Tố Quyên ném ở một bên, quên sạch sẽ. Hắn thần văn học tạo nghệ vậy mà đã đến mức độ này. Nhiễm Tố Quyên ở bên cạnh càng nghe càng là giật mình, cái gọi là nghiên cứu thảo luận phần lớn là Trung Văn tại giảng giải, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ thần văn học người thứ nhất Linh Khiết, vậy mà giống như học sinh bình thường, liên tiếp gật đầu lắng nghe, chỉ là ngẫu nhiên xen vào hai câu. Vừa mới bắt đầu nàng nhiều ít còn có thể nghe hiểu hai câu, đợi cho về sau, đã là như lọt vào trong sương mù, nhìn trước mắt hết sức chuyên chú một đôi nam nữ, cảm giác cùng mình hoàn toàn không phải người của một thế giới, không khỏi cánh tay ngọc mở rộng, tố thủ che miệng, giọng dịu dàng ngáp một cái. Vào xem lấy nghiên cứu thảo luận học vấn, ngược lại là lạnh nhạt Nhiễm tỷ tỷ. Trung Văn đỗng nhiên quay đầu cười nói, Linh tỷ tỷ, không biết ngươi khu nhà nhỏ này có thể có phòng bếp, ta đi làm chút ăn uống thôi. Có là có, chỉ bất quá bên trong có thể dùng vật liệu không nhiều. Linh Khiết nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, huống hồ ngươi ở xa tới là khách, sao để cho ngươi làm đầu bếp? Nàng thường ngày dốc lòng nghiên cứu học vấn, đối với quản lý việc nhà cũng không mười phần để bụng, bình thường đạt được Ninh lão phu tử rất nhiều chăm sóc, gần nhất ra ra không tại trong học cùng, phòng bếp này bên trong nguyên liệu nấu ăn đã là hồi lâu chưa từng đổi mới. Tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết tài nấu nướng của ta. Trung Văn không để ý chút nào cười ha ha một tiếng đạo, nếu để cho người khác tới làm, ta mới ăn không quen đâu. Nói đi đứng dậy, vỗ vỗ góc áo. Linh Khiết gặp hắn kiên trì, đành phải đem hắn mang đi phòng bếp, ven đường trải qua mấy cái gian phòng đều mở rộng ra, bên trong đồ vật bày ra đến lộn xộn mà tùy hứng, đi ngang qua trong đó một gian thời điểm, Trung Văn khỏe mắt thoáng nhìn, thế mà trông thấy một chút nữ tử thiếp thân quần áo bị tùy ý tán loạn trên mặt đất. Linh Khiết cũng phát hiện trong phòng cảnh tượng, không khỏi mặt phấn đỏ bừng, đưa tay giữ chặt Trung Văn ống tay áo, kéo lấy hắn từ trước cửa vội vàng mà qua. Đây là Lạp Tháp Đại Vương nhà a. Nhìn trước mắt đông một cái nồi, tây một cái bát, trông đến loạn thất bát tao phòng bếp, Trung Văn nhịn không được khỏe miệng có chút run rẩy, ánh mắt như có như không lường bên cạnh Linh Khiết một chút. Ngày bình thường phòng bếp đều là gia gia phụ trách quản lý. Linh Khiết tố thủ khuấy động lấy gò má bên cạnh sợi tóc, lộ ra vẻ xấu hổ, những ngày này gia gia không tại, ta cũng không chút không có việc gì, nơi này liền giao cho ta. Trung Văn cười hì hì đưa nàng đẩy ra ngoài cửa, Linh tỷ tỷ trở về bồi Nhiễm tỷ tỷ nói chuyện phiếm chính là, rất nhanh liền tốt. Dù sao có việc cầu người, Trung Văn thái độ cực kỳ ân cần, hắn dự định nấu nướng sau khi thuận tiện thi triển đoạn bỏ cách đại pháp, đem cái này rối bời phòng bếp cũng cùng nhau dọn đẹp. Linh Khiết bị hắn đuổi ra phòng bếp, dọc đường vừa mới đi ngang qua gian phòng kia, đội vội vàng vàng đi vào sắp tán rơi xuống đất tiếp thân quần áo thu hồi, nhìn khắp bốn phía, thẳng đến xác nhận lại không bỏ sót, mới vội vàng chạy về Nhiễm Tố Quyên chỗ trong phòng, vẫn như cũ sắc mặt ửng hồng, nhịp tim không chỉ. Tiểu Khiết, Trung Văn đến cùng là lai lịch gì? Nhiễm Tố Quyên nhìn chằm chằm Linh Khiết tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt xem xét nửa ngày, rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn đến từ Đại Càn Đế quốc một cái tên là Phiêu Hoa Cung tu luyện môn phái. Linh Khiết cùng Nhiễm Tố Quyên quan hệ thân mật, biết gì nói nấy. Ngươi từ trước đến nay cửa lớn không ra, nhị môn không bước, làm sao lại nhận ra thế tục người trong môn phái? Nhiễm Tố Quyên khó hiểu nói. Trước đó vài ngày, ta không phải đi Băng Ly đảo tham gia một trận thần văn nghiên thảo hội a? Lúc đó một cái sơ sẩy, cùng ra ra đi rời ra, Linh Khiết sẽ cùng Trung Văn kết bạn trải qua em hay nói, trong thanh âm mang theo một tia nhu tình, một tia mê ly. Tiểu tử này, bản sự cũng không nhỏ. Nhiễm Tố Quyên nghe được sửng sốt một chút, cảm giác tình tiết ly kỳ, giống như tiểu thuyết thoại bản bình thường, ban ngày hắn càng là thông qua được trước sơn môn bia đá khảo nghiệm, trong học cung tiếng Trung, chính là cho hắn văng lên, ta từng nghe Lưu lão phu tử nói lên, chỉ cần linh tôn tu vi mới có thể hoàn toàn thông quan, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Trung Minh đại học thức cao thâm mặt chắc, nghĩ đến không làm khó được hắn. Linh Khiết trong mắt có ánh lóe sáng, đối với Trung Văn hành động vĩ đại, dường như đương nhiên bình thường. Nha đầu, ngươi là muốn trầm luân a? Nhìn xem Linh Khiết trên mặt giống như vinh yên biểu lộ, Nhiễm Tố Quyên trong lòng thầm than một tiếng. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một trận đồ ăn hư khí, sớm đã bụng đói kêu vang, Nhiễm Tố Quyên chợt cảm thấy trong bụng hụ cục rung động, dầm nuốt một hớp nước miếng. Hai vị tỷ tỷ, nếm thử thủ nghệ của ta. Lại qua một hồi, cửa ra vào truyền đến Trung Văn tiếng nói, vật liệu có hạn, chỉ có thể làm chút thức ăn thích hợp một chút, còn xin mặc bái. Làm khó ngươi thế mà làm ra cái này rất nhiều đồ ăn. Linh Khiết trông thấy trước mắt bốn đồ ăn một chén canh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng buổi sáng tại trong phòng bếp tìm kiếm nửa ngày, trừ mấy quả rau xanh, liền không thu hoạch được gì, nhìn trước mắt hồng hồng lục lục các loại món ăn, hoàn toàn không tưởng tượng ra được Trung Văn là từ đâu tìm thấy nguyên liệu nấu ăn. Ta liền không cùng ngươi khách khí. Nhiệm Tố Quyên tay phải kẹp lên một khối thoáng có chút khô vàng khoai tây, dùng tay trái ở phía dưới nâng đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, cho dù đói gần chết, tư thái y nguyên ưu nhã. Ăn ngon. Trong miệng khoai tây khối ngoài cháy trong mềm, mùi thơm mê người trong nháy mắt trải rộng răng môi, trong đó tựa hồ hỗn hợp có hạt vừng mùi, cùng một chút xíu tái thần tiên hương vị, một ngụm vào trong bụng, làm cho người răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Nhiệm Tố Quyên nhãn tỉnh sáng lên, rốt cuộc không lo được mỹ nữ thận trọng, thiên luân cảnh giới tốc độ tay bạo phát đi ra, đũa cùng thìa trên không trung múa ra đạo đạo hư ảnh, tản mát ra phong quyền tản bần kinh người khí thế. Linh Khiết sớm biết Trung Văn thủ đoạn, mặc dù kinh diễm, vẫn còn có thể miễn cưỡng bảo trì ăn phong độ. Từ nhỏ đến lớn, ta liền không có nếm đến qua dạng này mỹ vị thanh quang trên bàn tất cả đĩa. Nhiệm Tố Quyên phảng phất thể nghiệm vô thượng khoái hoạt, toàn bộ thân thể mềm mại vô lực sủi lơ ở cạnh trên ghế, con mắt híp thành một đầu khe hẹp, bày ra một bộ y quan thung cả tóc mai thung trải lười nhác bị thái. Trung Văn, ngươi cùng Tiểu Khiết sự tình, tỷ tỷ đồng ý, lớn mật buông tay đuổi theo chính là. Linh Khiết hai gò má xinh choáng, gắt giọng Quyên tỷ, chớ có nói mỏ, ta cùng Trung huynh đệ chỉ là bằng hữu. Tiểu tử này bản sự lại lớn, dáng dấp cũng không tệ, không xa ngàn dặm tới thăm ngươi, còn nấu cơm cho ngươi ăn. Nhiệm Tố Quyên rối ra chiếc lưỡi thơm thò liếm môi một cái, con mắt xoay tít chuyển động đạo, dạng này nam nhân tốt, ngươi nếu là không cần, vậy liền tặng cho tỷ tỷ thôi. Ta không cùng ngươi nói. Linh Khiết gót sen khẽ dậm chân, xấu hổ quay mặt đi, không còn dám nhìn Trung Văn một chút. Nói đến, ta đến học cung, trừ thăm hỏi Linh lão phu tử cùng tỷ tỷ, còn có một cái mục đích. Trung Văn nhìn xem thời điểm không còn sớm, rốt cuộc nói đi ra ý, chính là hy vọng có thể gặp mặt thánh nhân. Ngươi tìm thánh nhân làm cái gì? Nhiệm Tố Quyên gặp hắn tiến vào chính đề, cũng thu hồi mấy phần lưỡi biếng thái độ. Có việc muốn nhờ. Trung Văn cũng không nói tỉ mỉ. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Nhiệm Tố Quyên gặp hắn không chịu giảng, cũng không miễn cưỡng, thánh nhân đã có hơn 10 năm chưa từng tiếp kiến qua khách lạ. Có biện pháp nào a? Trung Văn sắc mặt một khổ, việc này lớn, ta vô luận như thế nào cũng muốn pháp tử gặp hắn một lần. Ta thay ngươi hỏi một chút thôi. Linh Khiết đống nhiên mở miệng nói, dù sao mỗi ngày đều muốn đi nghe thánh nhân giảng bài. Tiểu Khiết, thánh nhân thiên uy khó dò, nếu là lấy việc tư hỏi, sợ rằng sẽ chọc hắn không nhanh a. Nhiệm Tố Quyên lo lắng nói, chỉ là hỏi một câu, đáng giá cái gì gấp? Linh Khiết lơ lên nói, bất quá có thể thành công hay không, ta nhưng cũng không dám bảo đảm. Đa tạ tỷ tỷ. Trung Văn nghiêm mặt, trong lòng biết sự tình cũng không có Linh Khiết nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, không khỏi lòng sinh cảm kích, hướng nàng trùng điệp thi cái lễ. Không sao. Linh Khiết nở nụ cười xinh đẹp, như đóa hoa giống như xinh đẹp động lòng người, cũng không thể không công thu ngươi thượng cổ thần văn độc thuật. Hai người bèn nhìn nhau cười, không khí tại ấm áp bên trong mang theo từng tia tiểu diễm. Nhiệm Tố Quyên cảm thụ được bốn phía mập mờ không khí, thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác được chính mình rất sáng, rất sáng. Chương 194, đây chính là trong truyền thuyết cơm chặt đầu A. Chương 194, đây chính là trong truyền thuyết cơm chặt đầu A. Thượng quan gia chủ, Nam cung gia chủ, Nam cung thế gia lầu chính trong phòng khách, Nam cung Linh cùng thượng quan Thông lẫn nhau gặp thi lễ. Thật trẻ trung a. Nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại, cùng mình nữ nhi tuổi không sai biệt lắm Nam cung Linh, thượng quan Thông trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vốn cho rằng thượng quan Minh Nguyệt mới 20 tuổi liền có thể gánh vác Thịnh Vũ Thương Hành rất lớn một bộ phận nghiệp vụ, đã tính được siêu quần bạt tụy, nhưng mà cùng trước mắt Nam cung Linh so sánh, lại là kém không chỉ một bậc. Gần nhất trong nhà cách cục có chỗ điều chỉnh, rối bời, để thượng quan gia chủ kiến cười. Nam cung Linh thần sắc tự nhiên, cùng thượng quan Thông dạng này giới kinh doanh cự phách đối thoại, cũng không lộ ra không chút nào vừa cảm giác. Chỗ nào, Nam cung thế gia có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngài vị này tân nhiệm gia chủ không thể bỏ qua công lao. Thượng quan Thông khách khí nói. Thượng quan gia chủ khách khí, ngài là trưởng bối, gọi ta Linh Nhi cũng được. Nam cung Linh mỉm cười, nếu là không chê, ta liền gọi ngài một tiếng thượng quan thúc thúc như thế nào? Như vậy rất tốt, gia chủ gọi, lộ ra xa lạ. Thượng quan Thông cười ha ha một tiếng, đột nhiên nghiêm mặt nói, Linh Nhi cô nương, hôm qua Tiêu gia lại có động tác, đế đô bên ngoài tổng cộng có 43 chỗ hoàng thất minh hữu sản nghiệp gặp tập kích, so lúc trước dòng dã một tuần số lượng cộng lại còn nhiều hơn. A. Nam cung Linh nghe vậy, thần sắc cứng lại, hôm trước Tiêu vô tình tới chơi không có kết quả, hôm qua Tiêu gia lại đột nhiên tăng cường tập kích cường độ, nếu nói giữa hai bên không có liên hệ, chỉ sợ khó mà làm cho người tin phục. Hẳn là Tiêu Kình phát hiện Nam cung thế gia đổi chủ sự tình, một bên thượng quan Minh Nguyệt nhịn không được chen miệng nói, ta lấy gia chủ thân thể khó chịu làm lý do, tự tuyệt Tiêu gia mời cùng tới chơi, mặc dù lừa không được quá lâu, nhưng cũng không nên bại lộ đến nhanh như vậy. Nam cung Linh tựa như chợt nhớ tới cái gì, quay người đối với Diệp Thanh Liên đạo, phiền phức Diệp trưởng lão đem cha mời đến. Diệp Thanh Liên nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo màu xanh hư ảnh, biến mất ở phòng khách bên ngoài. Coi như Tiêu Kình thật biết được việc này, thượng quan Thông khó hiểu nói, cũng hẳn là nghĩ cách cứu viện lệ tôn, mà không phải tại bên ngoài gióng trống khua chiêng làm phá hư a. Tiêu Kình làm ra thanh thế lớn như vậy, chính có thể đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến đế đô bên ngoài. Nam cung Linh sóng mắt lưu chuyển, mỹ lệ trong hai con ngươi tràn đầy trí tuệ, vì cứu đời trước Nam cung gia chủ làm chuẩn bị. Rất nhanh, Nam cung Thiên Hành bị Diệp Thanh Liên nâng lấy đi vào trong phòng khách. Ngươi tìm ta làm gì? Đối mặt cái này soán vị trí nữ, Nam cung Thiên Hành ngựa khí vô cùng gượng gạo. Không biết cha cùng Tiêu Kình có thể có đặc thù liên lạc chi pháp. Nam cung Linh ôn nhu hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta? Nam cung Thiên Hành âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt không tự giác toát ra vẻ ngạo mạn. Xem ra là có. Nam cung Linh nhìn thẳng hắn nửa ngày, đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, Diệp trưởng lão, có thể xin mời cha về nghỉ ngơi. Ngươi Nam cung Thiên Hành tự xưng là đương đại hảo kiệt, chính là Tiêu Kình đối với hắn cũng muốn nhún nhường ba phần, chưa từng trải qua như vậy bị người triệu chi tức đến, vung chi liền đi đánh ngộ, tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngay cả lời đều nói không ra. Thượng quan thúc thúc, chỉ sợ Tiêu Kình chẳng mấy chốc sẽ đối với tòa phủ đệ này độc thủ. Nam Cung Linh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vì câu một kích mà chúng, hắn tất nhiên sẽ vận dụng ám thần điện lực lượng, không biết có thể xin mời Phong Tôn giả giúp ta một chút sức lực. Ngươi cũng gọi ta một tiếng thúc thúc, làm thúc thúc há có thể không đồng ý. Thượng quan thông nuốt cảm cười ha ha nói, bây giờ chúng ta hai nhà có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, phải nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng Tiêu gia. Đa tạ thượng quan thúc thúc. Nam Cung Linh có chút ủy gối đạo, có thể có phần thắng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, duy này mà thôi. Nam Cung Linh nhìn xem Đế đô đông bắc phương hướng buồn bã nói, phương hướng kia chính là Văn Đạo Học Cung vị trí. Trung văn, không xong. Cửa phòng bị phanh phá tan, Nhiễm Tố Quyên lảo đảo xông vào, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối, mái tóc có chút lộn xộn, nhưng cũng không lo được trải bớt. Thế nào? Nam ngoài trên mặt bàn ngủ gật Trung Văn mơ mơ màng màng ngồi dậy, vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong miệng hàm hồ hỏi, ngủ cái gì mà ngủ? Nhiễm Tố Quyên vội vàng nói, Tiểu Khiết vì ngươi tranh thủ hai câu, kết quả chọc giận thánh nhân, bị phạt tại Huyền Không Động bên trong diện bích 3 năm. Cái gì? Trung Văn toàn thân một cái giật mình, đại não trong nháy mắt thanh tỉnh, nhịn không được lớn tiếng nói, bất quá là cầu kiến thánh nhân một mặt, không đáp ứng thì cũng thôi đi, dùng cái gì muốn làm khó Ninh tỷ tỷ? Không đợi Nhiễm Tố Quyên trả lời, hắn đông nhiên lại không đầu không đuôi hỏi một câu, Huyền Không Động là cái gì? Làm sao nghe vào như cái điểm du lịch? Điểm du lịch cái đầu của ngươi? Nhiễm Tố Quyên tức giận nói, ngươi coi như là một cái lao tù thôi. Lẽ nào lại như vậy? Trung Văn cả giận nói, Nhiễm tỷ tỷ, ngươi nhanh dẫn ta đi gặp thánh nhân, ta muốn cùng hắn ở trước mặt lý luận. Ta nếu là có cái kia quyền lực, còn cần Tiểu Khiết bất chấp nguy hiểm thay ngươi đi tranh thủ à? Nhiễm Tố Quyên nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Thật không có biện pháp nhìn thấy thánh nhân a. Trung Văn trong phòng đi tới đi lui, dù là đổi ta đi giam lại, vô luận như thế nào cũng muốn đem Linh tỷ tỷ đổi đi ra. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nhiễm Tố Quyên sắc mặt hơi nguội, việc quan hệ thánh nhân đã không phải là ta cấp bậc này có thể quyết định, chúng ta không ngại đi thỉnh giáo một chút Lưu lão phu tử, xem hắn có biện pháp nào có thể nghĩ. Vậy còn chờ gì, đi mau đi mau. Trung Văn thúc giục nói. Đều nói rồi thánh nhân không gặp khách lạ. Lưu lão phu tử bước bước trong dâu, lắc đầu thở dài, ngươi nhất định phải cơ cầu, kết quả đem Ninh nha đầu đều bỏ vào, nếu là Ninh lão nhi trở về biết, chưa chừng sẽ làm như thế nào nổi giận đâu. Thánh nhân không đáp ứng cũng là phải, dùng cái gì muốn giận chó đánh mèo vô tội. Trung Văn không phục nói. Đến thánh nhân cảnh giới cỡ này, có uy năng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lưu lão phu tử bị hắn chống đối, cũng tỉnh không tức giận, chính là xương là thần, cũng không đủ, trong mắt của hắn nhìn thấy thế giới cùng chúng ta cũng không giống nhau, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tự có đạo lý riêng. Nếu là thành thánh nhân, tính tình liền sẽ trở nên hỉ nộ vô thường, còn muốn cả ngày đem chính mình nuốt tại đỉnh núi. Trung Văn nhếch miệng nói, vậy cái này thánh nhân, thật đúng là nên được không có thú vị. Người bây giờ tu vi còn thấp, có một số việc, nói cũng sẽ không minh bạch. Lưu lão phu tử không muốn cùng hắn làm nhiều tranh luận, đến tương lai đến độ cao kia, tự nhiên là sẽ minh bạch. Chúng ta cũng không phải đến tranh luận đúng sai. Nhiễm Tố Quyên ngạnh sinh sinh đánh gãy hai người đối thoại, mà là muốn mời Lưu lão phu tử hỗ trợ xuất một chút chủ ý, nhìn xem như thế nào cứu ra Tiểu Khiết. Nhiễm nha đầu, ngươi cũng quá xem trọng lão phu, ta có thể có cái gì biện pháp? Lưu lão phu tử lắc đầu khoát tay nói, thánh nhân làm ra quyết định, há lại sẽ thay đổi xoành xoạch. Nhiễm Tố Quyên sắc mặt tạm đạm, nhịn không được trừng Trung Văn một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn là Ninh Khiết mang đến cái này hai bày bà rõ. Trong học cung, thánh nhân lớn nhất, đạo lý này ta tự nhiên minh bạch. Trung Văn vẫn không cam lòng nói, chỉ là nếu không thể gặp hắn một lần, ở trước mặt lý luận một phen, ta vô luận như thế nào bước không qua trong lòng đạo cảm này. Nếu chỉ là muốn gặp thánh nhân một mặt, Lưu lão phu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi. Phu tử có biện pháp. Trung Văn nhìn hắn biểu lộ, nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Không có khả năng xem như biện pháp. Lưu lão phu tử vẫn như cũ lắc đầu không chỉ là nghe nói qua một cái tin đồn. Xin lắng hay nghe. Nhiễm Tố Quyên cũng tới tinh thần. Nghe nói núi này sau có một cái lối nhỏ, có thể nối thẳng đỉnh núi Huyền Không Động cùng thánh nhân cung điện. Lưu lão phu tử chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thổ lộ đạo, chỉ bất quá đường núi kia mười phần cổ quái, đã từng có vài chục danh học cung đệ tử thử tiến vào bên trong, nhưng không có một cái có thể sống đi ra, đằng sau liền cũng không có người còn dám tại nếm thử, dần dần bị người quên lãng. Vậy còn chờ gì, đường núi ở đâu, còn xin Lưu lão phu tử dẫn đường. Trung Văn nhảy lên một cái, mở rộng tứ chi, làm bộ muốn đi gấp. Trung tiểu ca, đường núi này cũng không phải đùa giỡn. Lưu lão phu tử cũng không giống như hắn như vậy hời hợt, lúc trước tiến vào bên trong thánh địa môn nhân tu vi đều không giới người, trong đó thậm chí còn có nhập đạo linh tôn, nhưng không có một cái có thể đi tới, ngươi dạng này tùy tiện tiến về, không khác tự tìm đường chết. Trung Văn, nếu như đường núi thật như vậy nguy hiểm, chúng ta hay là mặt khác nghĩ một chút biện pháp thôi. Nhiễm Tố Quyên nghe vậy, cũng không nhịn được chần chờ, Tiểu Khiết mặc dù bị phạt diện bích, lại cũng chỉ có thời gian 3 năm, không đáng ngươi vì thế mất mạng. Linh tỷ tỷ là vì ta bị phạt, lại nói ta lần này đến học cung, vốn là vì gặp mặt thánh nhân. Trung Văn lơ đến cười nói, đã có thể cứu ra Ninh tỷ tỷ, lại có thể đạt thành mục đích, đáng giá ta đánh cược một lần. Thật quyết định, không còn suy tính một chút. Lưu lão phu tử liên tục xác nhận, thiên phú của ngươi cực giai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lão phu thật sự là không đành lòng nhìn xem dạng này một thiên tài như vậy vẫn lạc. Phu tử cũng đã nói a, ta là thiên tài. Trung Văn dương dương đắc ý đạo, người khác ra không được đường núi, nhưng cũng chưa hẳn làm khó được ta. Mỗi một cái tiến vào đường núi người, đều là nghĩ như vậy. Lưu lão phu tử tiếp tục đả kích hắn, ngươi liền không thể trông mong ta điểm được chứ? Trung Văn bất mãn hết sức nhìn hắn chằm chằm, thấy Lưu lão phu tử tê cả da đầu, vậy được rồi, mà theo ta đến, không cần làm chút chuẩn bị a. Nhiễm Tố Quyên lo lắng đạo, không biết bên trong có thứ gì, như thế nào làm chuẩn bị. Lưu lão phu tử lắc đầu nói, đi vào trước đó, ăn bữa cơm no mới là thật. Đây chính là trong truyền thuyết cơm chặt đầu a. Trung Văn càng im lặng, chỉ cảm thấy Lưu lão phu tử nhìn ánh mắt của mình, liền phảng phất đang nhìn một bộ thi thể. Đỉnh núi phong cách cổ xưa cung điện phụ cận, một đầu nhỏ hẹp đường núi kéo dài thẳng lên. Tại cuối con đường nhỏ, có thể trông thấy một cái đen nhánh cửa sơn động. Động thể cùng xa xa một tòa đỉnh núi khác tương liên, lại cũng không tương thông, phía dưới trống rỗng, xa xa nhìn lại, toàn bộ sơn động phảng phất đằng giữa không trung bình thường, đỉnh cao nhất chỗ cao vút trong mây, tiếp thiên mấy ngày liền, có thể xưng đương đại kỳ cảnh. Học cung thánh nhân tự thân vì động này mệnh danh huyền không động. Dạng này một tòa kỳ diệu động quật, lại bị học cung xem như lao tù, chuyên môn dùng để trách phạt phạm vào sai lầm môn nhân đệ tử, làm cho không ít người bóp cổ tay thở dài, tiếc hận không thôi. Thông hướng sơn động đường mòn phía dưới, một tên vóc người trung đẳng nam tử áo trắng đứng chắc tay, dung mạo tuấn tú, dáng người thẳng tắp, cả người trên thân tản mát ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị khí chất, phảng phất hoàn toàn dung nhập thiên địa bình thường, làm cho người liếc nhìn lại, vậy mà không cách nào phân biệt ra dung mạo của hắn cùng tuổi tác. Áo trắng như tuyết, tiên tư xanh ngọc linh khiết túi xuống túi đầu, cung cung kính kính đứng ở đây thân người sau cách đó không xa, váy dài theo sơn phong phiêu diêu, thân thể thướt tha, tựa như trên trời tiên tử. Tiểu tử này thế mà thật dám xông vào luyện tâm lộ, nam tử áo trắng trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Tiểu Khiết, ngươi còn thật sự không nhìn lầm người? Làm sao lại? Linh Khiết nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, khổ thanh cầu khẩn nói, đệ tử cam nguyện thụ 3 năm này chi phạt, còn xin sư tôn chớ có để hắn làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Đã chậm, nam tử áo trắng khẽ cười một tiếng nói, hắn đã tiến bảo. Trung huynh đệ. Linh Khiết thân thể mềm mại run lên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt ngăn không được ào ào rơi xuống, là ta hại ngươi. Chương 195, ta là một cái hiền lành người qua đường. Chương 195, ta là một cái hiền lành người qua đường. Trung Văn cuối cùng vẫn là không có rảnh rỗi cho mình nấu nướng cơm chặt đầu. Tâm hệ Linh Khiết cùng bên ngoài Phiêu Hoa cùng đám người, hắn lựa chọn bằng nhanh nhất tốc độ xâm nhập bí ẩn đường núi. Nếu nói hắn hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không hẳn vậy, dù sao đường núi này bị Lưu lão phu tử miêu tả đến khủng bố mà thần bí, làm hắn trong lòng dù sao cũng hơi run rẩy. So khó khăn càng làm cho người ta khó chịu, chính là không biết khó khăn. Nhưng mà tính toán phía dưới, nếu là không thể nói động Văn Đạo học cùng xuất thủ, một khi Tiêu Kình mượn nhờ ám thần điện chi lực phá vỡ hoàn quyền, chính mình cùng Phiêu Hoa cùng cũng là khó thoát diệt vong, cùng ngồi chờ chết, chẳng chủ động đánh cược một lần, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Huống chi, Linh Khiết gặp phải, cũng làm hắn lòng sinh ấy nấy. Lão tử dù sao cũng là cái người xuyên biệt, tổng sẽ không một chút quang hoàn cũng không có đi. Như vậy an ủi chính mình, Trung Văn bước nhanh chân, tại Lưu lão phu tử cùng Nhiễm Tô quên lo lắng trong ánh mắt, bước vào thần bí đường núi. Ngươi liền đối với hắn như vậy không có lòng tin à? Trên đỉnh núi, nam tử áo trắng nhìn xem quỳ rạp xuống đất, không ngừng nức nở Linh Khiết, khẽ to mày nói, dù sao cũng là cái thứ nhất thông quan bia đá người. Thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có người có thể từ luyện tâm lộ bên trong đi ra. Linh Khiết xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo trắng. Liền ngay cả nhập đạo linh tôn cũng tại trước ngày hôm qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai liên tiếp sống qua 10 quan. Thông qua bia đá khảo nghiệm, nam tử áo trắng mỉm cười nói, hắn có thể sáng tạo một cái kỳ tích, sẽ không có thể khó sáng tạo cái thứ hai. Sư tôn, cái này luyện tâm lộ bên trong đến cùng là dạng gì thí luyện? Linh Khiết trong lòng sinh ra một tia hy vọng, nhịn không được hỏi. Là thế gian này đơn giản nhất, nhất chất phát tâm tính khảo thí, nam tử áo trắng tự lẩm bẩm, nhưng mà đơn giản nhất khảo nghiệm thường thường cũng là khó khăn nhất thông qua. Trên sơn đạo, nồng đậm linh lực cơ hồ hóa thành thực chất, mở mịt tiên khí hậu phương, ẩn ẩn hiện ra cây xanh bách thảo, chim hót hoa nở, bên tai truyền đến róc rách dòng nước thanh âm, một phái nhân gian tình cảnh, nào có nửa phần khủng bố tuyệt cảnh hương vị. Trung Văn dạo bước ở giữa, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bình thản, phản phất về tới Thanh Phong Sơn bên trên mỗi ngày là Phiêu Hoa cùng chọn mùa nấu nướng, thay tiểu lọ lì kể chuyện xưa cuộc sống yên lặng. Leo về phía trước một hồi, bốn phía linh khí càng phát ra nồng đậm, hút vào một ngụm, Trung Văn chỉ cảm thấy mừng rỡ, bước chân cũng biến thành nhẹ nhàng mấy phần. Cái này, đây là lại leo lên một khoảng cách, trước mắt phong cách vẽ đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy phía trước trên sân đạo, khắp nơi trên đất bày khắp trắng bóng, sang ánh ánh linh tinh, ở giữa lại còn xen lẫn mấy quả linh tinh hoạch, linh tinh mặt ngoài tản ra nồng hậu dày đặc linh lực làm cho người ngạt thở. Chỉ tiếp chiếc nhẫn của ta đã tràn đầy, nếu không những linh tinh này mặc dù so ra kém trong chiếc nhẫn linh tinh hoạch như vậy chân quý, nhưng cũng có thể để tiểu lò ly hấp thu một lúc lâu. Trung Văn hơi cảm thấy tiếc rẻ dẫm lên khắp nơi trên đất linh tinh mà qua, cũng không quay đầu lại tiếp tục leo lên. Hắn tính toán đợi ngày sau thanh không chiếc nhẫn, tìm cách tái tiến tới một lần, thay tiểu lò ly kiếm điểm tài nguyên tu luyện. Lại trải qua một lát, phía trước đống nhiên truyền đến trận trận nồng đậm mùi thịt, chưa kịp ăn cơm chặt đầu, Trung Văn trong bụng không khỏi ủ cục rung động, mũi chân hắn chĩa xuống đất, triển khai vân trung tiên bộ tật tốc tiến lên, rất nhanh liền tìm được mùi hương nơi phát ra. Trong núi một khối trên đất bằng, trưng bày hai cái bàn lớn, phía trên bày khắp các loại sơn chân hải vị, gà vịt thịt cá loại hình phàm phẩm vây quanh ở bốn phía, ở giữa mấy cái trong mâm lớn nguyên liệu nấu ăn, đều là chút Trung Văn gặp cũng không từng gặp chân quý linh thú, người sáng suốt xem xét liền biết, đều là tươi mới vật đại bổ. Các loại nguyên liệu nấu ăn đều đã qua tỉ mỉ nấu nướng, màu sắc sáng rõ, hương khí tập kích người. Tựa hồ đang chào hỏi hắn nói ăn đi, Trung Văn nuốt ngụm nước bọt, cúi đầu xuống cẩn thận xem kỹ lấy trên bàn đồ ăn. Sau một lúc lâu, hắn hơi nhướng mày, trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc. Vật liệu cũng không tệ lắm, có thể cái này nấu nướng thủ pháp thực sự quá mức thô ráp, hương vị tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là chờ xong xuôi chính sự, lại cho chính mình cả một bàn thức ăn ngon đi. Thế giới này đâu biết, quả nhiên là phung phí của trời. Do dự một chút, hắn rốt cục vẫn là từ bỏ ăn suy nghĩ, tiếp tục mười bậc mà lên, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Lại đi ước chừng 2 khắc thời ở giữa, từ độ cao bên trên phán đoán, Trung Văn cảm giác mình đã qua giữa sườn núi, khoảng cách sơn đỉnh cung điện hẳn là còn lại không đến một nửa khoảng cách. Có thể chiến thắng linh tôn đại lao khủng bố khảo nghiệm làm sao còn không có xuất hiện. Trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc, dưới chân lại là một lát không ngừng. Đường núi nhất chuyển, trước mắt trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Có người? Trung Văn trong lòng siết chặt, bày ra cảnh giới tư thái, đã thấy đạo nhân ảnh kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chờ giây lát không thấy động tĩnh, Trung Văn nhịn không được đi ra phía trước, vây quanh nằm trên mặt đất bóng người lượn quanh một vòng, lại cũng không quá phận tới gần. Tại khoảng cách này phía dưới, có thể thấy rõ trên thân người này mặc màu vàng nóng lộng lẫy áo sợi, tóc hoa râm, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trên đường gặp ngã xuống đất lao ra ra, có nên hay không dịu hắn đứng lên? Đang online chờ, gấp. Đương nhiên sẽ không có người cho hắn hồi phục, Trung Văn nhìn xung quanh, rốt cục vẫn là quyết định tiến lên đỡ một thành. Dù sao bốn phía không người, nếu là dám lừa ta, cùng lắm thì lại một quyền cho hắn cả nằm xuống. Lão trượng, người vẫn tốt chứ? Trung Văn nghĩ đến Minh Bạch, tiến lên nhẹ nhàng đem Hoa Y lão nhân đỡ dậy. Lão nhân trong miệng phát ra thống khổ thân âm, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên trạng thái không tốt. Lão trượng, lão trượng. Trung Văn đem hắn đỡ đến một khối đá bên cạnh dựa vào, đưa tay dựng hắn mạnh đập, chỉ cảm thấy lão nhân thể nội sinh cơ suy yếu, hấp hối, tình huống không thể lạc quan. May mà ngươi gặp ta, nếu không chỉ sợ liền muốn táng thân tại trong thâm sơn này. Trung Văn cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện ra vài gốc kim châm, chậm rãi đâm vào lão nhân trên thân mấy đại yếu huyệt, một cỗ thuần hầu ôn hòa linh lực thuận kim châm chạy vào lão nhân thể nội. Ngươi là? Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, cố hết sức hỏi. Lão trượng, ta là một cái hiền lành người qua đường, trông thấy ngươi ngã xuống, liền tốt tâm tới đỡ một thanh. Trung Văn cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, trước đó tuyên bố, cũng không phải ta đụng ngã ngươi. Cái gì? Không có người đụng ta à? Lão nhân một mặt mê mang, ta đây là già ma bệnh phạm bảo. Còn tốt, đụng phải một cái thành tín lão nhân ra. Trung Văn nghe vậy, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lão trượng ngươi lại hơi dừng, chờ ta thay ngươi trị liệu một phen, rất nhanh liền có thể khôi phục. Vô dụng, ta cái này già ma bệnh tự mình biết, không chữa khỏi. Lão giả hòa phục lắc đầu, đột nhiên hỏi, tiểu ca tôn tính đại danh? Trung Văn trên tay không ngừng, tiếp tục thi châm. Trung tiểu ca, không nói gạt ngươi, dọc theo bên kia cửa hàng trực tiếp đi, chính là Hoa Tây quốc địa giới, mà quả nhân chính là Hoa Tây quốc quốc chủ. Lão giả Hoa Phục chỉ vào nơi xa một cái sơn động đạo, hai ngày trước quả nhân vì đi săn một đầu linh thú, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây hang động, mới có thể đi tới nơi xa lạ này chi địa, không ngờ trên thân bệnh cũng phát tác, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Nguyên lai là một nước chi chủ, thất kính thất kính. Trung Văn như cũng ở trên người hắn các loại châm kim. Quả nhân mặc dù chấp trưởng một nước, dưới gối nhưng không có dòng dõi, bây giờ không còn sống lâu nữa, chính cần tìm cái kế vị. Người lão giả Hoa Phục nói, sờ tay vào ngực, run run rẩy rẩy lấy ra một khối kim quang long lánh lệnh bài. Ta xem ngươi tướng mạo đường đường, trạch tâm nhân hậu, chính là trở thành quân chủ một nước thượng giai nhân tuyển, quốc chủ này vị trí liền truyền cho ngươi thôi. Đợi ta sau khi chết, mong rằng tiểu ca hảo hảo quản lý Hoa Tây quốc, chớ có làm cho quả nhân thất vọng. Không cần. Trung Văn cự tuyệt đến vô cùng quả quyết. Hẳn là tiểu ca không tin được ta. Lão giả Hoa Phục có chút ngoài ý muốn. Tin được. Trung Văn cũng không biết vì sao, đối với lão giả lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ta chỉ là không muốn làm quốc quân này. Ta Hoa Tây quốc thực lực cường thịnh, quốc thái dân an, lại mỹ nữ như mây, quân đội vô số. Lão giả hướng dẫn từng bước đạo, chỉ cần có trong tay của ta khối lệnh bài này, cả nước mỹ nữ tùy ngươi chọn tuyển, cả nước quân đội nghe ngươi hiệu lệnh. Chuyện tốt như vậy, người bên ngoài cầu cũng cầu không được. Ngươi vì sao không muốn? Bởi vì ngươi không chết được. Trung Văn thu hồi trong tay kim châm, bá khí nói, gặp được ta thiên hạ này đệ nhất thần y đi, coi như đã chết, ta đều có thể cho ngươi y sống lại. Lão giả giơ tay lên một cái chân, chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, cảm giác không khỏe biến mất hơn phân nửa. Nguyên bản sinh cơ khô kiệt thân thể, thế mà ẩn ẩn có loại tỏa sáng mùa xuân thứ hai cảm giác, nhịn không được ngạc nhiên nói, quả nhân vì cái này bệnh tật đã từng khắp nơi tìm danh y đi, không người có thể trị, nghĩ không ra thế mà tại nơi vắng vẻ này, bị ngươi dạng này một thiếu niên chữa lành. Quốc chủ đại nhân, ngươi ở đây nghỉ ngơi cá biệt canh giờ, liền có thể hành động như thường. Trung Văn đứng dậy, vỗ vô góc áo, ta còn có quan trọng sự tình, tha thứ không phục hồi. Nói đi, quay người muốn đi gấp. Trung tiểu ca. Hoa Tây quốc chủ nhịn không được hỏi, Hoa Tây quốc chủ vị trí, đối với ngươi liền một chút lực hấp dẫn đều không có à? Quản lý một đoàn đội đều muốn hao phí lớn lao tinh lực, huống chi là một quốc gia. Trung Văn hồi tưởng lại kiếp trước lập nghiệp kinh lịch, thổn thức không thôi, ta cũng không tiếp tục muốn bởi vì sự nghiệp mà lạnh nhạt bên người thân nhân. Nói xong, không đợi Hoa Tây quốc chủ trả lời, dưới chân hắn đạp một cái, nhún người nhảy lên, hướng phía đỉnh núi phương hướng chạy như bay. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tả vẩy vào Nam Cung Thế Gia phủ đệ phía trên, là trong viện thực vật cùng núi giả phủ thêm một tầng màu ám kim sa mỏng, khiến cho toàn bộ tiền viện đều lộ ra một cỗ uyển chuyển hàm xúc mỹ cảm. Ngoài phủ đệ, từng đạo thân ảnh màu đen chạy vội mà tới, nhao nhao thả người nhảy lên ngoài phủ đệ bên cạnh tường đây, tại tường bưng đứng thành một hàng, mỗi một đạo bóng người đều là thân mang trang phục màu đen, trên mặt che khăn đen, trong tay binh khí ở dưới ánh tà dương tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đến kia phía dưới lại nhiều đến hơn 30 người. Tường vây hậu phương trong viện, Nam Cung Linh đứng bình tĩnh tại lầu chính trước cửa, màu hồng cùng màu quýt giao nhau váy dài bị gió thổi đến hơi rung nhẹ, một đôi tuyệt thế trong mắt đẹp bắn ra làm cho người kinh diễm quang mang. Diệp Thanh Liên theo thật sát phía sau nàng, trên mặt không còn che lục khăn, lộ ra một tấm diễm mỹ tuyệt luân mặt trái xoan, một thân màu xanh bó sát người váy dài, làm nổi bật lên linh lung tinh tế tư thái. Đã đến rồi sao? Nhìn qua trên tường rào một đám người áo đen, Nam Cung Linh mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi biết, đi đầu một tên người áo đen hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chờ các ngươi đã lâu. Nam Cung Linh ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại cùng lão Hưu Hàn Nguyên. Có thể được ngươi dạng này mỹ nữ chờ đợi, thật đúng là chuyện khoái trá. Người áo đen rất nhanh khôi phục trấn định, tay phải hắn giơ cao khỏi đầu, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Nói đi, tay phải hắn vung lên, trong miệng hét to một tiếng, Lương Sơn hảo hán làm việc, người không có phận sự lui tán. Đứng tại trên tường rào hơn 30 tên người áo đen nghe tin lập tức hành động, hóa thành đạo đạo hư ảnh, không phải nhanh nhảy lên hướng phía dưới hai nữ. Chương 196, thà rằng mỗi ngày ngâm mình ở Di Hồng Viện. Chương 196, thà rằng mỗi ngày ngâm mình ở Di Hồng Viện. Hơn 30 đạo hư ảnh màu đen từ Nam Cung Thế gia trên tường ngoài nhảy lên bên dưới, đồng thời phóng xuất ra trên thân khí thế. Thiên Luân cao thủ. Toàn bộ Đại Càn Đế quốc hoàng thành cấm vệ quân cũng bất quá 200 thiên luân, liền đủ để trấn nhiếp Chu Tả, bảo vệ đế đô, mà trước mắt này một đám Lương Sơn hảo hán vậy mà liền có được hơn 30 tên thiên luân cao thủ. Mắt thấy cái này hơn 30 tên hảo hán phải nhờ vào gần Nam Cung Linh trước người, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại từ phía trên rơi xuống, hung hăng bao phủ tại một đám người áo đen trên thân, làm bọn hắn toàn thân linh lực trì trệ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Người áo đen ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc trắng áo xám lão giả chính đứng lơ lửng trên không. Lão giả không khí quanh thân lưu động tốc độ cực nhanh, phương hướng nhưng lại không giống nhau, hình thành trận trận yếu ớt mà nhanh chóng cỡ nhỏ khí lưu, tứ tán lưu thoán nhưng lại không rời đi lão giả phạm vi ba thước, đối với khí lưu năng lực trường khống, có thể xưng cùng bố. Đa tạo phong tôn giả trưởng nghĩa tương trợ. Nam Cung Linh đối với không trung lão giả thi cái lễ. Trên không phong tôn giả cười ha ha, Nam Cung gia chủ khách khí, những này Lương Sơn phỉ đồ dám can đảm tập kích đế đô gia tộc quyền thế, phải nên cho bọn hắn một bài học. A, chỉ bằng ngươi a, giọng nói lạnh lùng từ người áo đen phía trên truyền đến. Phong tôn giả ánh mắt lấm liệt, nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt thân ảnh màu đen, chỉ cảm thấy đối phương quanh thân bị một cỗ ngông lung khí tức bao phủ, vậy mà không cách nào nhô ra hư thực. Quả nhiên có linh tôn a. Phong tôn giả thở dài, tu vi đến mức độ này, nhưng vẫn là che mặt không dám gặp người, Lương Sơn phỉ đồ. Quả nhiên đều là chút đạo trích vô sỉ hạng người, đều phải chết. Còn như thế rông dài trên không che mặt linh tôn thân hình thoát một cái, cũng không thấy dưới chân như thế nào động tác, cũng đã xuất hiện ở phong tôn giả trước người, tay phải chậm rãi hướng hắn đưa tới, trong lòng bàn tay hắc khí lượn lờ, ẩn ẩn lộ ra lớn không thể, đại khủng bố. Thật nhanh. Phong tôn giả hơi biến sắc mặt, hắn am hiểu phong hệ linh kỹ, vốn là lấy tốc độ chứ danh, nhưng mà che mặt linh tôn động tác mới vừa rồi, thế mà làm hắn có chút không kịp phản ứng. Uống, không kịp nghĩ kỹ, vô số đạo cuồng phong từ phong tôn giả sau lưng bắn nhanh mà ra. Hóa thành đạo đạo lưỡi dao đánh về phía che mặt linh tôn, mà hắn tự thân thì mượn cuồng phong đẩy ngược chi lực hướng về sau lao đi, cấp tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách, cả công lẫn thủ cực kỳ xảo diệu. Không sai, che mặt linh tôn ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, tay phải nhẹ nhàng bung lên, trước người ngưng tụ thành một mảnh màu đen linh vụ nhận cuồng phong trúng kích, chẳng những không có tản ra, ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Phiền toái. Phong tôn giả thấy thế, trong lòng biết linh kỹ lọt vào khắc chế, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, trong nháy mắt cải biến sách lược, thân thể chấn động, bốn phía tán loạn khí lưu cùng nhau tràn vào thể nội. Hút vào những khí lưu này, phong tôn giả phảng phất tăng thêm khí nitơ xe thể thao bình thường, tốc độ tăng vọt, cả người hóa thành một đạo bóng xám, vây quanh che mặt linh tôn không ngừng đảo quanh, quá nhanh chóng phía dưới, mắt thường đã hoàn toàn bắt không đến thân hình của hắn. Che mặt linh tôn lặng lặng đứng trên không trung, bung ra cảm giác, ý đồ bắt phong tôn giả tung tích, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo phong nhận né qua màu đen linh vụ phòng thủ phương vị, từ cực kỳ xảo trá góc độ hướng hắn đánh tới. Ngược lại cũng có chút tiểu thông minh, có chút những người né qua một đạo đánh tới phong nhận, che mặt linh tôn trong miệng khen một tiếng, hai tay triển khai. Màu đen linh vụ tại bốn phương tám hướng làm thành một cái viên cầu, hình thành 360 độ không góc chết vòng phòng ngự, vụ mặt lẻ tẻ phong nhận bắn tới viên cầu màu đen phía trên, giống như rơi vào mặt hồ giọt nước, chỉ là kích thích một tia gợn sóng, liền lại không động tĩnh. Phong tôn giả thấy mình đắc ý chiêu số bị đối thủ tùy tiện phá giải, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác bất lực, biết như vậy rằng co xuống dưới, chính mình tiêu hao muốn xa xa lớn hơn đối phương, suy tư phía dưới, thân hình xuất hiện một tia gần như không thể phát giác trì trệ. Bắt được ngươi, che mặt linh tôn trong mắt tinh quang đại tác, quanh thân màu đen linh vụ bóng bỗng nhiên tản ra, dưới chân bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại phong tôn giả chạy vội con đường bên trên, tay phải hung hăng hướng hắn chụp tới. Không ngờ tới chính mình chỉ là có chút sơ sẩy, liền bị đối phương bén nhạy bắt được. Phong tôn giả quá sợ hãi, dưới tình thế cấp bách liều mạng thôi động thể nội đất phong, trên không trung làm ra một cái cơ hồ vi phạm vật lý quy luật biến hướng, quá hung hiểm tránh khỏi người áo đen xương mù lượn lờ một chảo. À, che mặt linh tôn không ngờ tới chính mình một kích này thế mà bị tránh thoát, thực lực chẳng ra sao cả, chạy ngược lại là rất nhanh. Một chiêu này ở giữa, hai người công thủ chi thế trong nháy mắt đảo ngược, che mặt linh tôn một chảo tiếp lấy một chảo. Thế công liên miên bất tuyệt, mà phong tôn giả tốc độ cao nhất chạy vội chi thế bị đánh gãy, linh ký lại hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ là một vị trốn tránh, không có chút nào phản công chi lực, lộ ra chật vật không chịu nổi. Phía dưới một đám người áo đen không có phong tôn giả uy áp trói buộc, sớm đã khôi phục năng lực hành động, mà Nam Cung Linh bên người cũng hiện ra 8 tên tiên luân cao thủ, chăm chú đưa nàng vị này tân nhiệm gia chủ bảo hộ ở sau lưng. Làm đế đô cấp cao nhất gia tộc quyền thế một trong, Nam Cung Thế gia vốn không sẽ chỉ có điểm ấy phòng hộ lực lượng, nhưng mà cướp đoạt vị trí gia chủ trong trận chiến ấy, nguyên bản thiên luân chiến lược bị Nam Cung Linh cùng Trung Văn bọn người đổ diệt hơn một nửa, còn sót lại lại có mấy vị không muốn hiệu Trung Nam Cung Linh, bây giờ 8 người này, đã là nàng đem Nam Cung Thế gia còn thừa chiến lược toàn bộ triệu tập lại, có khả năng kiếm ra mạnh nhất lực lượng thủ vệ. Vẫn đứng tại Nam Cung Linh hậu phương Diệp Thanh Liên trên thân trận bộc phát ra như bài sơn đảo hải linh tôn khí thế, chấn động đến đối diện người áo đen nhao nhao bay về phía sau, nàng tố thủ vươn về trước, năm cái ngón tay như bạch ngọc phân biệt bắn ra thất thải linh thi. trong chớp nhoáng chiếm lấy xông lên phía trước nhất ba tên người áo đen. Bị thất thải linh ti đánh trúng, ba người này toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Diệp Thanh Liên tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, ba tên người áo đen ánh mắt rất nhanh ngảm đạm xuống, phản phất bị người rút đi hồn phách bình thường, mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn có một tia âm thanh. Còn có một tên linh tôn, trong hắc ý nhân phát ra trận trận kinh hô, hiển nhiên bị Diệp Thanh Liên khủng bố thủ đoạn dọa cho phát sợ. Diệp Thanh Liên đang muốn lại xuống sát thủ, chợt dừng động tác lại, ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, ôn nhu nói, "Nam Cung tiểu thư, lao đầu sắp không chịu nổi, ta đi giúp hắn một thanh." Cho dù Nam Cung Linh đã chấp trưởng đại quyền, nàng nhưng vẫn là thói quen xưng hô làm Nam Cung tiểu thư. "Nơi này liền giao cho chúng ta." Nam Cung Linh vuốt cằm nói, "Diệp trưởng lao chính mình coi chừng." Diệp Thanh Liên cười khẽ với nàng, mũi chân điểm nhẹ, tịch lệ bóng người màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Tôn giả bên cạnh, hai tay cùng vùng, mấy chục đạo thất thải linh ti hướng phía che mặt linh tôn bắn nhanh mà đi. Nguyên bản chật vật không chịu nổi Phong Tôn giả cho nàng trợ giúp, áp lực suy giảm. Hai người liên thủ cùng che mặt linh tôn đấu lên pháp đến, trên không tòa phủ đệ trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, sương mù băng đẳng, ở giữa ẩn ẩn xen kẽ lấy thất thải huyết quang, lúc sáng lúc tối chiến trường nhìn thấy người như lọt vào trong sương mù, không rõ đến cuối cùng. Lại có hai vị linh tôn người áo đen thủ lĩnh nhìn về phía Nam Cung Linh, chậm rãi nói, khó trách dám ở lại chờ ta, đây chính là lá bài tẩy của ngươi a. Đối phó các ngươi những đạo tặc này, cần gì át chủ bài. Nam Cung Linh khép cười một tiếng, ngươi cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Thú vị nữ nhân người áo đen thủ lĩnh cười lạnh nói, đợi đến bị phế đi tu vi ném lên giường thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười ra tiếng. Nói, tay phải hắn vung lên, nguyên bản bị Diệp Thanh Liên đẩy lui người áo đen lần nữa phóng tới Nam Cung Linh bọn người. Gia chủ, đối phương người đông thế mạnh, tu vi cũng đều không kém, chúng ta là không phải đi đầu rút lui. Một tên Nam Cung thế gia thiên luân cao thủ lo lắng đạo, nếu không có hoàn thành trợ rút, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Nếu là có thể chạy, tự nhiên cũng liền có thể đánh được. Nam Cung Linh vầng trán nhẹ lay động, nói ra một câu huyền ảo lời nói. Gặp tên kia thiên luân cao thủ mặt lộ vẻ không hiểu, nàng có chút nghiêng người, đối với sau lưng lầu chính nói ra, làm phiền chư vị sư muội. Rốt cục đến thế ta, nương theo lấy thanh thúy giọng nữ, một tên nhìn qua 17-18 tuổi thiếu nữ áo đỏ từ trong lầu thoan đi ra. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, da thịt hơn tuyết, thân mang màu đỏ ngắn tay hoa trang, váy ngắn màu trắng bên trong mặc màu đen bó sát người quần đùi, lộ ra mảnh khảnh cánh tay ngọc cùng hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, màu nâu nhạt tóc dài ở sau gót đâm thành đuôi ngựa, trường kiếm trong tay ánh quang lập lòe, lộ ra khí khai anh hùng hùng. Chính là Phiêu Hoa cung thứ nhất đánh nhau kẻ yêu thích Liêu Thất Thất. Theo sát phía sau, chính là thứ hai đánh nhau kẻ yêu thích Trịnh Nguyệt Đỉnh cùng cự lực lớn dạ dày lò lì Thẩm Tiểu Uyển. Nha đầu, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Thẩm Tiểu Uyển đi theo phía sau nhảy ra một cái râu tóc bạc trắng lao đầu, lại là thần rèn truyền nhân Thẩm đại chủ y. Ta đi, làm sao nhiều mỹ nữ như vậy? Một tên người áo đen hoảng sợ nói, nếu không nói là Nam Cung thế gia, ta còn tưởng rằng đến Di Hồng Viện đấy. Di Hồng Viện lấy ở đâu nữ nhân xinh đẹp như vậy? Bên cạnh một tên khác người áo đen tức giận lườm hắn một cái, nếu không ta thả rằng mỗi ngày ngâm mình ở Di Hồng Viện cũng không tiếp tục về Lương Sơn. Ngươi không nhìn thấy các nàng trên tay binh khí à? Đằng trước một người áo đen trầm giọng nói, chớ có khinh địch, các nàng đều là người tu luyện. Người tu luyện mới tốt, thân thể năng lực chịu được mạnh, có thể bày ra các loại tư thế. Lúc trước tên người áo đen kia hắc hắc dâm cười nói, chúng ta xuất thủ trước đem mấy cái này tiểu mỹ nữ cầm xuống, nghĩ đến sau đó những cái kia ám thần điện cao thủ cũng không tiện tới đòi hỏi. Khá lắm đồ vô sỉ, dám đánh lao đầu tử cháu gái chủ ý, tới nhận lấy cái chết. Người áo đen này còn đắm chìm tại mơ màng bên trong, chợt nghe phía trước chuyển đến một tiếng gầm thét. Định thần nhìn lại, một tên râu tóc bạc trắng lao đầu chính hướng về phía chính mình trợn mắt nhìn. Cái nào là tôn nữ của ngươi? Hắn nhịn không được hỏi. Ý y phục vàng cái kia lao đầu đáp. Cái này, lao đầu, ta nhìn chúng chính là mặt khác mấy cái kia, y phục vàng cái kia mặc dù dáng dấp không tệ, còn đến đợi thêm 2 năm mới là người áo đen nhìn một chút vừa mới bắt đầu phát dục không bao lâu Thẩm Tiểu Uyển đạo. Cái gì, nhà ta nha đầu khả ái như vậy, chỗ nào so ra kém mặt khác hai cái, không ngờ lao đầu nghe vậy giật quá, huy quyền đánh tới, ngươi lại dám xem thường nàng. Người áo đen, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Sợ ngươi thế nào? Sau đó, hắn nhìn xem lao đầu trước người ngưng tụ ra một cái cự đại màu đen mặt quỷ. Mặt quỷ mở ra khủng bố miệng lớn, phát ra rung trời gào thét, lộ ra không gì sánh được dữ tợn đối với mình bọn mạnh tới. Một cỗ mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập tại người áo đen trong lòng. Chương 197, lòng hiếu kỳ hại chết phỉ a. Chương 197, lòng hiếu kỳ hại chết phỉ a. Tập kích Nam Cung thế gia hơn 30 tên người áo đen đánh lấy Lương Sơn hảo hán cờ hiệu, cũng tịnh không phải tín khẩu đứt nổi. Cái này hơn 30 tên thiên luân cao thủ bên trong, ước chừng có 20 người chính là Tống Hải tôn giả từ Lương Sơn các đại thế lực bên trong mượn tới, còn lại hơn 10 người bên trong, hô tạp mấy tên bị thuê tới tán tu, cùng đến từ ám thần điện tứ đại cao thủ. Mà bốn vị này ám thần điện cao thủ, cùng phía trên tên kia đồng dạng đến từ ám thần điện che mặt linh tôn, chính là lần này Tiêu Kình nghĩ cách cứu viện Nam Cung tiên hành lớn nhất tại vào. Làm thất đại thánh điệu bên trong nhất là tùy ý làm bậy một cái, ám thần điện môn nhân đương nhiên sẽ không khuyết thiếu chiến đấu, mà trải qua tầng tầng tán khốc thực chiến sàng chọn đằng sau, thế hệ này đệ tử trẻ tuổi bên trong, có 12 vị thiên tài chỗ hết tài năng, xa xa áp đảo đệ tử khác phía trên, bị điện chủ gọi đùa là thần điện tương lai thập nhị trụ. Thập nhị trụ bên trong mỗi một trụ đều có được lấy một địch 10 thực lực kinh khủng, vì hoàn thành lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, ám thần điện thế mà trực tiếp xuất động tứ trụ, có thể thấy được ý chí tại nhất định được quyết tâm. Dẫn đầu tên kia cùng Nam Cung Linh đối thoại người, chính là xếp tại thập nhị trụ vị thứ 5 thân đồ cũng là hành động lần này tổng chỉ huy. Thân đồ sau lưng bên trái một tên tay cầm cự phủ, thân hình cường tráng, vạm vỡ đến ngay cả trang phục màu đen đều cơ hồ bao khỏa không được đại hán xếp tại thập nhị trụ cuối cùng, gọi là Bách Lý. Phía bên phải tên kia dáng người mảnh mai, cầm trong tay một thanh tế trường bảo kiếm người áo đen, chính là thập nhị trụ bên trong thứ 9 trụ Linh Lăng. Người cuối cùng xa xa rơi ở hậu phương, người đeo cự hình binh khí, đúng là đã từng tập kích qua Thịnh Vũ Thương Hành Hợp Vi Thành chi nhánh ngân hàng, lấy lực lượng một người chém giết quân tử kiếm các loại bảy tên thiên luân hộ vệ cao thủ khủng bố Quỷ Tiêu, bởi vì tính cách không được ham nền, hắn tại thập nhị trụ bên trong chỉ có thể xếp tại thứ 6, nhưng mà nếu bản về sức chiến đấu cường đại, còn lại 11 trụ bên trong bất kỳ một người nào đối mặt, chỉ sợ cũng khó khăn nói. Tất thắng. Tại Lương Sơn một đám thiên luân hảo thủ trùng kích Nam Cung Linh bọn người phòng tuyến thời điểm, bốn người này cũng không xuất thủ, mà là đứng ở phía sau lặng lặng quan sát. Vốn cho rằng người áo đen bên này chiếm cư nhân số ưu thế, đối diện lại rất nhiều hạng nữ lưu, có thể nhẹ nhõm thủ thắng, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi thân đồ đám người dự kiến. Từ ba tên thiếu nữ cùng lão đầu tóc bạc gia nhập chiến cuộc một khắc kia trở đi, tình hình chiến đấu liền phát sinh hy kịch tính chuyển biến. Lão đầu tóc bạc chỗ làm linh kỹ giống như quỷ thần, uy mãnh tuyệt luân, cần tập hợp hai tên người áo đen lực lượng mới có thể khó khăn lắm ngăn cản. Thiếu nữ áo đỏ kiếm pháp chói lọi chói mắt, trăm hoa hỗn loạn, vô số đạo kiếm quang tại quanh thân bay múa lưu chuyển, vậy mà lấy lực lượng một người ngăn chặn ba tên người áo đen. Thiếu nữ áo xanh trong tay liễu diệp đao mỗi bổ ra một đao, đều sẽ bộc phát ra sơn hô hải tiêu giống như kinh người khí thế, nàng một đao nhanh hơn một đao, liên miên bất tuyệt bổ về phía trước người hai tên người áo đen, mỗi một kích lực lượng đều càng hơn lúc trước, vài đao thoáng qua một cái, liền có một tên người áo đen né tránh không kịp phía dưới, bị chém làm hai đoạn. Nhất làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, lại là cái mới nhìn qua kia bất quá 13-14 tuổi áo vàng lõa ly, tiểu nha đầu nhìn qua tinh tế gầy yếu, thanh tú động lòng người, trong tay lại nắm lấy một thanh to lớn hắc sắc cự truy, truy mặt ngoài lóng lánh óng ánh đường vân. Nhìn qua nặng nghề vô cùng cự truy tại tiểu nha đầu trong tay trên dưới tung bay, linh hoạt phiêu dật, không có chút nào cảm giác cố hết sức, giống như là giống ruột nhựa tợ lật tịt truy bình thường. Chẳng lẽ là cái đồ chơi? Một tên người áo đen vẫn thật là nghĩ như vậy, tràn ngập nghiên cứu tinh thần hắn không khỏi vung đao đón lấy cự truy, dự định tự thể nghiệm, tìm tòi hư thực. Đương. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, người áo đen chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hổ khẩu đánh rách tạc ơi, trường đao rời tay bay ra. Mà cự truy hạ lạc chi thế không chút nào không giảm, rắn rắn chắc chắc nện ở bộ ngực hắn. Phúc. Người áo đen xương cốt đứt thành từng khúc, trong miệng máu tươi bao tác, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, rốt cuộc không phát ra được một chút thanh âm. Lòng hiếu kỳ hại chết phỉ a. Nhắm mắt lại một khắc này, hắn hối tiếc không thôi, quyết tâm tiếp sau nhất định phải làm cái cẩn thủ bản phận đạo tặc. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, một tên người áo đen né tránh không kịp phía dưới, bị thiếu nữ áo đỏ kiếm quang đâm xuyên yết hầu, một tên ô hô. Một đám phế vật. Thân đồ rốt cục nhìn không được, ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Đã sớm nhìn không được. Bách Lý đem đại phủ gánh tại trên vai, cười hắc hắc nói, có bốn người chúng ta liền dư xài, mang những tên ngu xuẩn này đến làm gì? Ta một người là đủ rồi, ngươi ngu xuẩn này cũng không có tới tất yếu. Sau lưng Quỷ Tiêu rút ra trên lưng cự nhận, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Bách Lý cả giận nói, muốn chết à? Ngươi đánh thắng được ta à? Quỷ Tiêu trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi Bách Lý nhất thời nghẹn lời, chớ nhìn hắn khổ người to lớn, thật muốn đánh đứng lên, nhưng lại xa xa không phải Quỷ Tiêu đối thủ. Muốn nhau nhau trở về nhau nhau, trước tiên đem chính sự làm. Thân đồ lắc đầu bất đắc dĩ, chớ nhìn hắn là hành động lần này chỉ huy, thập nhị trụ từng cái tính tình cao ngạo, cái nào cũng không nhận hắn nước thuốc. Không nói tiếng nào, Linh Lăng dẫn đầu huy động trong tay tế kiếm, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Liêu Thất Thất trước mặt. Tên này thiếu nữ áo đỏ kỳ diệu kiếm kỹ đã sớm làm hắn kích động. Liêu Thất Thất gặp có địch nhân lọt nhập, nhãn tình sáng lên, không chút nào nhát gan nên đón tiếp lấy. Linh Lăng bảo kiếm trong tay vừa mảnh vừa dài, trên thân kiếm chớp động lên màu đen linh diễm, cánh tay phải biến hóa ra đạo đạo hư ảnh, tại trong khoảnh khắc đâm ra vô số kiếm, từ xa nhìn lại, thật giống như có trăm ngàn người tại đồng thời huy kiếm bình thường, tốc độ tay nhanh trong có thể so với vạn năm chó độc thân, làm cho người liễu lưới. Liêu Thất Thất về gió lạc nhạn kiếm pháp đồng dạng lấy nhanh chóng sức tưởng tượng nổi tiếng, đối mặt Linh Lăng thế công không chút nào sợ hãi, bảo kiếm trong tay múa đến bay lên, đem đối diện giống như mưa to gió lớn kiếm chiêu từng cái ngăn lại. Đốt, 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 hai người bảo kiếm tấp nập tương giao, phát ra trận trận chặt chẽ kim thiết va chạm thanh âm, nguyên bản có ăn mòn linh lực hiệu quả ngọn lửa màu đen thuận tế kiếm truyền đến Liêu Thất Thất trên bảo kiếm, liền tựa như dòng điện gặp vật cách điện, vậy mà không còn quyết tán, ngược lại biến mất vô tung vô ảnh. Thân gen truyền nhân Thẩm Đại chú ý dùng xích dương thạch tạo ra bảo kiếm, xây lại kỳ công. Linh Lăng tấn công mạnh chỉ chốc lát, thế mà không thể đột phá Liêu Thất Thất phòng ngự, trong lòng không khỏi thầm giận mình, phiêu nhiên hướng lui về phía sau ra hai bước, thẳng vào nhìn xem trước mặt xinh đẹp tiểu nữ, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu nương bị ngược lại là cao minh. Bách Lý gặp xếp hạng trên mình Linh Lăng lại không làm gì được tiểu nữ áo đỏ, cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc kìm nén không được, nhấc lên cự phủ, bước nhanh chân gia nhập chiến đoàn. Uống, dọc đường hai tên ngay tại giao thủ người, hắn nhìn cũng không nhìn, một búa vung ra, lưỡi búa mặt ngoài bao phủ nồng đậm màu đen linh vụ. A, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Giao chiến say xưa Lương Sơn cao thủ cùng Nam Cung thế gia hộ vệ lại bị hắn không phân biệt ta, đồng loạt chém làm hai đoạn, màu đen linh vụ dọc theo cự phủ nhảy lên đến hai người trên thân thể, trong nháy mắt đem bốn mảnh thân thể tàn phế thiêu đốt thành tạt bã, ngay cả xương cốt cũng không lưu lại một dễ. Bốn phía Lương Sơn phỉ đồ nhao nhao hướng hắn ném lấy tức giận ánh mắt, đối với Bách Lý loại này đổ sát người một nhà hành vi thâm biểu bất mãn. Bách Lý lại chỉ là cười hắc hắc, trên mặt nào có nửa phần vẻ ấy nấy, vẫn nên ngang một đường tiến lên, trêu đến bốn phía đám người nhao nhao tránh lui. Vô luận Nam Cung thế gia hộ vệ hay là Lương Sơn đạo phỉ cũng không nguyện ý đụng tới thực lực này cao cường tiên điên. một đạo tịnh lệ bóng người màu vàng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ, linh lung điệu điệu dáng người, niên kỷ tuy nhỏ, cũng đã triển lộ ra mỹ thiếu nữ phong thái, trong tay một thanh đen nhánh cự truy, ẩn ẩn lộ ra khiếp người phách lực. Tiểu nha đầu ngược lại là có gan. Bách Lý lực lớn vô cùng, trời sinh tính bạo ngược, vô luận đối mặt ngao ngao hài đồng, lao nhân già trên 80 tuổi hay là tuyệt thế mỹ nữ, trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem đối phương một đũa chém làm hai đoạn, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hắn giơ lên cao cao trong tay lưỡi búa, bá bổ về phía ngăn ở trước mặt Thẩm Tiểu Uyển, rõ ràng là nặng nề vô cùng cự phủ, trong tay hắn lại như là chủy thủ giống như linh hoạt mau lẹ, lực lượng to lớn, có thể thấy được luồng đốn. Đương, Thẩm Tiểu Uyển tính tình tỉnh mê mê, trừ đói khát, cái gì đều không sợ, thấy đối phương công tới, không nói hai lời nhấc lên đại truy nện đem đi qua, lưỡi búa cùng đại truy hung hăng đâm vào một chỗ, hai cỗ không có gì sánh kịp cự lực dưới sự va chạm, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, bên cạnh mấy tên thiên luân cao thủ chỉ cảm thấy đầu óc ngọng, choáng đầu đụ thai, vậy mà suýt nữa bị thanh âm đánh ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu khí lực thật là lớn. Bách Lý trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, hắn trời sinh thần lực, từ trước đến nay cùng người tranh đấu mọi việc đều thuận lợi, cho dù thập nhị trụ bên trong thứ nhất trụ cũng không dám cùng hắn liều mạng khí lực, trước mắt tiểu nha đầu này bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, gió thổi liền ngã bộ dáng, vừa mới cứng đối cứng phía dưới, thế mà ngăn trở lực lượng của mình. Lại đến, Thẩm Tiểu Uyển rất ít cùng người tranh đấu, bình thường tại Phiêu Hoa cung Trung Hòa bọn sư tỷ bội đọ sức, Liêu Thất Thất bọn người thói quen lấy xào rượu chiêu thức ứng đối, Bách Lý là cái thứ nhất cùng nàng liều mạng lực lượng người, mới lạ sau khi cũng không thấy có chút hưng phấn, nhịn không được huy động truy sông lên phía trước. Nghĩ không ra thế gian lại có so ta còn muốn điên của người tu luyện. Bách Lý nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra bạo ngược hào quang màu đỏ, lần nữa giơ lên trong tay cự phủ. Mỹ nữ, chúng ta chơi đùa. Thân đồ gặp Quỷ Tiêu còn không động thân, cũng mặc kệ hắn, dưới chân bộ pháp xê dịch, cũng không biết làm thân pháp gì, trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Cung Linh trước mặt, khóe miệng mang theo tà mị dáng tươi cười, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lộ ra khát vọng mãnh liệt, yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Làm ám thần điện thập nhị trụ đệ ngũ trụ, thân đồ ngôn xưa nay mắt cao hơn đầu, bình thường nữ tử nhập không được pháp nhãn của hắn, mà ở trông thấy Nam Cung Linh trong nháy mắt, hắn ý thức đến chính mình động tâm. Tên này nắm trong tay Nam Cung thế gia nữ tử trẻ tuổi không chỉ có dung mạo như thiên tiên, cặp kia hiếm thấy trên đời trong đôi mắt đẹp càng là mang theo hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cơ trí cùng tự tin, lộ ra xinh đẹp như vậy, mạnh mẽ như vậy, đây mới là xứng với nữ nhân của ta. Ta nhất định phải đạt được nàng. Nội tâm của hắn chỗ sâu, không thể ức chế sinh ra một cỗ dục vọng chinh phục. Ta không quá khống chế được nội khí lực. Nam Cung Linh chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, hơi hợt nói ra, cũng không dám cam đoan có thể lưu tính mệnh của ngươi đâu. Vừa dứt lời, trên người nàng hiện ra trùng điệp điệp ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, sáu cái giống nhau như lúc Nam Cung Linh xuất hiện tại thân đồ phía sau, đồng thời giơ lên trong tay trường kiếm, vô cùng nhanh chóng mà đâm về trên người hắn các nơi yếu hại. Chương 198, lại là Long Đài Đầu. Chương 198, lại là Long Đài Đầu. Thân đồ người thế nào, há có thể không phát hiện được đến từ phía sau đánh lén. Hắn một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, cánh tay phải trong huy sái, xuất hiện trước mặt một đoàn to lớn màu đen linh lực hỏa diễm. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng kích thích, linh lực hỏa diễm bỗng nhiên tán vỡ ra đến, hóa thành từng viên hỏa diễm đạn, tứ tán phương ra, phô thiên cái địa, đem sáu cái Nam Cung Linh đồng thời bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Trước mắt sáu cái Nam Cung Linh trên thân bỗng nhiên xuất hiện được ảnh, cùng nhau biến mất, đầy trời hỏa diễm đạn toàn bộ thất bại. Sau một khắc, Nam Cung Linh bản thể đã xuất hiện tại khoảng cách thân đồ ba trượng bên ngoài khác một bên, tinh mâu liêm diễm, váy hồng đồng bền, phảng phất giống như tiên tử thanh nhã phiêu dật, ngay cả sợi tóc đều chưa từng lộn xộn mảy may. Huyền thuật linh kỹ. Nam Cung Linh xuất sắc ý thức chiến đấu làm cho thân đồ cảm thấy giật mình, ngược lại là hiếm thấy. Môn này xâm la vạn tượng thần công cùng thượng quan quân di lưỡng cực âm dương công cùng loại, gồm cả công pháp và linh kỹ đặc tính, tại thượng cổ thời đại tất cả tinh linh phẩm cấp trong công pháp cũng thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, thân đồ cũng không nhận biết, lại tưởng lầm là một môn huyền thuật linh kỹ. Nam Cung Linh cũng không dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, đã huyền hóa ra 12 đạo thân ảnh thức tha, đem thân đồ bao bọc vây quanh. 12 cái Nam Cung Linh trường kiếm trong tay đồng loạt vung dậy, các loại kiếm quang tại thân thể trùng quanh xoay quanh bay múa, tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc màu rực rỡ, vậy mà thi triển ra Liêu Thất Thất khổ luyện thật lâu về gió lạc nhạn kiếm pháp. Khoảng cách Trung Văn đem về gió lạc nhạn kiếm pháp cùng Hỗn Nguyên đạo kiếm phiên dịch ra đến chưa đi qua bao nhiêu thời gian, nàng vậy mà liền tại không có để hồ quán đỉnh tình huống dưới, bằng vào tự thân cố gắng, đồng thời đem cái này hai môn cao phẩm cấp kiếm pháp tập luyện thuần thục, lĩnh ngộ linh kỹ tốc độ nhanh chóng, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Về gió lạc nhạn kiếm pháp thị giác hiệu quả vốn là loè loẹt, bây giờ 12 cái Nam Cung Linh đồng thời thi triển ra, vô số đạo ánh kiếm năm màu như là ong rừng bay múa, bốn chỗ tán loạn, định lực hơi kém người nếu là gặp, sợ là muốn choáng đầu hoa mắt, trực tiếp bất tỉnh đi. Thân đồ trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực, linh lực xương mù đem thân thể vây quanh đến kín không kẽ hở, đúng là khai thác thủ thế. Đi. Nam Cung Linh trong miệng một tiếng quát, quay trung quanh tại thân đồ bốn phía màu sắc rực rỡ lưu quang đồng thời hướng hắn bắn nhanh mà đi. Ngươi nếu không xuất thủ, ta còn nhìn không ra bản thể ở đâu, bây giờ chẳng phải là bại lộ a. Cảm giác được vòng vây nào đó một chỗ nhận công kích, thân đồ nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Bốn phía linh vụ đột nhiên hướng phía chỗ kia tụ lại, hắn đối với nhận công kích phương hướng ra sức vụ một cái. Nhưng mà, cái này nhất định phải được một trảo, lại rơi không. Thân đồ sắc mặt cứng đờ, trong lòng biết không ổn, không đợi hắn một lần nữa đem màu đen linh vụ một lần nữa tăng ra, mấy đạo màu sắc rực rỡ kiếm quang đã từ phía sau đánh tới, nhanh như gió, khí thế như hồng. A! Một tiếng hét thảm phía dưới, kiếm quang từ thân đồ phía sau mà vào, lại từ trước ngực nhảy lên ra, đúng là đem hắn hung hăng đâm cái xuyên đấu. Vị này đệ ngũ trụ lung la lung lay, đi lại tập tễnh, miễn cưỡng đi ra không đến một trượng khoảng cách, liền cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng trùng điệp ngã nhào trên đất. Đây chính là ám thần điện cao thủ a. Không gì hơn cái này. Nam Cung Linh nhìn xem nằm dưới đất thân đồ, đang muốn quy kiếm vào vỏ, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Không đối. Trên người nàng điệp ảnh thoáng hiện, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cái mang theo ngọn lửa màu đen bàn tay xuất hiện tại Nam Cung Linh nguyên bản đứng yên vị trí, trên tay nắm lấy một khối vải màu hồng đầu. Tại màu đen linh hỏa thiêu đốt phía dưới, mang theo màu quýt đường vân vải màu hồng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, thân đồ cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Nam Cung Linh biến mất vị trí, mang trên mặt nhe răng cười, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt hắn mấy trượng khoảng cách, hiện ra Nam Cung Linh thân ảnh, cánh tay trái ống tay áo bị giật xuống rất lớn một khối, sương mù màu đen dọc theo chỗ thủng chỗ cực nhanh tràn ngập, khuếch tán. Nam Cung Linh phản ứng cực nhanh, tay phải kiếm quang lấp lóe, bá rỡ xuống toàn bộ tay áo trái, lộ ra một đầu sáng bóng như ngọc tuyết trắng cánh tay. Huyễn thuật. Nam Cung Linh nhìn một chút trước mắt thân đồ, lại liếc mắt trên mặt đất cố kia dần dần tiêu tán thi thể trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cũng không phải là chỉ có ngươi mới hiểu được huyễn thuật linh kỹ. Thân đồ ngữ khí mười phần nhẹ nhõm, thực lực của ngươi rất mạnh, chỉ tiếp gặp ta. Phải không? Nam Cung Linh có chút thất thần một lát, rất nhanh liền khôi phục thần thái, đảo đôi mắt đẹp, cười nói tự nhiên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, gặp ta mới là ngươi lớn nhất bất hạnh. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình thoát một cái, thế mà huyễn hóa ra 24 hư ảnh. Cái này 24 Nam Cung Linh trong nháy mắt tứ tán ra, trải rộng tại toàn bộ chiến trường bên trong, động tác không còn giống nhau, có đứng trên mặt đất, có ngồi ở trên tảng cây, có thi triển về gió lạc nhạn kiếm pháp công hướng thân đồ, có lại triển khai phân quang kiếm pháp đánh lén đang cùng người khác giao thủ Lương Sơn Phỉ Đồ cùng tán tu. Trong lúc nhất thời song phương giao chiến đám người trong mắt, khắp nơi đều là Nam Cung Linh luyện chuyển dáng người, chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, chật trái chật phải, vị dị khó lường, lại có chủng một người thành quân tư thế. Thật là lợi hại nữ nhân. Nàng chỉ có thể thuộc về ta. Thân đồ trong lòng giấy lên hừng hực muốn lửa, chậm rãi nâng lên hắc diễm lượn lờ tay phải, đón lấy ở trước mặt đánh tới ba cái Nam Cung Linh. Quả nhiên là một đám phế vật. Quỷ Tiêu giơ lên trong tay cự nhận, chậm rãi hướng phía đám người đi đến, cùng những tên ngu xuẩn này nổi danh, quả nhiên là một loại sỉ nhục. Hắn ngắm nhìn bốn phía, gặp ba người khác đều có đối thủ, khinh thường tiến lên giáp công, liền đem ánh mắt rơi vào Trịnh Nguyệt Đỉnh trên thân. Chỉ gặp tên này thiếu nữ áo lục mắt ngọc mày ngài, tư thế hiên ngang, trong tay liễu diệp đao khí thế như hồng, trong giây lát lại chém một tên Lương Sơn Phỉ Đồ, đúng là dũng không thể cản. Còn qua loa, Quỷ Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, trước hết bắt người khai đao thôi. Nói đi, dưới chân hắn nhoáng một cái, rõ ràng nắm như cánh cửa bình thường nặng nề cự nhận, thân hình lại là mau lẹ như gió, trong nháy mắt xuất hiện ở Trịnh Nguyệt Đỉnh cùng hai tên Lương Sơn Phỉ Đồ ở giữa, giơ cao trong tay cự nhận, hướng phía Trịnh Nguyệt Đỉnh vào đầu bổ xuống. Trịnh Nguyệt Đỉnh giao chiến say xưa, đột nhiên nghe nói phía trên truyền đến không khí tiếng hét, vội vàng mũi chân chĩa xuống đất, triển khai Vân Trung Tiên Bộ hướng về sau bay ra hai trượng. Oeng! Nương theo một tiếng vang thật lớn, Quỷ Tiêu cự nhận mang theo ánh lửa màu đen, hung hăng đập vào thiếu nữ nguyên bản đứng yên vị trí, uy thế kinh người đem mặt đất tạc ra một cái hố nhỏ, đánh thạch khối vang khắp nơi, bụi đất tung bay. Lực lượng thật mạnh. Trịnh Nguyệt Đình hơi biến sắc mặt, trước mắt tên này cầm trong tay cự nhận nam tử che mặt cho nàng mang tới áp lực, thế mà so Nam Cung Linh cùng Liêu Thất Thất bọn người còn phải mạnh hơn mấy phần. Quỷ Tiêu một kích không trúng, cũng không dừng tay, dưới chân đạp một cái, toàn bộ thân thể bỗng nhiên bắn đi ra, trên không trung vòng vo cái té ngã, trong tay cự nhận mượn ở trên cao nhìn xuống chi thế, lần nữa hướng về Trịnh Nguyệt Đình đuổi theo. Đương. Trịnh Nguyệt Đình khẽ cắn môi, triển khai đoạn lãng thập bát đao nên đón tiếp lấy, cự nhận cùng Liễu Diệp đao đụng vào nhau, phát ra kinh người tiếng vang, nàng chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực dọc theo thân đao truyền đến, chấn động đến toàn bộ nửa phải thân cơ hồ mất đi chi giác, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Nếu không có nàng tay mắt lanh lẹ, dùng tay trái đỡ lấy tay phải hộ khẩu, chỉ sợ ngay cả Liễu Diệp đao đều muốn cầm giữ không được, tuột tay mà đi. A. Quỷ Tiêu không ngờ rằng tên này thiếu nữ nũng nịu có thể ngăn cản được cự nhận thế công, vậy mà không có tiếp tục truy kích, ngược lại mở miệng khen một câu, không sai. Trịnh Nguyệt Đình được cơ hội thở dốc, đội vàng lui lại hai bước, thôi động thái hành ca quyết tinh linh phẩm cấp linh lực lưu chuyển toàn thân, nguyên bản tê dại tay phải rất nhanh khôi phục chi giác. Biết gặp cuộc đời đại địch, nàng ánh mắt ngưng trọng dị thường, tay phải Liễu Diệp đao nâng tại trước người, bày ra toàn thân cảnh giới tư thái. Ngươi so Bách Lý tên phế vật kia muốn tốt một chút. Quỷ Tiêu chậm rãi nâng lên cự nhận, lại đến. Hắn nhìn như hời hợt bước ra một bước, lại sử xuất xúc địa thành thốn xảo diệu bộ pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Nguyệt Đỉnh trước người, cự nhận mặt ngoài bị ngọn lửa màu đen bao vây lấy, phảng phất mang theo thiên quân chi lực, nằm ngang chém về phía Trịnh Nguyệt Đỉnh bên hông. Lần này, có cảnh giới Trịnh Nguyệt Đỉnh không còn cùng hắn liều mạng, gót sen điểm nhẹ, bộ pháp phiêu dận, quá hung hiểm tránh thoát uy lực này vô địch một chém, môi anh đào khẽ mở, vậy mà bắt đầu ngâm sướng lên ca khúc, thiếu nữ mềm mại tiếng nói phối hợp dễ nghe giai điệu, như là tiên lạc bình thường làm lòng người say. Tại tiếng ca vang lên đồng thời, nàng toàn thân khí thế biến đổi, trong tay Liễu Diệp đao huyền hóa ra quần quần sóng cả, hướng phía Quỷ Tiêu mãnh liệt mà đến, uy lực so sánh với lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thái hành ca quyết, một môn ca hát liền có thể mạnh lên thần kỳ công pháp. Quỷ Tiêu một chiêu thất bại, mắt thấy đối phương phản kích mãnh liệt mà tới, lại không kinh hoàng chút nào, chỉ là cầm trong tay cự nhận hơi hơi nghiêng, vậy mà xem như tấm chắn, đưa một tiếng, nhẹ nhõm ngăn trở Trịnh Nguyệt Đỉnh đao thế. Nhưng mà, thiếu nữ thế công như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt, một đao vừa qua khỏi, một đao lại đến, đúng là sóng sau cao hơn sóng trước, liên miên bất tuyệt. Đương, đương, đương. Quỷ Tiêu mất tiên cơ, đành phải tả hữu lắc lư trong tay cự nhận, đem nó xem như một mặt tâm chắn thật lớn, vừa đi vừa về ngăn cản Trịnh Nguyệt đỉnh thế công. Theo đối phương đao thế càng ngày càng hung mãnh, hắn dần dần cảm thấy tay cánh tay mỏi nhừ, có chút mệt mỏi ứng phó. Ta lại bị một nữ nhân áp chế. Quỷ Tiêu xưa nay mắt cao hơn đầu, ngay cả thập nhị trụ bên trong mặt khác 11 người đều không bị hắn để ở trong mắt, bây giờ để Trịnh Nguyệt đỉnh dạng này một tên nữ tử trẻ tuổi đánh cho như là rùa đen rút đầu bình thường, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Trong mắt của hắn hung quang đại thịnh, tay phải vẫn như cũ ngăn cản Trịnh Nguyệt đỉnh đao thế, tay trái lại nắm vào trong hư không một cái, ở trong không khí hóa ra một đầu ngọn lửa màu đen cự long. Cự long thật dài thân thể cuộn số tròn vòng, dương nhanh múa bước, trong miệng phun ra màu đen linh diễm, tức giận gầm thét phóng tới ngay tại vùng đao chém mạnh Trịnh Nguyệt đỉnh. Hắn thế mà đã luyện thành vệ linh viêm long giết. Còn lại ba tên ám thần điện bên trong người trong lòng giật mình, nhìn xem không trùng xoay quanh màu đen cự long, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trịnh Nguyệt đỉnh nhãn quan lục lộ, tại phát hiện cự long một khắc này, liền biết chuyện không thể làm, thân hình vội vàng tối lui, nhanh chóng rút lui đến cự long công kích quỹ đạo bên ngoài. Mắt thấy màu đen cự long sát Trịnh Nguyệt đỉnh thân thể mà qua, Quỷ Tiêu tay trái bỗng nhiên nhấc lên một chút, nguyên bản sắp đụng vào mặt đất cự long bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lại hướng về phía trước nhảy lên ra một khoảng cách, xuất kỳ bất ý vọt tới Trịnh Nguyệt đỉnh trước ngực. Lại là long đài đầu, đang cùng Nam Cung Linh chiến đấu thân độ nhịn không được hoảng sợ nói: "Phệ linh viêm long giết uy lực vô cùng lớn, lại không phải khống chế loại linh kỹ, muốn để đã đánh đi ra cự long biến hóa phương hướng, chỉ có số rất ít đem môn này linh kỹ ma luyện đến cực hạn thiên tài mới có thể làm được. Long đài đầu chính là đỉnh tiêm chiến đấu pháp, thiên tài tu luyện độc hữu kỹ xảo." Chương 199, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Chương 199, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Tại thân độ bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, màu đen cự long đột nhiên ngẩng đầu vọt tới Trịnh Nguyệt đỉnh. Vì trốn tránh vừa mới cự long nhất kích, Trịnh Nguyệt đỉnh đã đem thân pháp vận dụng đến cực hạn, rốt cuộc vô lực tránh đi bất thình lình cự long quay đầu. Nhìn qua chạm mặt tới gào thét cự long, muội tử cái chán toát ra mồ hôi lạnh, ngàn vạn suy nghĩ từ trong não hiện lên. Đột nhiên, Quỷ Tiêu lợi dụng cự nhận ngăn cản công kích hình ảnh như ngừng lại trong óc. Thiếu nữ cái khó lo cái khôn, trong tay liễu diệp đao một bên, học Quỷ Tiêu như vậy lấy đao làm vẫn, ngăn tại hắc long đầu phía trước. Phanh! Đột nhiên ngẩng đầu màu đen cự long cùng thiếu nữ trong tay liễu diệp đao hung hăng đụng vào nhau. Liễu diệp đao mặt đao không rộng, hoàn toàn không cách nào cùng cự nhận đánh đồng. Cũng may Trịnh Nguyệt đỉnh cực kỳ tinh chuẩn đem mặt đao ngăn ở hắc long đoạn trước nhất, trong tay Thẩm Đại chủ y chế tạo bảo đao lại không sợ màu đen linh hỏa. Vốn nên lan tràn ra hỏa diễm cũng không quyết tán, chỉ là đem thiếu nữ thân thể hung hăng đụng bay ra ngoài. Trịnh Nguyệt Đình dù sao vừa mới nhập thiên luân, chính diện trọi cứng cái này phệ linh viêm long giết chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có ôm theo thế lôi đỉnh vạn quân đâm vào trên mặt đao, cả người hướng về sau bay ra ngoài, đập ầm ầm tại sau lưng trong viện trên cây thông tùng, thế mà đem thô to cây cối trực tiếp đụng gãy, trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân gân cốt muốn nước, trước mắt kim tinh lập lòe, trong lúc nhất thời trên thân mềm nhũn khó mà động đậy. Quỷ Tiêu trong mắt có chút hiện ra hừng quang, bắn ra vẻ bạo ngược, dưới chân khẽ động, nhanh như chớp xuất hiện tại Trịnh Nguyệt Đình trước người. Không phong độ chút nào giơ lên cự nhận, đúng là muốn thi triển tối hoa ra tay ác độc, đem nằm dưới đất mỹ thiếu nữ nghiền xương thành tro. Mắt thấy cự nhận liền muốn lấy thiếu nữ tính mệnh, trong khi đâm nghiêng bỗng nhiên nhảy lên ra một đạo kiếm quang, thẳng đến Quỷ Tiêu tim mà đến. Một kiếm này lựa chọn thời cơ dây đến đỉnh phong, chính là Quỷ Tiêu muốn lấy địch thủ cấp, tâm thần nhất là thư giãn một khắc này. Nhìn như thật đơn giản một kiếm, lại là huy hoàng nhanh chóng, kinh lôi chớp, Quỷ Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái điểm sáng màu trắng, tinh khiết vô ngần, tự tại hôn nguyên, muốn ngăn cản, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm từ ngực trái xuyên thẳng vào, một trận lạnh lẽo thấu xương cấp tốc tại thể nội lan tràn ra, ngay cả huyết dịch lưu động đều trong nháy mắt chỉ trệ xuống tới. Một tấm thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt đập vào mi mắt, trắng non gương mặt thoáng có chút mập mũm mĩm, tại đáng yêu bên trong mang theo một tia vũ mị, màu quýt thân ảnh tinh tế hiểu điệu, chặt chẽ áo khoác, hoàn toàn không che giấu được trước ngực bành trướng. Tại Quỷ Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt, đạo này tịnh lệ màu quýt thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt dung nhập giữa thiên địa, chẳng biết đi đâu. Màu quýt thuộc về sáng tỏ sắc, lẽ ra không dễ dàng ẩn nấp, nhưng mà vô luận Quỷ Tiêu như thế nào cảm giác lại đều không thể nhận ra đến quyết ý nữ con dấu vết để lại. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Mang theo ý nghĩ này, Quỷ Tiêu cơ hồ bị hàn khí đông lạnh tấu thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, ý thức mơ hồ thời khắc, hắn dùng hết khí lực sau cùng, hung hăng cắn lấy bờ môi của mình phía trên. Quỷ Tiêu thế mà bại. Thân đổ cùng Linh Lăng bọn người khiếp sợ trong lòng chi tình, đơn giản khó mà hình dung. Cho dù là xếp hạng thứ 5 thân đổ, cùng Quỷ Tiêu một đối một phía dưới, cũng không dám xem thường tất thắng. A! Quỷ ảnh tái hiện, kiếm quang lại lên, một tên lương sơn phỉ đồ không phản ứng chút nào phía dưới, bị lăng lệ kiếm thế đâm xuyên mi tâm. Hàn khí xâm nhập trong đầu, trên mặt hiện lên một tầng thật mỏng băng tinh, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Một kích thành công, màu quýt bóng hình xinh đẹp cũng không hơi dừng lại, lại tiếp tục biến mất ở giữa thiên địa, không lưu mảy may vết tích. Hai lần xuất quỷ nhập thần đánh lén, trực tiếp đánh chết hai tên thiên luân cao thủ, hiệu suất có thể xưng cùng bố, làm cho ám thần điện cùng lương sơn phỉ đồ bên này lòng người bàng hoàng, từng cái lo lắng đề phòng, hoàn toàn không cách nào chuyên chú vào đối thủ trước mắt. Mà Nam Cung Thế Gia bên này được quýt áo thích khách cường đại trợ lực, đều mừng rỡ, khí thế phóng đại, buông tay buông chân tấn công mạnh phía dưới. Nhân số mặc dù vẫn ở thế yếu, nhưng dần dần lật về cục diện. A! Trong đám người bỗng truyền ra một tiếng kêu rên, nguyên lai là Nam Cung Linh một đạo huyễn ảnh phân thân thừa dịp đối phương toàn thân cảnh giới lãnh vô xương thời điểm, từ phía sau lưng đánh lén, đem trường kiếm đâm vào một tên lương sơn phỉ đồ tim. Tầm mắt của mọi người không tự chủ được tập trung tại Nam Cung Linh trên thân, lãnh vô xương nắm lấy cơ hội, lần nữa xuất kích, trường kiếm trong tay giống như tử thần liêm đao, nhẹ nhõm đem một tên lương sơn phỉ đồ trái tim xoắn đến vỡ nát. Còn lại hơn 10 lương sơn phỉ đồ sợ đến vỡ mật, nơi nào còn có tâm tư tiến công, chỉ là toàn lực thi triển linh kỹ, đem quanh thân thủ hộ đến kín không kẽ hở, sợ không cẩn thận bị thích khách muội tử xuất quỷ nhập thần kiếm thuật thu hoạch được tính mệnh. Đa tạ lãnh sư thúc. Trịnh Nguyệt Đình chậm những khi này, tay chân tê liệt cảm giác dần dần tan đi, khôi phục năng lực hành động, nàng đối với không khí cao giọng nói một câu, liền một lần nữa nhặt lên liễu diệp đao gia nhập vào trong chiến đoàn. Phảng phất muốn đem từ quỷ tiêu trên thân bị tức phát tiết đi ra bình thường, áo xanh lục muội tử đao thế bá đạo tuyệt luân, như là mãnh hổ hạ sơn, giao long xuất hải, vài đao vỗ xuống, thế mà đem một tên lương sơn phỉ đồ trong tay song câu chặt thành bốn đoạn. Lãnh vô xương màu quýt thân ảnh không mất cơ hội cơ xuất hiện, tay nâng kiếm rơi, sẽ đoạn binh khí lương sơn phỉ đồ đưa lên hoàng tuyển không đường về. Lúc này nhân số song phương đã không kém bao nhiêu, tình hình chiến đấu lại bảy biện ra nghiêng về một bên thế cục. Ba tên ám thần điện cao thủ phân biệt bị Nam Cung Linh, Liêu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển sở khiên chế, còn lại một đám lương sơn phỉ đồ cùng tán tu đều là không phải Trịnh Nguyệt Đỉnh cùng Thẩm Đại Chú ý hai người địch thủ, mà Lãnh Vô Xương liễm tức đại pháp càng là xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất thủ, thiên ngoại phi tiên đều sẽ thu hoạch một cái mạng. Vẹn vẹn qua không đến một khắc thời gian, trên trận còn có thể đứng yên lương sơn phỉ đồ, thế mà chỉ còn lại có chỉ là 5 người. Việc quan hệ sinh tử, cái này năm tên đạo tặc cũng không từ bỏ hy vọng, mà là lưng tựa lưng làm thành một vòng, lẫn nhau bảo vệ chiến hữu hậu phương, một lòng đoàn kết, làm như người nào chết dãy rủa. Trịnh Nguyệt Đình trong tay liễu diệp đao quay lại tung bay, múa ra mãnh liệt sóng cả, ngàn vạn sóng lớn, đang muốn cưỡng ép công phá 5 người phòng ngự, lại cảm giác bốn phía bỗng nhiên trở nên có chút dị thường, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, nhịn không được mũi chân chĩa xuống đất, hướng về sau nhảy ra mấy trượng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn tứ phương. Đã từng có một vị họ Trần thánh nhân nói qua, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, mà lúc này không khí chính là yên tĩnh đến quỷ dị tình trạng. Đã nằm thi trên mặt đất quỷ tiêu, chẳng biết lúc nào lại đứng lên. Trên mặt hắn lớp vải bố bên ngoài đã không thấy, lộ ra coi như đoan chính ngũ quan cùng tái nhợt da thịt, nguyên bản có chút phiếm hồng con mắt, lúc này lại biến thành máu tươi giống như xích hồng sắc, đạo đạo uốn lượn quanh có tơ máu trải rộng tại khỏe mắt tả hữu, chung quanh thân thể bị màu đen linh lực hỏa diễm bao phủ, bốc hơi trong xương mù hỗn tạp từng kia hồng vang, giống như thần ma, tản mát ra khó mà hình dung cảm giác áp bách. Thế mà không chết. Chớ nói Trịnh Nguyệt Đình, chính là ẩn nấp ở trong không khí Lãnh Vô Xương cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng vững tin mình đã đánh trúng vào quỷ tiêu trái tim. Ngay cả trái tim bị hủy đều có thể còn sống, đến tột cùng là người hay quỷ? Một luồng khí lạnh không tên bao phủ tại thích khách muội tử trong lòng. Ta kiến thức qua rất nhiều thích khách. Quỷ tiêu nét miệng cười một tiếng, biểu lộ dữ tợn, nhưng không có một cái có thể cùng ngươi đánh đồng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất tại một người nói một mình, nếu không phải ta thiên phú dị bẩm, trái tim sinh ở phía bên phải, vừa rồi một kiếm kia liền đã lấy tính mạng của ta. Người bên ngoài không biết hắn đang nhìn cái gì, Lãnh Vô Xương lại khó mà ức chế khiếp sợ trong lòng. Chỉ vì quỷ tiêu con mắt nhìn chăm chú phương hướng, chính là thích khách muội tử giấu kín chỗ. Để tỏ lòng đối với ngươi kính ý. Quỷ tiêu chậm rãi nâng lên trong tay cự nhận, trực chỉ Lãnh Vô Xương vị trí, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, ta quyết định sát quang trong viện này hết thảy mọi người. Tiểu tử này, hại ta lo lắng để phòng lâu như vậy. Thân đồ gặp quỷ tiêu chưa chết, thở dài nhẹ nhõm, biết trận chiến đấu này quyền chủ động, lại lần nữa về tới phía bên mình. Hắn đã từng thấy tận mắt quỷ tiêu thi triển nhiên huyết bí pháp, lấy thiên luân chi lực cùng một tên ám thần điện linh tôn đánh nhau hồi lâu. Chỉ cần linh tôn không ra, trong viện này không có bất kỳ người nào có thể cùng thời khắc này quỷ tiêu chính diện chống lại. Phúc. Quỷ tiêu chân phải nhẹ nhàng bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo đen đỏ giao nhau mị ảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại một tên nam cung thế gia hộ vệ trước mặt, trong tay cự nhận một cái bình ung, chạm tại trên cổ của hắn. Tên này thiên luân cảnh giới hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đã mất đi chi giác, bay lên không trung đầu lâu cùng lưu tại trên đất thi thể không đầu đồng thời bị màu đen linh hỏa ăn mòn, rất nhanh hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chỗ cháy đen hài cốt. Quỷ tiêu ngựa không dừng vó xuất hiện tại một tên khác nam cung thế gia hộ vệ sau lưng, trong tay cự nhận giơ lên cao cao, trung điệp rơi xuống, tính cả đang cùng tên hộ vệ này giao thủ lương sơn phỉ đồ cùng nhau chém làm hai đoạn. Tên điên, ám thần điện người đều là tên điên. Còn lại bốn tên lương sơn phỉ đồ gặp quỷ tiêu cũng như trăm dặm bình thường địch ta không phân, đối với người một nhà thống hạ sát thủ, chỗ nào còn đuổi theo lưu lại, lẫn nhau xử cái nhan sắc, đúng là đồng thời triệt thoái phía sau một bước, quay người co cẳng liền chạy, rốt cuộc không lo được nghĩ cách cứu viện nam cung tiên hành nhiệm vụ. Quỷ tiêu cũng không để ý tới lương sơn đám người, thân hình chớp nhoáng xuất hiện tại còn lại mấy tên hộ vệ ở giữa, trong mắt hồng quang càng tăng lên, trên tay cự nhận nhanh như thiểm điện giống như đâm vào một gã hộ vệ ngực, chém giết lên thiên luân cao thủ, lại như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Cùng tiến lên, còn lại bốn tên hộ vệ huy động binh khí trong tay, trên không trung huyễn hóa ra hổ lang đao kiếm bốn loại hình thái, đồng loạt đánh về phía ở vào trung ương quỷ tiêu. Sâu kiến. Quỷ tiêu hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ trái cùng ngón giữa cũng làm một chỗ, nhẹ nhàng hướng lên nâng lên, một đầu màu đen cự long dương nhanh múa vút xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bị màu đen diễm quang bao phủ tráng kiện thân thể mặt ngoài bay ra từng tia màu đỏ khí tức. Trên người uy thế so sánh với lúc trước con hắc long kia, vậy mà lại mạnh hơn mấy phần. Ngón tay hắn có chút vươn về trước, cự long phát ra rung trời gào thét, đột nhiên vọt tới hai tên hộ vệ vị trí. A! Nương theo lấy thê thảm tiếng hô, cái này hai tên thiên luân cảnh giới hộ vệ không có chút nào sức chống cự đất bị cự long thôn phệ, thiêu đốt, hòa tan, tiêu tán, không lưu mảy may vết tích. Cùng lúc đó, quỷ tiêu tay phải cự nhận linh xảo xẹt qua một tên hộ vệ khác bên hông, đem nó chặn ngang chém thành hai đoạn, cự nhận tình thế không giảm, tiếp tục dũng cảm tiến tới, bổ về phía cuối cùng tên kia nam cung thế gia hộ vệ. Đương kim thiết chi thanh vang lên, cự nhận cùng hộ vệ trường đao trong tay đụng vào nhau. Tên này nam cung thế gia hộ vệ chỉ cảm thấy đối phương lực lượng vô cùng lớn, toàn bộ thân thể đều bị đâm đến đã mất đi chi giác, nhất thời không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cỗ màu đen linh lực hỏa diễm từ cự nhận trên thân truyền đến, dọc theo trường đao trong tay lan tràn đến thân thể của mình mặt ngoài, một trận tê tâm liệt phế thiêu đốt cảm giác qua đi, tên hộ vệ này rất bước nhanh chiến hữu theo gót, hôi phi yên diệt, hóa thành trong bầu trời đêm một viên loé sáng tinh. Tới phía ngươi. Quỷ Tiêu lắc lắc trong tay cự nhận bên trên huyết dịch, đỏ đồng đồng địa nhãn con ngươi chuyển hướng Trịnh Nguyệt Đình, trên mặt lộ ra nụ cười tăng khốc. Trịnh Nguyệt Đình nhìn trước mắt như là quỷ thần giống như cường đại mà kinh khủng Quỷ Tiêu, trái tim bịch bịch nhảy loạn, trong lòng bàn tay đứa ra mồ hôi lạnh, trong đan điền linh lực cấp tốc vận chuyển, liễu diệp đao nằm ngang ở trước ngực, mũi đao nhắm ngay Quỷ Tiêu mặt. Liều mạng. Theo nàng ánh mắt khôi phục kiên định, hướng trên đỉnh đầu chợt phát hiện ra đầy trời thần ma, si mị vong lượng, các loại tiên yêu trên không trung hình thành năm màu rực rỡ chói lọi cảnh tượng, đã giống như bắt tiên quá hải, lại như bách quỷ dạ hành. Mỗi một vị thần quái trên thân đều tản ra cường đại mà sắc bén khí thế khủng bố. Tinh linh phẩm cấp tợ lợi ở kỹ, đồ thần diệt tiên đao. Thiếu nữ giơ lên cao cao ở trong tay liễu diệp đao. Chương 200, đơn đấu không tâm sao? Chương 200, đơn đấu không tâm sao? Vừa rồi ngươi thế mà còn có điều giữ lại. Nhìn xem Trịnh Nguyệt Đình trên đỉnh đầu thất thải vết nát, vũ quang thập sắc một đám tiên thần yêu ma, Quỷ Tiêu thu hồi nhe răng cười, sắc mặt biến đến ngưng trọng mấy phần. Trước mắt tên này thiếu nữ áo lục linh kỹ, thế mà ẩn ẩn mang đến cho hắn một tia cảm giác áp bách. Làm ám thần điện thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất 12 người một trong, Quỷ Tiêu thực lực chưa hẳn mạnh nhất, thiên phú chiến đấu lại bị ám thần điện điện chủ chính miệng nhận làm thứ nhất. Năm tuổi năm đó, còn sinh hoạt tại hỗn loạn chi địa, Quỷ Tiêu liền thể hiện ra hiếu chiến giết bản tính, một lần tranh đoạt thức ăn trong quá trình, hắn tuổi nho nhỏ vậy mà dựa vào sự quyết tâm, đâm chết hai tên trưởng thành đại hán. Trùng hợp đi ngang qua ám thần điện trưởng lão mắt thấy một màn này, kinh ngạc tại nho nhỏ hài đồng thiên phú, sinh ra thu đồ đệ chi ý, liền đem tên này cô nhi mang về thánh điện. Đạt được công pháp và linh kỹ truyền thụ cho Quỷ Tiêu rất nhanh liền thể hiện ra làm cho người khó có thể tin thiên phú kinh khủng, không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, tại cùng đồng môn đối chiến trong quá trình càng làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Hắn phản phất trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại bình thường, có được vượt qua thường nhân trực giác cùng năng lực phán đoán, cùng người giao thủ, thường thường có thể tại thích hợp nhất điểm thời gian, làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn, rất nhiều tu vi cùng linh kỹ phẩm cấp cao hơn đối thủ của hắn, thật đánh nhau, nhưng dù sao sẽ không giải thích được thua ở dưới tay hắn. Lại thêm Quỷ Tiêu làm người tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ từ trước tới giờ không lưu tình, chính là đồng môn đối luyện, cũng thường xuyên sẽ làm đối phương gãy tay gãy chân, thậm chí mất đi tính mạng, dần dần, hắn tại ám thần điện bên trong nhân duyên rốt cục ngã xuống đáy cốc, rốt cuộc không người muốn ý thân cận. Càng không ngừng chiến đấu, càng không ngừng thắng lợi, trên người hắn dần dần tích lũy lên một loại bất bại tự tin, trở nên ai cũng không phục, ai cũng không sợ. Một ngày, kiệt ngạo bất tuần Quỷ Tiêu đắc tội một vị ám thần điện linh tôn, trêu đến đối phương nén giận xuất thủ. Linh tôn đại lão dưới uy áp, phổ thông người tu luyện ngay cả tự do hành động đều không thể làm đến, không nói đến phản kháng. Lúc đó thân đồ ngay tại hiện trường, hắn muốn cho rằng quanh năm ngang ngược cản rỡ Quỷ Tiêu rốt cục gặp gỡ cọng rơm cứng, tràn đầy phấn khởi sung làm lên quần chúng ăn dưa, dự định nhìn cái náo nhiệt, không ngờ một màn kế tiếp cả kinh hắn con mắt đều nhanh phải bay ra hốc mắt. Quỷ Tiêu đối mặt Linh Tôn đại lão, thế mà cũng không chịu vừa, ngược lại thôi động tiêu đốt huyết dịch bí pháp, tránh thoát Linh Tôn uy áp trói buộc, trong tay cự nhận tung bay, cùng vị kia ám thần điện Linh Tôn bật lộn. Đó là cái chân chính tên điên. Thân đồ quyết định, nếu không có tất yếu, về sau tuyệt đối không đi trêu chọc nam nhân này. Thiên Luân cùng Linh Tôn ở giữa hồng câu dù sao khó mà vượt qua, đợi đến nhiên huyết bí pháp thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, lâm vào cực độ suy yếu bên trong Quỷ Tiêu tự nhiên lại không sức chống cự, may mà sư phụ hắn kịp thời chạy đến điều giải, mới xem như bảo vệ Quỷ Tiêu tính mệnh. Cùng là thiên tài, thân đồ ẩn ẩn có loại cảm giác, tại nhiên huyết bí pháp còn chưa mất đi hiệu lực thời điểm, Quỷ Tiêu tựa hồ còn hơi chiếm thượng phong. Cho nên, lần nữa trông thấy thiêu đốt huyết dịch Quỷ Tiêu, trong lòng của hắn đại định. Dạng này Quỷ Tiêu, Linh Tôn không ra, ai dám tranh phong? Không sai, các ngươi đều rất không tệ. Quỷ Tiêu liếm môi một cái, tràn ngập tại khóe mắt đạo đạo tơ máu hướng ra phía ngoài quyết trường, càng lộ ra hung tàn. Ta liền ưa thích đem cường đại như vậy đối thủ chặt thành khối vụn, đốt thành cho bụi. Ngươi có thể thử một chút. Trịnh Nguyệt Đình mắt phượng trợn lên, trong miệng đông nhiên ngâm sướng đứng lên, dưới chân gót sen điểm nhẹ, lâng lâng xuất hiện tại Quỷ Tiêu trước người, một đao vung ra, đẩy trời tiên thần yêu ma nhao nhao hướng phía Quỷ Tiêu bay đi. Quả nhiên là thanh thế to lớn, khí tượng kinh người. Mỗi một vị tiên thần yêu ma tại ở gần Quỷ Tiêu một trượng phạm vi, liền sẽ hóa thành chói mắt đao quang, hướng hắn hung hăng chém tới, khí thế cường đại, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng là xuất từ thiên luân chi thủ. Quỷ Tiêu trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hơi nhún chân, thân hình tả hữu lắc lư, một bên né tránh đánh tới đao quang, một bên ý đổ tới gần đối phương. Nhưng mà, Trịnh Nguyệt Đình thả ra đao quang thực sự quá thân thiết tập, làm hắn tránh cũng không thể tránh, cuối cùng không thể không nghiêng đi trong tay cự nhận, xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Đương, đương, đương. Đầy trời đao khí như trận báo giống như nện ở cự nhận phía trên, từng đợt mãnh liệt va chạm chi lực đem Quỷ Tiêu hướng về sau đẩy ra mấy bước, cùng Trịnh Nguyệt Đình ở giữa khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa. Cũng không biết trong tay hắn thanh cự nhận này là dùng tài liệu gì chế thành, Trịnh Nguyệt Đình thế tới mãnh liệt đao quang chạm tại phía trên, ngay cả màu đen linh hỏa đều bị đánh tan, bị xem như tấm chắn nhận thân lại bình yên vô sự, liên vẹn ngấn đều không có một đầu. Quỷ Tiêu bị đao khí bức lui, không có chút nào bối rối chi sắc, ngược lại nết miệng cười một tiếng, tay phải di động cự nhận ngăn cản đao quang, năm ngón tay trái đồng thời quan xoắn lấy hướng lên dâng lên. Hai đầu uy mãnh màu đen cự long phân biệt xuất hiện ở hai bên người hắn, miệng phun hắc diễm, mắt lộ ra hung quang, năm cái lợi chảo trương dương vung đẩy, bị ngọn lửa màu đen bao khỏa to dài mặt ngoài thân thể bốc lên từng tia xích hồng khí hơi thở, phảng phất tới từ địa ngục cự thú khủng bố, hung diễm ngập trời, làm cho người tán đảm. Theo ngón tay hắn mở rộng, hai đầu hắc long một trái một sau, trên không trung bay ra hai đạo linh xảo đường vòng cung, mở ra miệng to như chậu máu, phản phất liên thiên không đều có thể đụng nát bình thường, đột nhiên phóng tới trước người Trịnh Nguyệt đỉnh dáng người hiểu điệu. Hai đầu cự long, cái này mẹ nó hay là phệ linh viêm long giết ta. Đang cùng Thẩm Tiểu Uyển binh binh phanh phanh mãnh liệt lẫn nhau truy bách, Lý cảm giác được bên này tình hình, cả kinh không ngậm miệng được, nhất thời phân thần, suýt nữa bị Thẩm Tiểu Uyển cự truy đập trúng cánh tay. Hắn đã từng nếm thử tập luyện vệ linh viêm long giết môn này thâm thúy không gì sánh được linh kỹ, lại ngay cả một đầu cự long đều không thể thành công ngưng tụ, mà lại căn cứ sư phụ lời nói, môn này linh kỹ tu luyện tới đầu cũng chỉ có thể hóa ra một đầu cự long, trên lệch bất quá là uy lực lớn nhỏ. Mà Quỷ Tiêu thi triển vệ linh viêm long giết vậy mà đồng thời hóa ra hai đầu cự long, hoàn toàn vượt ra khỏi Bách Lý đối với môn này linh kỹ lý giải cùng nhận biết. Thế mà chính mình cải thiện một môn đỉnh tiêm linh kỹ, thật là một cái quái vật a. Giờ khắc này, Bách Lý triệt để tắt cùng hắn ganh đua so sánh tâm tư, quyết tâm về sau trông thấy Quỷ Tiêu muốn chủ động nhượng bộ lui mình, ngàn vạn không thể cùng hắn phát sinh xung đột. Trịnh Nguyệt đỉnh thiên phú chiến đấu cũng là không tầm thường, há lại sẽ tại cùng một nơi té ngã hai lần, đối với Quỷ Tiêu chiêu này tự nhiên sớm có phòng bị. Theo trong miệng nàng một tiếng quát, nguyên bản trên không trung không ngừng hiện hiện, dày đặc bài bố đông đảo thần ma tiên yêu đông nhiên phân ra hai nhóm, hướng phía hai đầu cự long chính diện nên đón, từng đợt rượu nhãn quang mang chạm tại hắc long trên thân, treo đến cái này hai đầu quái vật khổng lồ trong miệng không ngừng phát ra thống khổ chu lên, chỉ là lực lượng dù sao phân tán, cuối cùng không cách nào đem hắc long triệt để chém chết. Hai người hóa hình linh lực trên không trung không ngừng xung đột va chạm, trăm hoa hỗn loạn, đinh hai nhức óc, âm thanh ảnh hiệu quả cực kỳ kinh người. Nơi nào đến như thế một đám nữ nhân lợi hại? Thân độ không ngờ tới Trịnh Nguyệt Đình thế mà bằng sức một mình cùng thi triển nhiên huyết bí pháp Quỷ Tiêu đánh cho như vậy giằng co, lại nhìn Linh Lăng cùng Bách Lý hai người cũng lâm vào thế bí, chính mình trừ lúc trước cậy vào đánh lén kéo xuống Nam Cung Linh một mảnh tay áo, liền rốt cuộc không xây tất công, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc chính là Ám Thần Điện thứ 9 trụ Linh Lăng. Nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ tay, hắn tại cùng Liêu Thất Thất cực hạn đối công bên trong, dần dần chiếm cứ thượng phong. Về gió lạc nhạn kiếm pháp lấy chiêu thức phức tạp hoa lệ chữ danh, đơn thuần tốc độ, so với Linh Lăng vạn năm chó độc thân tốc độ tay, nhưng vẫn là muốn kém hơn một chút. Hai người đối bính nửa ngày, Liêu Thất Thất dần dần cảm giác có chút theo không kịp Linh Lăng tiết tấu, trở nên thủ nhiều công ít. Linh Lăng đoạt được tiên cơ, trong tay tế kiếm càng là múa đến bay lên, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh giống như bạo vũ lê hoa bình thường đâm về Liêu Thất Thất, khiến cho Hồng Y muội tử vướng trái vướng phải, không kịp chiêu thức biến đổi, mấy lần suýt nữa liền bị tế kiếm đâm trúng yếu hại. Chợt một tiếng, Nam Cung Linh Uyển chuyển dáng người xuất hiện tại Linh Lăng trước người cách đó không xa. Bắt được ngươi. Thân độ thời khắc chú ý trên trận thế cục, hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú biết bao, phát giác Liêu Thất Thất không địch lại, liền suy đoán Nam Cung Linh có thể sẽ đối với nàng làm biện thủ. Sớm đã âm thầm cảnh giới. Lúc này gặp Nam Cung Linh hiện ra bản thể, thân độ xúc thế đã lâu tay phải cơ hồ tại đồng thời vung ra ngoài, một đoàn to lớn màu đen linh lực hỏa diễm gầm thét cuốn về phía Nam Cung Linh vị trí, thời cơ tuyển đến tuyển diệu, làm nàng hoàn toàn không kịp trốn tránh. Mắt thấy màu đen linh hỏa liền muốn đem Nam Cung Linh linh lung thân ảnh thôn vệ, đã thấy vị này áo hồng mỹ nữ bỗng nhiên nghiêng người sang đến, trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, trường kiếm trong tay lưu loát trước người bá dạo qua một vòng. Một bức to bằng chậu rửa mặt thái cực âm dương hình hiện lên ở Nam Cung Linh trước người, đồ án dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng phi tốc xoay tròn lấy, ngọn lửa màu đen đụng vào âm dương song ngư, trong nháy mắt bị nuốt đi vào. Cùng lúc đó, một cái khác bức cỡ nhỏ thái cực đồ xuất hiện tại Nam Cung Linh sau lưng, dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động, đem phía trước ăn đi vào màu đen linh hỏa lại nôn đi ra. Nam Cung Linh đứng yên vị trí cực kỳ xảo diệu, phản phất trải qua dày công tính toán bình thường, bị sau lưng thái cực âm dương hình nôn ra màu đen linh lực hỏa diễm thế đi không giảm, ôm theo tê tê không khí bốc hơi thành âm, thế mà thẳng đến Linh Lăng mà đi. Ngay tại huy kiếm tấn công mạnh Linh Lăng chỗ nào ngờ tới sẽ bị người một nhà linh kỹ đánh lén, dưới sự vội vàng thân hình vội vàng thối lui, hiểm hiểm tránh thoát đồ này đoàn màu đen linh hỏa, trên tay thế công giống như mưa to gió lớn trong nháy mắt đoạn. Liêu Thất Thất được cơ hội thở dốc, không do dự nữa, trường kiếm trong tay lăng không một chỉ, nghìn vạn đạo kim quang lóng lánh kiếm khí xuất hiện ở sau lưng nàng, mỗi một đạo trong kiếm quang đều ẩn chứa chấn thiên nhiếp địa uy năng kinh khủng, cái này rất nhiều kiếm quang màu vàng tụ tập tại một chỗ, liền thiên địa đều muốn vì đó biến sắc, tiên ma đô phải vì thế mà động dung. Đây là cái gì linh kỹ? Linh Lăng trong lòng run lên, ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Vạn kiếm. Không đợi hắn mảnh thêm suy tư, Liêu Thất Thất môi son khẽ mở, dùng êm hai tiếng nói phun ra hai chữ. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang màu vàng phảng phất được chỉ lệnh bình thường, như là mũi tên rời cung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bắn về phía Linh Lăng, trên không trung hóa xuất ra đạo đạo màu vàng bóng dáng, giống như hạt mưa, giống như lưu tinh, cực điểm chói lọi, không gì sánh được chói mắt. Linh Lăng phản ứng cực nhanh, trái vọt phải nhảy, gián tiếp xê dịch, nhạy bén né tránh chạm mặt tới kiếm quang, đối với thực sự không tránh khỏi, lợi dụng trong tay tế kiếm ngăn chặn. Những này kiếm quang màu vàng cũng không biết là cái gì phẩm cấp, trong tay tế kiếm một khi bị chạm đến, mặt ngoài màu đen linh diễm tựa như cùng gặp phải khắc tinh bình thường ảm đạm tán đi, kiếm quang màu vàng bên trong càng có một tia bá đạo ý chí thuận tế kiếm xâm nhập Linh Lăng thể nội, ý đồ đâm xuyên kinh mạch của hắn tạng phủ. Linh Lăng đón đỡ mấy đạo kiếm quang, chỉ cảm thấy tiến vào thể nội kiếm ý càng ngày càng nhiều, toàn thân trên dưới ẩn ẩn làm đau, liên thủ nhanh cũng bất giác chỉ hoãn mấy phần, mà thiếu nữ áo đỏ màu vàng linh kiếm lại phảng phất vô cùng vô tận bình thường, vẫn như cũ chen chúc mà tới, biết còn như vậy đánh xuống, thua không nghi ngờ, hắn quyết tâm liều mạng. Hung hăng cắn về phía bờ môi của mình, dự định thi triển nhiên huyết bí pháp. Nhưng mà, còn chưa chờ bí pháp có hiệu lực, một đạo kiếm quang phảng phất khách đến từ thiên ngoại, đột nhiên xuất hiện tại hắn đại não phía bên phải, kiếm thế như rồng, mau lẹ như điện, hóa thành chói mắt bạch quang, thẳng đến hắn huyệt thái dương mà đi. Một kiếm này thời cơ quá mức xảo diệu, Linh Lăng một bên ngăn cản Liêu Thất Thất cường đại thế công, một bên phân tâm nhị dụng thôi động bí pháp, chỗ nào còn có thể cố kỵ mặt khác, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị trường kiếm xuyên vào đầu, thấu triệt nội tâm hàn ý phi tốc quyết tán, trong nháy mắt đem hắn đại não đông kết, phá hủy. Một đạo huyền chuyển màu quýt thân ảnh trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đơn đấu không tâm sao? Kiếm khách ngông nên đâu? Mất đi ý thức trước đó, Linh Lăng ở trong lòng mắng to không chỉ. Chương 201, các ngươi là không giết chết được ta. Chương 201, các ngươi là không giết chết được ta. Tại Linh Lăng trung kiếm một khắc này, Bách Lý lại không chần chờ, quả quyết thúc dục nhiên huyết bí pháp. Hắn cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy thô mãng, cùng Thẩm Tiểu Uyển cự lực lẫn nhau truy mặc dù rất thoải mái, nhưng Linh Lăng hạ chẳng lại rõ ràng nói cho hắn biết, bọn này nương môn nhi không có chút nào công bằng quyết đấu tinh thần, chỉ sợ không lâu sau, Liêu Thất Thất cùng Lãnh Vô Xương liền sẽ tới quần đấu, nếu là cũng không làm ra ứng đối, chính mình tất nhiên sẽ bước Linh Lăng theo gót, mệnh tăng cái này làm cung thế gia trong phủ đệ. Bí pháp tác dụng dưới, Bách Lý trong mắt một mảnh xích hồng, trong trắng mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từng đạo màu đỏ tơ máu tự đứng ngoài nghiêng mắt chỗ rẽ lan tràn quyết tán, cho đến huyệt thái dương chỗ, trên mặt những bộ vị khác đều bị khăn mặt màu đen che chắn, chỉ lộ ra này đôi tràn ngập bạo ngược khí tức huyết đồng, vốn là cường tráng thân thể khôi ngô dường như lại phồng lớn lên một vòng, bốn phía bị màu đen linh vụ bao quanh, như là tàn bạo khát máu ác ma bình thường, làm cho người nhịn không được địa tâm sinh ý sợ hãi. Quay chung quanh tại Bách Lý không khí quanh thân đều phản phất nhận lấy kinh hãi bình thường, nhanh chóng buôn tẩu lưu thoán, đương theo lấy màu đen linh vụ thiêu đốt đặc tính, bị nóng không khí tật tốc lên cao, tạo thành cùng loại với vòi rồng bình thường khiếp người hiệu quả. Tạm biệt, tiểu nha đầu. Bách Lý ánh mắt giống như của ma, thanh âm lại trở nên băng lãnh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn bước ra một bước, cự phủ trong tay vậy mà như là tiểu đao bình thường linh xảo vòng quanh ngón tay vụ vụ xoay tròn mấy vòng, mượn lượn vòng chi lực, càng thêm nhanh chóng mà hướng phía Thẩm Tiểu Uyển chém bổ xuống đầu. Đương, chú ý dịu chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng nổ rung trời, khí lãng mãnh liệt lấy hai người làm trung tâm quét sạch tứ phương, kích thích lá rụng đá vụn vô số, hạt cắt bụi đất tứ tán phi dương, sương mù tung bay đầy toàn bộ đại viện, thẳng dậy người trước mắt một mảnh sương mù. Thẩm Tiểu Uyển chỉ cảm thấy một cỗ cự lực trước đó chưa từng có từ trên đũa truyền đến, thân thể mềm mại ngăn không được hướng sau ngã đi, trong tay đại truy suýt nữa cầm giữ không được, vội vàng đưa tay trái ra, hai tay đồng loạt nắm chặt chuôi truy, tránh cho vũ khí tuột tay. Bách Lý chiếm cứ ưu thế, cũng không dừng tay, lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại ngã trái ngã phải Thẩm Tiểu Uyển trước mặt, cự phủ vụ vụ xoay tròn lấy, đột nhiên bổ về phía thiếu nữ vai phải. Thẩm Tiểu Uyển chưa điều chỉnh tốt tư thế, gặp cự phủ đã lần nữa đánh tới, trong lúc vội vàng nâng truy đón lấy, càng là khó mà ngăn cản, cự phủ chém vào đại truy phía trên, nàng chỉ cảm thấy hai tay nhức mỏi, hổ khẩu muốn nước, liên truy dẫn người bị nện đến xuống đất hai thước, váng đầu hồ hồ, suýt nữa tắt thở đi. Nha đầu, ta đến giúp ngươi. Thẩm đại chú ý gặp tôn nữ bảo bối bị người khi dễ, chỗ nào có thể chịu, người chưa tới, âm thanh tới trước, quyền thế hóa thành một cái diện mục dữ tợn màu đen mặt quỷ, lao thẳng tới Bách Lý mà đi. Bách Lý cười hắc hắc, cự phủ tiện tay vung lên, đem Thẩm đại chú ý ngưng tụ ra mặt quỷ chém bỡ, lại nổi lên một bữa, đuổi hướng khảm trong đất Thẩm Tiểu Uyển. Tiểu nha đầu khí lực còn chưa khôi phục, biết rõ không cách nào ngăn cản, nhưng cũng không thể không dơ lên cự truy ngăn tại trên đầu, mắt thấy lưỡi búa càng ngày càng gần, nơi xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo hào quang màu vàng, ôm theo duệ không thể đỡ chi thế bắn về phía Bách Lý bên người. Linh Lăng bị đánh giết, Lương Sơn Phỉ đồ lại làm chim thu tán, Liêu Thất Thất rốt cục giành tay, lúc này gặp Thẩm Tiểu Uyển thế nguy, nàng quả quyết thi triển vạn kiếm quy tông viễn trình gấp rút tiếp viện. Bách Lý có thể không nhìn Thẩm đại chủ ý quyền pháp, đối với Liêu Thất Thất phóng tới kiếm quang màu vàng, hắn lại bản năng cảm thấy không thể đỡ nữa, hai chân đạp một cái, quả quyết hướng về sau nhảy lên ra hai trượng, đợi cho kiếm quang hiện lên, hắn to con thân thể lại như cùng lửa mũi tên bình thường bắn đi ra, trực tiếp vọt tới xa xa Liêu Thất Thất. Liêu Thất Thất không có Thẩm Tiểu Uyển như vậy lực cánh tay, nào dám cứng rắn chống đỡ, một bên triển khai thân pháp trốn tránh, một bên không ngừng hướng Bách Lý đánh ra kiếm quang màu vàng, ý đồ đạt tới ra rắn tẩu vị vô hạn con diều hiệu quả. Nhưng mà, tại nhiên huyết bí pháp ra chỉ phía dưới, Bách Lý thân thể nhìn như bộ bề, tốc độ lại mau đến vượt quá tưởng tượng, một cái thật đơn giản nhất chân động tác, trong chớp mắt thế mà xuất hiện tại Liêu Thất Thất sau lưng, đưa tay chính là một búa. Liêu Thất Thất chưa từng ngờ tới cái này tráng kiện đại hán động tác như vậy mau lẹ, mấy chục đạo kim kiếm toàn bộ đánh hụt, sau khi nghe thấy phương truyền đến tiếng xé gió, dưới tình thế cấp bách, thân thể mềm mại bỗng nhiên hướng về phía trước lăn mình một cái. Bành! Cự phủ bổ vào nàng nguyên bản đứng yên vị trí, đem mặt đất chém ra một cái hố vũng lỗ hổng, kích thích đá vụn vô số. Đừng muốn làm tổn thương sư tỷ của ta. Thừa dịp Bách Lý bị Liêu Thất Thất dẫn đi, Thẩm Tiểu Uyển dập đầu một hạt trung văn lưu cho nàng đại hồi nguyên đan thể nội huyền băng ly hỏa công vận chuyển lại, cánh tay rất nhanh khôi phục chi giác, nàng một cái lộc cộc từ trong hố đất bò lên đi ra, cơ đại truy, một lần nữa ngăn ở Bách Lý trước mặt. Thẩm đại chú ý lo lắng cháu gái an nguy, một mực đi theo phía sau nàng, tay phải nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vung ra, trước người biến hóa ra một cái nhe răng trợn mắt khủng bố mặt quỷ, há miệng rít lên một tiếng, hướng phía Bách Lý bổ nhào tới. Đáng chết sâu kiến, đáng giận sâu kiến. Cận trình có Thẩm Tiểu Uyển sát người vật lộn, khoảng cách tầm trung có Thẩm đại chú ý phong ma quyền pháp không ngừng bày rối, Liêu Thất Thất lại đang nơi xa bắn ra vô số kiếm quang màu vàng, Bách Lý mặc dù thi triển nhiên huyết bí pháp, nhưng như cũng cảm thấy bó tay bó chân, dần dần có chút lực bất tòng tâm. Có Thẩm đại chú ý cùng Liêu Thất Thất từ bên cạnh tương trợ, Thẩm Tiểu Uyển áp lực chợt giảm, không cần lại một chút cùng Bách Lý liều mạng khí lực, nàng buông tay buông chân, đem được từ Lôi Âm cốc môn kia kim cương phẩm cấp linh kỹ loạn phi phong chủ y pháp múa đến hổ hổ sinh phong. Môn này truy pháp tổng cộng có 9981 thức, liên hoàn thi triển phía dưới, khí thế đạt được thêm vào, mỗi một truy uy lực đều sẽ so một truy trước có chỗ tăng phúc, Thẩm Tiểu Uyển thông suốt thi triển đến chiêu thứ 30, truy bên trên lực lượng tăng lên trên diện rộng, thế mà ẩn ẩn muốn vượt qua đạt được nhiên huyết bí pháp gia trì Bách Lý. Thân đồ, ngươi lại không liều mạng, hôm nay ba người chúng ta đều muốn gây ở chỗ này. Thiêu đốt huyết dịch bí pháp mặc dù cường đại, lại có thời gian hạn chế, nếu là ở một khắc bên trong không cách nào cầm xuống đối thủ, thi thuật giả sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái, đến lúc đó người là dao tớt, ta là thịt cá, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, không còn chút nào nữa sức chống cự, lúc này gặp đánh lâu không xong, Bách Lý trong lòng rất cảm thấy lo lắng, nhịn không được lớn tiếng la lên. Ai? Thân đồ nhìn chung toàn cục, biết ám thần điện bên này đã lâm vào bị động, cũng không còn cách nào bảo tồn thực lực, nhịn không được nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Chờ hắn lần nữa mở mắt thời điểm, toàn bộ hốc mắt tràn ngập màu đỏ tươi chi sắc, khóe mắt cạnh ngoài nổi gân xanh, tơ máu trải rộng, trong con mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo. Cùng Quỷ Tiêu cùng Bách Lý hai người khác biệt, cho dù thi triển nhiên huyết bí pháp, thân đồ ánh mắt nhưng như cũ tỉnh táo, cũng không có bao nhiêu cuồng bạo chi sắc. Muốn cho ngươi làm nữ nhân của ta, hắn con mắt màu đỏ như máu nhìn chăm chú Nam Cung Linh, dưới trạng thái này ta đã khống chế không nổi khí lực của mình, thật sự là đáng tiếc. Nam Cung Linh cười lạnh một tiếng, đối hắn uy hiếp khịt mũi coi thường. Nhớ kỹ, ta gọi thân đồ. Thân đồ chậm rãi đưa tay phải ra, chụp vào khắp nơi trên đất Nam Cung Linh bên trong một cái. Bị hắn tiếp cận Nam Cung Linh biến sắc, phản phất lấy làm kinh hãi, triển khai thân pháp đội vàng vàng lui về phía sau. Phúc. Thân đồ đang muốn truy kích, lại một cái Nam Cung Linh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trường kiếm trong tay lắc một cái, thân kiếm huyễn hóa ra thất thải lưu quang, cùng nhau đâm vào thân đồ sau lưng. Nhưng mà, bị Nam Cung Linh bảo kiếm đâm xuyên thân thể, thân đồ xoay người lại, trong mắt mang theo vẻ trầm trọng, phản phất không chút nào từng chịu thương bình thường, tay trái bỗng nhiên nâng lên, kẹp lấy Nam Cung Linh trường kiếm, bắt lại người. Nói, tay phải của hắn chậm rãi chụp vào bị kẹp lấy binh khí Nam Cung Linh, toàn bộ bàn tay bị ngọn lửa màu đen bao quanh, chỗ đến, không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng, bay ra trận trận khói xanh. Nam Cung Linh tay phải dùng sức về rút, bảo kiếm lại không nhúc nhích tí nào, trong lòng biết đối phương lực lượng trên mình, nàng tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng hơn người, quyết định thật nhanh bỏ bảo kiếm trong tay, trên thân điệp ảnh thoáng hiện, đợi đến thân đổ bàn tay từ trên người nàng xuyên qua, mới phát hiện trước mắt Nam Cung Linh chẳng biết lúc nào lại trở thành một đạo hư ảnh. Thân đồ đem kẹp ở trường kiếm trong tay tiện tay thả xuống đất, dưới chân vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái khác Nam Cung Linh trước mặt, hai tay mở rộng, trước người ngưng tụ ra mấy chục cái linh lực màu đen hỏa cầu, mỗi một cái đều có bóng đá lớn nhỏ. Hai cánh tay hắn chấn động, hỏa cầu màu đen như là giảm thanh bình thường bắn ra bốn phía ra, đồng thời đánh về phía trước mặt hơn 10 Nam Cung Linh, ý đồ đem chân thân cùng huyễn ảnh một mẹ hút gọn. Một đạo thân ảnh mảnh khảnh chợt xuất hiện tại phía sau hắn, trong tay nắm vừa mới rớt xuống đất trường kiếm, nhẹ nhõm đâm vào thân đồ sau lưng, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Vô dụng. Thân đồ ánh mắt như thường, trong miệng từ tốn nói, ngươi giết không được ta. Nói, hắn lần nữa xoay người lại, tay phải vung nhanh, trên không trung huyễn hóa ra một đạo hư ảnh, nhanh như thiểm điện giống như chụp vào người đánh lén, hành động như thường, vẫn là không có bất luận cái gì thụ thương dấu hiệu. Cờ giáp. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thân đồ trong tay thêm ra một khối màu hồng phấn tấm vải, tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới, tấm vải rất nhanh liền hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán. Nơi xa lần nữa hiện ra Nam Cung Linh thân ảnh, chỉ gặp nàng váy dài bên trái phá một cái độc lớn, ngọn lửa màu đen tại cửa hàng biên giới thiêu đốt, khuyết tán. Nam Cung Linh một kiếm chém ra, đem lây dính ngọn lửa màu đen váy lại gọt đi một mảng lớn, lộ ra một đầu sáng bóng như ngọc, thon dài thẳng chân trái. Dáng người tốt. Thân độ chật chật than thở, chân phải bước ra một bước, đuổi sát Nam Cung Linh mà đi. Đối với cái này phảng phất bất tử chi thân bình thường quái vật, Nam Cung Linh tựa hồ có chút không biết làm sao, nàng không còn cùng thân độ đối kháng chính diện, chỉ là hóa thân ngàn bạn, không ngừng du tẩu, cố gắng tránh né lấy thân độ thế công. Sâm La Vạn Tượng Thần Công cùng Cựu Cung Mê Hồn Bộ phối hợp lại, quả nhiên là xem chi phía trước, chật chỗ nào ở phía sau, lơ lửng không cố định, biến ảo khó lường, thân đồ mặc dù không thể địch nổi, nhưng muốn trong thời gian ngắn bắt lấy Nam Cung Linh, nhưng cũng không có khả năng. Đã ngươi một vị chạy trốn. Thân đồ chậm rãi nói ra, vậy ta cũng chỉ phải đi tìm người khác phiền thoái. Nói đi, hắn thế mà quay lại phương hướng, thẳng đến đang cùng Quỷ Tiêu giao chiến Trịnh Nguyệt Đỉnh mà đi. Một đạo màu quýt thân ảnh bỗng nhiên tại xuất hiện tại thân đồ bên người, trường kiếm trong tay ôm theo kinh lôi chớp chi thế, hung hăng đâm về thân đồ mi tâm. Phúc. Thân đồ cũng không chống cự, tùy ý lãnh vô xương trường kiếm đem nó mặt đâm xuyên, đồng thời tay phải ôm theo hung mãnh hỏa diễm, hung hăng chụp vào thích khách muội tử ngực. Lãnh vô xương gặp đâm không chết hắn, thân hình vội vàng thối lui, rất nhanh biến mất trong không khí, dạy hắn bắt hụt. Cần gì phải làm phí công giấy rồi đâu? Thân đổ cười gằn lắc đầu nói, các ngươi là không giết chết được ta. Hắn lần nữa bước ra một bước, mắt thấy liền muốn đi vào Trịnh Nguyệt Đỉnh sau lưng, một đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa trong không khí, giống như khách đến từ thiên ngoại bình thường, ôm theo lăng lệ sát ý, nhanh như chớp đâm về bộ ngực của hắn. Đều nói rồi, vô dụng. Thân đổ ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Lời còn chưa dứt, nương theo lấy phốc một tiếng vang nhỏ, hắn bỗng nhiên cảm giác một trận đau đớn đánh tới, nhịn không được túi đầu nhìn mình trước ngực. Chỉ gặp Lãnh Vô Xương bảo kiếm chuẩn xác ghim trúng tim của mình, huyết dịch chậm rãi chảy ra, nhiễm tại áo khoác màu đen phía trên, sắc thái không hiện, lan tràn tốc độ lại là cực nhanh, cấp tốc dính ướt mạng lớn vào áo. Sao, làm sao có thể? Hắn khó khăn quay đầu lại, đập vào mi mắt là Nam Cung Linh dung nhan tuyệt mỹ, cùng biểu tình tự tiếu phi thiếu. Chương 202, ta lợi hại như vậy. Chương 202, ta lợi hại như vậy. Nam Cung Linh mặt mỉm cười, thanh tú động lòng người đứng ở trong sân một đống lộn ngang lộn xộn trong thi thể. Tại Lãnh Vô Xương bảo kiếm đâm vào thân đồ tim thời điểm, trường kiếm trong tay của nàng chính đâm vào trên mặt đất một bộ lương sơn phỉ đồ trên thi thể. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Nhìn xem bị Nam Cung Linh một kiếm đâm xuyên ngực tử thi thân đồ ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, khó khăn lên tiếng hỏi. Trên đời ở đâu ra bất tử chi thân, huống chi ngươi vừa mới đã bại lộ huyễn thuật linh kỹ. Nam Cung Linh nhàn nhạt nói ra, hẳn là thi triển nhiên huyết bí pháp đằng sau, có thể làm được ở chính giữa kiếm trong nháy mắt bản thể cùng huyễn ảnh không có khe hở hoán đổi, lại mô phỏng ra một chút thanh âm, nhìn qua tựa như là không sợ đao kiếm bình thường. Không sai, mới vừa rồi là ta chủ quan, trông thấy người trong đồng đạo, lên lòng so sánh, quá sớm bại lộ huyễn thuật linh kỹ. Thân đổ cười khổ một tiếng, đứng vững thân ảnh dần dần bắt đầu hư hóa, có thể ngươi thì như thế nào có thể tìm tới bản thể của ta? Vừa rồi trên mặt đất cũng không có bộ thi thể này. Nam Cung Linh đem trường kiếm từ thi thể trên thân chậm rãi rút ra, ánh mặt trời chiếu tại trường sam màu hồng vỡ tan chỗ, như ngọc cánh tay trái cùng đùi phản xạ ra ánh bạch quang, đẹp đến mức như là pho tượng bình thường. Trong hỗn chiến, ngươi thế mà còn có thể nhớ kỹ thi thể số lượng cùng vị trí. Ta thua không an. Thân đồ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, dần dần khó mà thấy rõ, thật là một cái nữ nhân đáng sợ, cũng không biết nam nhân như thế nào, mới có thể hàng được ngươi tại thân đồ biến mất trong nháy mắt, trên mặt đất bị Nam Cung Linh đâm xuyên trái tim thi thể run nhẹ nhẹ một lát, liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, không động đậy được nữa. Đương cách đó không xa, Bách Lý trong tay cự phủ rốt cục đụng phải Thẩm Tiểu Uyển đại truy, mãnh liệt va chạm thanh âm, vậy mà so lúc trước còn muốn càng hơn một bậc. Thẩm Tiểu Uyển một bộ loạn phi phong chú y pháp vung vẩy đến tầng thứ 48 truy, tích lũy thanh thế đã để Bách Lý hai hùng kiếp vía. Hắn biết, nếu là tùy ý nha đầu này tái phát vung xuống đi, chính mình mặc dù có bí pháp gia trì, cũng chưa chắc có thể áp chế được nàng. Khẽ cắn môi quyết tâm liều mạng, cự phủ ở trong tay vụ vụ quay lại mấy vòng, hướng phía đại truy nên đón tiếp lấy. Không tốt. Bách Lý biết chính mình cuối cùng vẫn là làm ra quyết định sai lầm. Thẩm Tiểu Uyển một truy này lực lượng đã không thua với hắn. Truy dịu tương giao thời khắc, một cỗ uy mãnh tuyệt luân cự lực chuyển đến, mãnh liệt dưới sự phản chấn, hai người thân thể đồng thời lâm vào cứng ngắc trạng thái. Hai bên trạng thái cũng không đồng bộ, Bách Lý tại đơn đấu Thẩm Tiểu Uyển một phương lại là tại quần đầu này nháy mắt trì trệ, đối với Bách Lý mà nói, liền lộ ra càng chí mạng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Thẩm đại chú ý chờ đúng thời cơ, ngưng tụ ra một đạo dữ tợn màu đen mặt quỷ, nhe răng trợn mắt vọt tới Bách Lý bên trái, mà Liêu Thất Thất kiếm quang màu vàng cũng không mất cơ hội cơ bắn về phía đầu của hắn cùng trước ngực các nơi. A! Bách Lý trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét, dùng hết lực khí toàn thân đem đầu lệch ra, tránh thoát bắn về phía đầu lâu kiếm quang, ngược lại bị một đạo kiếm quang khác đâm xuyên, vai trái cũng là rắn rắn chắc chắc chịu Thẩm đại chú ý mặt quỷ một kích trên bờ vai truyền đến như tê liệt đau đớn, lực tức thì bị kiếm ý xâm nhập thể nội, bốn chỗ chảy nảy lên, lung tung cắt chém. Bách Lý trong miệng phát ra tê tiếng vang, nội tâm sinh ra lui bước chi ý, tay phải cố gắng cơ cự phủ, ý đồ rết ra một đường máu. Đương Thẩm Tiểu Uyển đại truy lại đến, Bách Lý chỉ cảm thấy tấm này thanh tú trắng non khuôn mặt nhỏ không gì sánh được chán ghét. Chú ý cùng lưỡi búa đụng vào nhau, lần nữa buộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, cho dù Thẩm Tiểu Uyển loạn phi phong chú ý pháp tình thế bị đánh gãy, hai người nhưng vẫn là bất phân thắng bại. Bách Lý biết, lực lượng của mình đã bắt đầu suy yếu. Thẩm đại chú ý cùng Liêu Thất Thất thế công lại đến, vô lực tránh né Bách Lý bị lưỡng đạo kiếm quang đồng thời đâm xuyên qua đầu cùng tim. Không nghĩ tới lao tử thế mà lại chết tại nữ nhân trong tay. Hắn căm giận bất bình nghĩ đến, hoàn toàn chưa đem Thẩm đại chú ý đưa vào đối thủ bên trong, thân thể to lớn chậm rãi ngã về phía sau, phanh một tiếng đập xuống đất, kích thích bụi bay vô số. Sân nhỏ một đầu khác, Quỷ Tiêu cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh còn tại kịch liệt đối công, đầy trời tiên thần cùng hắc ám cự long không ngừng mà đụng vào nhau, không trung quang ảnh lượn quanh, ngũ thải ban lan, ù ù thanh âm nổi lên bốn phía, chỉ là hai người, vậy mà đánh ra quân đội giao phong thị giác hiệu quả. Đánh lâu không xong, Quỷ Tiêu trong lòng hơi cảm thấy không kiên nhẫn. Trong mắt của hắn đông nhiên hồng quang đại thịnh, dưới chân đông nhiên đạp một cái, thân thể cao cao nhảy vọt đến không trung, trong tay cự nhận lăng không xuống, chém ra uy mãnh tuyệt luân một kích, hóa ra từng đạo cỡ nhỏ ngọn lửa màu đen, phô thiên cái địa giống như vọt tới Trịnh Nguyệt Đỉnh thả ra ánh đao màu trắng. Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh lóa mắt hoa quang, đâm vào ánh mắt của nàng ẩn ẩn thấy đau. Đợi cho quang mang tan đi, phía trước đã mất đi Quỷ Tiêu thân ảnh, phía sau chợt chuyển đến lăng lệ tiếng xé gió. Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, trở tay vung ra một đao. Đương, Liễu Diệp đao cùng cự nhận đụng vào nhau, Quỷ Tiêu lực lượng như bài sơn đảo hải bỏ tới, Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, thân thể không tự chủ được hướng về sau bay ra ngoài. Quỷ Tiêu dưới chân dùng lực, đang muốn truy kích, trong khi đâm nghiêng đống nhiên bay tới huy hoàng lăng lệ một kiếm, đâm thẳng vai phải của hắn. Chờ ngươi thật lâu rồi. Hắn phảng phất sớm có sở liệu, nhếch miệng cười gằn, trong tay cự nhận một bên, ngăn tại trường kiếm tiến lên phương hướng bên trên, đồng thời thân thể lượn vòng, đống nhiên bay lên một ước, trên bàn chân thế mà bám vào ngọn lửa màu đen, đem giày đều đốt đi sạch sẽ. Đốt. Lãnh vô xương trường kiếm đâm vào cự nhận mặt ngoài, mà Quỷ Tiêu bàn chân lại chuẩn xác không sai lầm đá vào nàng trên bụng, đem thích khách muội tử hung hăng đạp bay ra ngoài. Màu tuyết tiểu khu phanh đụng vào bên ngoài biệt tường, lại nặng nặng rơi xuống trên mặt đất. Lãnh sư thúc. Trình Nguyệt Đình thấy thế giật nảy cả mình, đang muốn tiến lên xem xét, đã thấy Lãnh Vô Xương đứng dậy, nơi bụng quần áo đã bị linh lực hỏa diễm đốt xuyên, lộ ra tuyết trắng sáng bóng da thịt, mà tính ăn mòn cực mạnh màu đen linh hỏa cũng đã biến mất không còn tăm tích, cũng không lan tràn ra. Thích khách muội tử sắc mặt từng đỏ, tay trái che kín nơi bụng tuyết trắng da thịt, xoay người nhặt lên trường kiếm, thân ảnh nhoáng một cái, phảng phất người không việc gì giống như, lần nữa biến mất giữa thiên địa. Không chết, gặp Lãnh Vô Xương trúng màu đen linh hỏa, thế mà không có bị đốt thành tro bụi, Quỷ Tiêu trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, nếu đốt không chết, vậy liền thử một chút chặt thành hai nửa, nhìn xem ngươi còn có thể hay không sống sót. Nói, hắn bước ra một bước, trong tay cự nhận đối với cái nào đó chỗ không có người không hiểu vung lên. Đốt. Nhìn như không có một hai địa phương, thế mà phát ra kim thiết tấn công thanh âm, ngay sau đó, hiện ra Lãnh Vô Xương màu quýt bóng hình xinh đẹp, đối mặt Quỷ Tiêu đột nhiên xuất hiện chẳng kích, thích khách muội tử dưới sự vội vàng giơ kiếm đó lấy, lại một lần nữa cả người mang kiếm bị đụng bay ra ngoài. Quỷ Tiêu cũng không truy kích, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Trịnh Nguyệt đỉnh phía sau, trong tay cự nhận nhanh như chớp đối với thiếu nữ áo lục bổ tới. Vốn muốn tiến lên trợ giúp Lãnh Vô Xương Trịnh Nguyệt đỉnh, nào ngờ tới địch nhân sẽ đột nhiên vòng trở lại, nhất thời luống cuống tay chân, Liễu Diệp đao không kịp điều chỉnh tư thế, liền cùng cự nhận đụng vào nhau. Nương theo lấy đương một tiếng vang thật lớn, Trịnh Nguyệt đỉnh hổ khẩu đánh rách tạc ơi, Liễu Diệp đao rời tay bay ra, tiểu khu bị cự lực đụng vào trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh bình thường, không còn chút nào nữa sức chống cự. Quỷ Tiêu cự nhận lại nổi lên, đang muốn lấy thiếu nữ tính mệnh, nơi xa bỗng nhiên bay tới mấy đạo kiếm quang màu vàng, thẳng đến Quỷ Tiêu thượng trung hạ ba đường. Nguyên lai là Liễu Thất Thất gặp Trịnh Nguyệt đỉnh không địch lại, từ nơi xa xuất thủ, ý đồ vây Ngụy Cứu Triệu, tấn công địch chi tất cứu. Thật sự là một đám phế vật. Quỷ Tiêu lúc này mới phát hiện ám thần điện ba người khác đều đã mệnh tang hoàng tuyển, trên mặt không những không có chút nào thương tâm chi sắc, ngược lại lộ ra khinh thường biểu lộ, quả nhiên có ta một người như vậy đủ rồi. Nói, thân hình hắn chớp nhoáng, nhẹ nhõm tránh thoát ba đạo kiếm quang, trong tay cự nhận tình thế không giảm, vẫn như cũ hướng phía Trịnh Nguyệt đỉnh vào đầu chém xuống. Đừng muốn làm tổn thương sư tỷ của ta. Theo một tiếng quát, Thẩm Tiểu Uyển cơ đại truy đuổi tới, đỡ được Quỷ Tiêu ra sức một chém. Khí lực cũng không nhỏ, địch nhân càng ngày càng nhiều, Quỷ Tiêu trên mặt không chút nào không lộ khiếp ý, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, đáng tiếc kỹ xảo quá kém. Trong tay hắn cự nhận bỗng nhiên nhất chuyển, Thẩm Tiểu Uyển chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, trong tay đại truy không tự chủ được bị dẫn dắt đến một bên, nhất thời thu thế không nổi, ngay cả người mang truy liền xông ra ngoài, một đầu tiến đụng vào bên cạnh cây xanh bên trong. Lúc này, Liêu Thất Thất kiếm quang lại đến, khiến cho hắn không thể không giơ lên cự nhận ngăn cản, mà Nam Cung Linh thân ảnh chợt xuất hiện tại Trịnh Nguyệt đỉnh bên cạnh, đưa nàng đỡ lên, lại trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đáng ghét sâu kiến. Quỷ Tiêu nhiều lần bị ngăn trở, trong lòng không gì sánh được bực bội, tay trái một chảo, một đạo màu đen cự long phóng lên tận trời, miệng phun hỏa diễm, tức giận gầm thét phóng tới xa xa Liêu Thất Thất. Liêu Thất Thất không hề sợ hãi, lần nữa đánh ra mấy chục đạo kiếm quang màu vàng, đem màu đen cự long bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, trực tiếp tán loạn. Coi chừng. Đang đắc ý ở giữa, bên hai chợt truyền đến Nam Cung Linh cảnh cáo thanh âm. Liêu Thất Thất trong lòng run lên, vội vàng xoay người, chỉ gặp một đầu khác màu đen cự long chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở bên cạnh, trong miệng to như chậu máu càng không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen, hướng về chính mình chạy nhanh đến. Thiếu nữ quá sợ hãi, vội vàng triển khai thân pháp lui về phía sau, khó khăn lắm tránh thoát cự long chính diện một kích, đã thấy vốn muốn va chạm mặt đất cự long đống nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía nàng vị trí lại nhảy lên ra một khoảng cách. Liêu Thất Thất dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái khó lo cái khôn, nhảy lên bổ nhào vào trên mặt đất, tiểu khu dọc theo mặt đất ùng ục lăn mấy vòng, quá hung hiểm tránh thoát cự long truy kích, trong lúc nhất thời đầu tóc rối bời, trên quần áo dính đầy cho bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. An ta một quyền. Thẩm đại chú ý gặp chúng nữ không địch lại, huy quyền mà lên, lực quyền hóa thành mặt quỷ to lớn, thẳng đến Quỷ Tiêu mà đi. Quỷ Tiêu cười lạnh một tiếng, giơ cao trong tay cự nhận đánh xuống, nhẹ nhõm đánh tan màu đen mặt quỷ, ngay sau đó dưới chân xê dịch, cả người hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, trong giây lát xuất hiện ở Thẩm đại chú ý trước mặt. Đây mà vẫn còn là người ư? Trước mắt Quỷ Tiêu phảng phất giống như một tôn không thể địch nổi quang thế ma thần, toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, làm cho người mảy may không sinh ra chống cự chi ý. Thẩm đại chú ý trong lòng không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Nhìn xem hắc diễm lượn lờ, vào đầu chém xuống cự nhận, hắn khẽ cắn môi vung lên một quyền, làm lấy sau cùng dãy rủa. Sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn xem nắm đấm của mình không trở ngại chút nào khắc ở Quỷ Tiêu trước ngực. Ngay sau đó, tung hành vô địch Quỷ Tiêu giống như diều đứt dây bình thường bay về phương xa, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó rơi xuống trên mặt đất, như là thi thể giống như không nhúc nhích. Nguyên lai ta lợi hại như vậy. Thẩm đại chú ý cẩn thận xem kỹ lấy tay phải, cảm giác lúc trước tựa hồ có chút đánh giá thấp thực lực của mình. Chương 203, Thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Chương 203, Thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Trung Văn giẫm lên nhẹ nhàng bước chân, từ một mảnh linh dược điển thổi qua. Hai bên trong dược điển trồng lấy không ít chân quý dược liệu, trong đó một ít chủng loại năm thậm chí đạt đến 5000 năm trở lên. Nhưng mà, đối với cái này đầy khắp núi đồi ngàn năm linh dược, Trung Văn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, liền phảng phất chính mình dẫm qua, là khắp nơi có thể thấy được cỏ dại bình thường. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn có chút vẻ khinh thường. Huynh đệ, ngươi nghe ta nói, chung quanh đây sơn động nào đó bên trong có thánh nhân lưu lại công pháp bí tịch phía trước trong rừng cây, truyền đến xì xào bàn tán thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong núi, lại là không cách nào tránh thoát Trung Văn Thiên Luân cấp bậc cảm giác lực. Đều bị ngươi cái này địa luân thái đều biết, chỉ sợ sớm đã để cho người ta cho lấy đi, chỗ nào còn có thể đến phiên chúng ta. Trong rừng truyền đến một người khác thanh âm. Ngươi có chỗ không biết, đây là huynh trưởng ta phát hiện, hắn tìm tới sơn động thời điểm đã bản thân bị trọng thương, tự biết không may, mới tại trước khi lâm trùng truyền tin cho ta lúc trước. Một người trong giọng nói mang theo một tia thương cảm, từ ta thu đến tin tức đến nay bất quá mấy ngày, nghĩ đến còn không đến mức để cho người ta nhanh chân đến trước. Lại có chuyện tốt bực này, một người khác nghe vào có chút kích động, vậy còn chờ gì, nhanh đi sơn động kia à, nếu là có thể đạt được thánh nhân công pháp, chúng ta coi như phát đạt, cái gì khai tông lập phái, cưới bạch phú mỹ, đều không phải là mộng tưởng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe thấy được lúc trước một người nhỏ giọng nói, huynh trưởng đem đại khái địa hình đều miêu tả đi ra, hẳn là ngay tại kề bên này, chúng ta cẩn thận tìm xem mới một bản bí tịch. Nghe thấy hai người đối thoại, Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, trong não giả bộ cái này rất nhiều cao phẩm cấp công pháp và linh kỹ, coi như đem một bản bí tịch đặt ở trước mặt, hắn đều chưa hẳn có tâm tư dừng lại thu nhận sử dụng, huống chi còn muốn đi tìm kiếm sơn động. Còn nữa, cái này thánh nhân bí tịch có thể bị phân biệt đi ra, hơn phân nửa chính là dùng đại càn văn tự viết, cho dù tìm được, hắn cũng nhìn không rõ, còn phải tìm người phiên dịch, lại phải phí thật lớn một phen công phu. Trung Văn dưới chân chuồn chuồn lướt nước, tư thái bồng bềnh như tiên, nhanh chóng lướt qua trong rừng hai người bên cạnh, ngay cả đầu đều không chuyển một chút, rất có chủng lao tử vài phút mấy triệu trên dưới, làm sao có thời giờ để ý tới các ngươi cái này tiểu đả tiểu nháo ba khí. Lại đi một lát, chỉ thấy phía trước đường núi cái khác trên tảng đá lớn, ngồi một vị lao giả áo trắng. Lao giả hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, trong mắt lộ ra sáng ngời tình quang, tay phải khẽ vuốt hàm bên dưới râu dài, hơi có chút tiên phong đạo cốt cao nhân khí độ. Tại bên cạnh hắn, dựng thẳng một cây bồng trắng, dâng thư năm cái thượng cổ văn tự thiên hạ đệ nhất rèn phối hợp lao giả khí chất, tại trong thâm sơn này, lộ ra 10 phần đáng chú ý, đi ngang qua người chắc chắn sẽ ngừng chân tìm tòi nghiên cứu một phen. Nhưng mà, Trung Văn lại vẫn cứ không thuộc về cái kia hơn phân nửa người. Hắn triển khai Vân Trung Tiên Bộ lòng bàn chân sinh phong, bước đi như bay, trong giây lát vượt qua lão giả vị trí, đúng là muốn nên ngang rời đi. Vị này tiểu ca mời lão giả bày nửa ngày bỏ sơ, mắt thấy Trung Văn tiêu sái dáng người liền muốn từ trước mắt thổi qua, rốt cục nhịn không được lên tiếng nói: "Lão trượng có gì phân phó?" Trung Văn dừng bước lại, xoay người lại, khách khí đạo: "Lão giả chỉ bên cạnh cờ trắng." Trung Văn nhìn trên cờ trắng chữ Hán, lại quay đầu nhìn một chút lão giả áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Lão giả đợi nửa ngày, gặp hắn không có phản ứng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương đối không nói gì. Bầu không khí lập tức lúng túng, ngay cả không khí đều có vẻ hơi ngưng kết. Hừ hừ, thật lâu, cuối cùng vẫn là lão giả tóc trắng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hẳn là tiểu ca lại nhận không ra ta cờ này bên trên chữ A. Nhận ra A. Trung Văn không hiểu đạo, thiên hạ đệ nhất rèn A. Chính là, lão phu chính là thiên hạ đệ nhất linh khí thợ rèn. Lão giả tóc trắng nhẹ nhàng thở ra, ta nhìn tiểu ca cũng là người tu luyện, dùng cái gì đối với lão phu cái này cờ trắng thợ ơ. Khoác lác ai không biết. Trung Văn nhếch miệng, lơ đễnh, ta chẳng những là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, hay là thứ nhất y sư, đệ nhất luyện đan sư, thứ nhất đầu bếp, đệ nhất xoái ca ngừng, ngừng ngừng. Lão giả nghe hắn càng nói càng không có yên lòng, không thể không lên tiếng đánh gãy. Nguyên lai tiểu ca coi là đây là nói bừa, nơi này có lão phu luyện chế Long Nguyên kiếm, không biết tiểu ca trên thân có thể có binh khí, có phải hay không khoác lác, chúng ta thử một lần liền biết. Nói, lão giả áo trắng tự thân bên cạnh rút ra một thanh trường kiếm, thân kiếm lưu quang bắn ra bốn phía, lộng lây chói mắt, có thể nói tự mang trang bức hiệu quả. Có là có. Trung Văn mặt lộ vẻ chần chờ, bất quá ngươi bảo kiếm này trông rất đẹp mắt, nếu là gây mất, sẽ không để cho ta bồi đi. Kiếm này xuất từ tay ta, quả thật cao cấp nhất thần minh, há lại sẽ bị tùy tiện chém đứt. Lão giả áo trắng ha ha cười nói, yên tâm, đây là lão phu nói lên khảo thí, coi như bảo kiếm tổn hại, cũng đoạn sẽ không để cho tiểu ca bồi thường. Cái này Trung Văn còn có chút do dự, nếu có thể chứng minh lão phu chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Lão giả áo trắng nói tiếp, nơi này có cái đề nghị, mong rằng tiểu ca nghe một chút. Đề nghị gì? Trung Văn cảnh giác nói, đối với lạ lẫm lao đầu đề nghị hắn dù sao cũng hơi cảnh giới. Lão phu định dùng tận suốt đời sở học, hao phí 7749 ngày, luyện chế một thanh thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Lão giả áo trắng giọng thành khẩn, tại trong lúc này không có khả năng nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu là tiểu ca nguyện ý vì ta hộ pháp, đợi đến kiếm thành ngày, thanh này Long Nguyên kiếm liền làm tạ lễ đưa tặng của ngươi, như thế nào? Tự tin như vậy, ta cũng phải cân nhắc một chút người thiên hạ này đệ nhất luyện khí sư năng lực. Trung Văn là lão giả khí thế chấn nhiếp, lòng hiếu kỳ lên, nhịn không được xoay người sang chỗ khác mân mê hai lần. Chờ hắn lại quay người trở về thời điểm, trên tay đã thêm ra một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm mặt ngoài khắc rõ huyền ảo hoa văn. Lão trượng, không dối gạt ngài nói, ta cũng là một tên luyện khí sư. Trung Văn vung vẩy trong tay trường kiếm, cười hì hì nói, đây là ta tiện tay luyện chế loại kém bảo kiếm, không lắm đáng tiền, liền lấy đến kiểm tra một chút ngươi cái này Long Nguyên kiếm uy lực thôi. Tiểu ca xin mời. Lão trượng xin mời. Hai người cầm trong tay trường kiếm, trên thân đều là bạch y tung bay, đứng đối mặt nhau, vậy mà rất có hai vị cao thủ tuyệt thế quyết chiến nơi nào đó nóc phòng tư thế. Đốt. Thanh thúy kim loại va chạm thanh âm vang lên, trong tay hai người trường kiếm từng dao, trong tưởng tượng nghiền ép hình ảnh cũng không xuất hiện. Trung Văn cùng lão giả đồng thời nhìn kỹ, chỉ gặp hai thanh bảo kiếm đều là lông tóc không tổn hao gì, vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau, thế mà có thể cùng ỷ thiên kiếm ngang hàng, lão đầu này luyện khí trình độ vẫn còn không có trở ngại. Trung Văn một bên trong lòng tán thưởng, một bên thu hồi trên tay ỷ thiên kiếm. Tiểu ca, trên tay ngươi thanh thần kiếm này, đến tột cùng xuất từ người nào chi thủ? Lão giả áo trắng mặt hiện vẻ kinh ngạc, Tiêu Thanh hỏi. Nói a, đây là ta tiện tay luyện chế. Trung Văn lười biếng bỏ xuống một câu, quay người muốn đi gấp. Tiểu ca, lão phu lúc trước đề nghị lão giả gặp hắn muốn đi, vội vàng lên tiếng giữ lại. Lão trượng, ngươi cũng nhìn thấy, Long Nguyên kiếm cùng ta tiện tay luyện chế loại kém bảo kiếm tương xứng. Trung Văn cũng không quay đầu lại đạo, vì dạng này một thanh kiếm chờ thêm thất thất 40 cửu thiên, ta chẳng lẽ không phải trong não có tật? Ngươi liền không muốn gặp chứng thiên hạ đệ nhất thần kiếm xuất thế trong nháy mắt à? Lão giả áo trắng còn không cam tâm. Ta sẽ không bỏ qua. Trung Văn thân ảnh dần dần từng bước đi đến, bởi vì thiên hạ đệ nhất thần kiếm chắc chắn xuất từ tay ta. Nhìn xem Trung Văn phiêu nhiên đi xa bóng lưng, lão giả áo trắng cứ thế tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy chính mình vậy mà tại trang bức môn kỹ năng này bên trên gặp đối thủ, không khỏi cảm khái không thôi. Mắt thấy đỉnh núi đã gần đến, Trung Văn vẫn không có gặp phải trong truyền thuyết đại khủng bố, không khỏi rất cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ trên người ta quang hoàn rốt cuộc khởi động? Trong lòng của hắn mừng thầm, cảm giác mình muốn thoát khỏi chiếc nhẫn lao ra vận mệnh, bắt đầu đi vào nhân vật chính vận mệnh quy tích. Đúng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to, thanh âm liên tục mềm nhũn, cho dù ở vào hoảng sợ bên trong, nhưng như cũ toát ra một tia mềm giòn dễ vỡ, một tia mềm mại đáng yêu. Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, dưới chân không khỏi nhanh thêm mấy phần. Anh hùng cứu mỹ nhân, không phải là nhân vật chính mới có thể có kịch bản a. Hắn vừa nghĩ đến, bước chân dẫm đến nhanh chóng, trong nháy mắt liền bước vào tiếp cận chỗ đỉnh núi một khối trên đất bằng. đập vào mi mắt là mấy tên đại hán cường tráng cùng một tên nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử ước chừng 20 tuổi niên kỷ, da thịt kiều nộn, mắt hạnh má đào, có được cực kỳ tuấn tiếu, cái cổ trắng ngọc phía dưới ngạo nhân chỗ bị màu đỏ bó sát người buộc ngực bao vây lấy, lộ ra tuyết trắng phấn nộn bay thơm, nửa người dưới liên tiếp một đầu quần dài màu đỏ, váy hai bên xẻ tà, một đôi cao thủy nhuận cân xứng chân đẹp như ẩn như hiện, đầu đầy tóc đen tản mắt ra, rũ xuống trước người cùng phía sau, một đầu dây lụa màu đỏ bay xuống tại bên người, vì nàng nhu nhược thân thể, bằng thêm một phần khí chất cao quý. Lúc này nàng chính nghiêng người ngồi ngay đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt mang nước mắt, môi son chăm chú nhắm, trắng non gương mặt lộ ra đỏ ửng, trên trán chảy ra óng ánh mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi lại chạy à? Một gã đại hán nâng lên nữ tử phấn nộn cái cằm, cái này cả tòa núi đều là chúng ta lão đại địa bàn, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Bình ca, nương môn này thực sự quá thủy linh, một tên khác đại hán chảy nước bọt đạo, cùng mang về cho hiến cho lão đại, không bằng chính chúng ta hưởng dụng thôi. Ta nhìn ngươi là sắc mê gan. Bình ca hung hăng nện cho tên đại hán kia một quyền, cười mắng, lão đại đều đã gặp nàng, như thế nào giấu giếm được? Cái này còn không dễ dàng à? Liền nói không có tìm được, bị nàng chạy đại hán cười định hiến kế đạo, phía trước liền có cái sơn động, đến lúc đó Bình ca trước hưởng dụng, các huynh đệ tại bên ngoài cho ngài canh chừng, chẳng phải sung sướng? Dâm tặc, ta chính là chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý. Nữ tử áo đỏ nghe mấy tên đại hán tùy ý thảo luận vận mệnh của mình, sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên từ đùi phía bên phải rút ra một thanh truy thủ, hướng phía chính mình phấn nộn trên cổ xóa đi. Phàm là thao tác này, chỉ cần lặng yên không một tiếng động tiến hành, mới có thể thành công. Như là nữ tử áo đỏ như vậy trước lớn tiếng tuyên ngôn đằng sau lại đến tự sát, hơn phân nửa liền muốn thất bại. Bình ca nghe nàng lời nói, đã sớm có đề phòng, bước nhanh về phía trước một phát bắt được nàng non mềm hạ huyền, dùng sức bóp, nữ tử bị đau, kinh hô một tiếng, trên tay chủy thủ rốt cuộc cầm không được, đốt một tiếng rớt xuống đất. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Bình ca tay phải dùng sức, vậy mà đem nữ tử toàn bộ thân thể mềm mại nhấc lên, tay trái khẽ vuốt nàng bóng loáng gương mặt, cho dù chết, cũng muốn để đại gia trước thoải mái qua lại chết. Nữ tử áo đỏ tự biết không may, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lông mi thật dài không ngừng lay động, nước mắt ngăn không được dưới mặt đất chảy, quả nhiên là điềm đạm đáng yêu, làm lòng người nát. Ai? Trung Văn ở một bên nhìn hồi lâu, gặp kịch bản mười phần máu chó, không có chút nào ý mới, liền đã mất đi tiếp tục quan sát hào hứng, chậm rãi hướng phía nữ tử áo đỏ phương hướng bước đi thong thả đi. Từ đâu tới con nít chưa mọc lông, có biết hay không đại gia ta? Ôi, tiểu tử thúi, ngươi lại dám động thủ? A, cùng tiến lên, giết chết hắn. Ngươi cái này, ngoa tào, thiếu hiệp tha mạng a. Căn cứ nhan trị tức chính nghĩa suy nghĩ, hắn ngay cả há miệng lý luận ý tứ đều không có, trực tiếp quyền đấm cước đá, đem một đám đại hán truy ngã xuống đất. Cái này mấy tên đại hán bên trong, trừ dẫn đầu Bình ca đạt tới địa luân cảnh giới, còn lại đám người đều chỉ có nhân luân tu vi, tại hắn cái này thiên luân cao thủ trước mặt ngay cả một chậu đồ ăn cũng không tính, giải quyết bất qua mấy cái hô hấp. Lan, Trung Văn lạnh lùng quét nằm dưới đất đại hán một chút, mấy người tựa như cùng gặp mèo chuột, trong nháy mắt làm chim thu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn mười phần cẩn thận cắt tỉa một chút kiểu tóc, lúc này mới xoay người lại, cười hì hì nhìn về phía nằm dưới đất nữ tử áo đỏ. Chương 204, lấy tên là cái việc cần kỹ thuật. Chương 204, lấy tên là cái việc cần kỹ thuật. Tiểu nữ tử cảm ơn anh hùng ân cứu mạng. Nữ tử áo đỏ cắt nước hai con ngươi nhìn chăm chú Trung Văn, thanh âm như là chim bói cá đạn nước, chim hoàng oanh ngâm sướng, có thể so với thiên lại. Thiện tay mà thôi. Trung Văn phong tao vẩy tóc, ôn nhu nói, cô đường, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ tử không có cái gì trở ngại, chỉ là vừa mới vì trốn tránh kẻ xấu đuổi bắt, không cẩn thận bị chật chân. Nữ tử áo đỏ trong miệng người hận, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Thực không dám dâu dếm, tại hạ là một tên y sư. Trung Văn nghiêm túc nói, cô nương nếu là không chê, liền để tại hạ giúp ngươi nhìn một chút thôi. Không, không cần. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt đỏ lên, liên tục không tự chủ được hướng thân thể phương hướng rụt rụt. Cô nương, xoay đến chân mặc dù tính không được cái gì đại thương, nếu là không thêm trị liệu, trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào hành động. Trung Văn hướng dẫn từng bước đạo, chờ ở bên dưới rời đi, nếu là những cái kia kẻ xấu lại trở về, ngươi muốn thế nào là tốt. Như vậy, vậy làm phiền anh hùng. Nữ tử áo đỏ chủ trừ nửa ngày, rốt cục nhẹ gật đầu, thanh âm nhẹ như là mỗi kêu bình thường. Ngươi thương ở nơi nào, để cho ta nhìn xem. Trung Văn ngồi xổm người xuống thân thể, ôn nhu hỏi. Nữ tử áo đỏ nhăn nhăn nhó nhó rũa ra hữu túc, trên mặt đỏ ửng trải rộng, như bạch ngọc trên cổ nổi lên một mảnh màu hồng. Thất lễ. Trung Văn tay trái đỡ lấy nữ tử áo đỏ bóng loáng bắp chân, tay phải nhẹ nhàng chút bỏ nàng trên chân màu đỏ dày theo cùng màu trắng bơ lưới, lộ ra tuyết trắng không tì vết tú mỹ liên tục, mắt cá chân chỗ có chút sưng lên một khối, vừa mới bị chật không lâu, còn chưa phát ra máu hứ động chi sắc. Bị Trung Văn xem kỹ chân trần, nữ tử áo đỏ càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đem vầng trán xoay đi qua, không dám nhìn hắn một chút. Còn tốt, không tính nghiêm trọng. Trung Văn cười lấy ra một cây kim châm, ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền tốt. Nữ tử áo đỏ cảm giác hữu tốc mắt lạnh, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trên chân bị đâm vài gốc kim châm. Trung Văn thủ pháp mười phần xảo diệu, nàng không có chút cảm giác nào đau đớn, từng đạo nhu hòa linh lực thuận kim châm truyền đến bị chặt chỗ, nguyên bản cảm giác đau đớn kịch liệt rất nhanh liền hòa hoãn xuống tới. Nghĩ không ra anh hùng tuổi còn trẻ, chẳng những tu vi hơn người, y thuật lại cũng cao minh như vậy. Nữ tử áo đỏ trong mắt lóe sùng bái quan mang. Đừng anh hùng điệu đều, gọi ta Trung Văn chính là. Trung Văn bị một tên lạ lẫm mỹ nữ tán dương, không khỏi có chút lâng lâng. Xin hỏi cô nương phương danh? Tiểu nữ tử tiện họ Trương, tên hai chữ Thúy Hoa. Nữ tử áo đỏ thổ tức như lan đạo. Trung Văn, hắn đột nhiên cảm giác được, lấy tên là cái việc cần kỹ thuật, tất cả làm cha mẹ nó đều hẳn là hào hào nghiên cứu một phen. Tốt, sau một lúc lâu, hắn thu hồi trong tay kim châm, đối với hồng y mỹ nữ Trương Thúy Hoa ôn nhu nói, Trương cô nương, ngươi đứng lên đi hai bước thử một chút. Trương Thúy Hoa đỏ mặt, cực nhanh mặc vào vớ giày, đứng dậy chậm rãi dạo bước. Không có chút nào đau nhức, nàng trên khuôn mặt trắng loãng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dưới chân lại đa dụng hai điểm khí lực, nhưng như cũng không có chút nào cảm giác đau đớn. Nếu cô nương thương đã không còn đáng ngại, tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân, như vậy cáo tử. Trung Văn hơi có chút lưu luyến không rời đạo, cô nương chính mình cẩn thận một chút, hay là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Trung công tử mắt thấy Trung Văn liền muốn quay người rời đi, Trương Thúy Hoa môi son khẽ mở, muốn nói lại thôi. Thế nào? Trung Văn ba xoay đầu lại, thừa cơ nhìn chằm chằm tấm này diễm như đảo lý đáng yêu khuôn mặt nhìn nhiều mấy lần. Xuống núi chi lộ có chút dài dằng dặc, Thúy Hoa thực lực thấp, nếu là gặp lại những cái kia kẻ xấu, chỉ sợ không có sức chống cự. Trương Thúy Hoa do dự một lát, rốt cục nhịn không được nói, có thể xin mời công tử hộ tống đoạn đường. Vừa dứt lời, nàng mặt trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng, khóe mắt ngậm xinh đẹp ngậm yêu, mị ý dập dờn, tiểu xào hơi nết khóe môi lên lên, môi đào khẽ mở một hớp, làm cho người không nhịn được muốn âu yếm. Như vậy từ trong lòng phát ra mị thái, thấy Trung Văn trong lòng nhảy loạn, miệng đắng lưỡi khô, suýt nữa liền muốn đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Một câu tốt nhanh đến bên miệng, Trung Văn trước mắt đống nhiên hiện ra Lâm Chi Vận, Lãnh Vô Xương, Thượng Quan Quân Di các loại phiêu hoa cùng trừ nữ dung nhan. Ngay sau đó, một đạo tuyết trắng thân ảnh bị nuốt sơn động, cơ khổ không nơi nương tựa, cả ngày đối mặt một bức vách tường màu đen khóc nước nở hình ảnh nhảy vào trong óc, vung đi không được. Trung Văn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, trong lòng kêu to nguy hiểm thật, chính mình nhất thời sắc mê tâm thiếu, thế mà suýt nữa quên đi bên người người trọng yếu nhất bọn họ. Xin lỗi, ta thật sự có chuyện quan trọng tại thân. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, trong tay đống nhiên chống rông thêm ra một thanh trường kiếm, thanh bảo kiếm này vô cùng sắc bén, ngươi lại mang theo phòng thân. Công tử. Trương Thúy Hoa thu thủy giống như hai con ngươi ẩn hàm nước mắt, ai huyền biểu lộ cơ hồ muốn đem Trung Văn linh hồn hòa tan. Thật có lỗi, ta phải đi một chuyến đỉnh núi. Trung Văn cắn răng, hạ quyết tâm, đợi đến sự tình xong xuôi, ta lại xuống tới tìm ngươi, hộ tống ngươi xuống núi. Nói, hắn đem Thẩm Đại Chủ y tỉ mỉ luyện chế bảo kiếm nhét vào Trương Thúy Hoa nhu để bên trong, quay người nhanh chân mà đi, cũng không dám lại quay đầu, chỉ để lại mỹ nữ nhu nhược thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng tại trong núi rừng, màu đỏ váy theo sơn phong vũ động, tiên tư phiêu dật. Trên đỉnh núi, Linh Khiết Tuyết trắng thân ảnh quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chăm chú phương xa, trên mặt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Sư tôn, nếu là đơn giản nhất tâm tính khảo thí, vì sao lúc trước cái này rất nhiều thánh địa tiền bối đều không thể thông qua đâu? Nàng rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi. Chỉ vì vô luận tu vi đến mức nào, người cuối cùng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi trong lòng dục niệm. Nam tử áo trắng trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, mà cái này luyện tâm lộ bên trong, liền có được đủ để cho thế gian tất cả mọi người động tâm dụ hoặc, một khi đắm chìm trong đó, liền rốt cuộc khó mà thoát thân, cho đến chết đi ngày đó, cũng vô pháp rời đi đường núi này. Nếu người người đều có dục vọng, sư tôn làm sao lấy muốn thiết trí đầu này luyện tâm lộ? Linh Khiết mặt lộ vẻ thống khổ, trong thanh âm mang theo vẻ kích động, chẳng lẽ không phải không công gãy rất nhiều thánh địa tinh anh? Đầu này luyện tâm lộ không phải ta sở thiết, mà là từ thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại, ta cũng chưa từng cổ vũ bất luận kẻ nào đi đường này. Nam tử trung niên ngự khí đạm mạc, về phần năm đó vị đại năng kia vì sao muốn sáng tạo cái này luyện tâm lộ liền không phải ta biết. Người sư tôn kia sao không phong tỏa đường núi này đâu? Linh Khiết khó hiểu nói. Thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Nam tử trung niên cười nhìn nàng một cái, nếu tồn tại, tự nhiên có đạo lý riêng, chờ ngươi đến ta như vậy cảnh giới, tự nhiên là sẽ minh bạch. Trung Minh đệ chính là người trong thế tục, có một chút dục nghiệm, lại là không quá tự nhiên. Linh Khiết trong mắt lần nữa nổi lên lệ quang, kể từ đó, chẳng lẽ không phải không công nộp mạng? Chỉ cần là người, trong lòng đều sẽ có dục vọng. Nam tử áo trắng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, ta cũng là qua hồi lâu mới hiểu được tới, đầu này luyện tâm lộ chỗ khảo nghiệm, có lẽ không phải là để cho người ta bài trừ dục nghiệm, mà là vì đạt thành mục đích, tạm thời đem trong lòng dục vọng vứt ở một bên, ý chí cường đại, như tiểu tử này thực tình muốn cứu ngươi, liền hẳn là buông xuống mặt khác tất cả tưởng niệm, một lòng chỉ là đến đỉnh núi, nếu là nửa đường bị dụ hoặc sở mê, vậy hắn đối với ngươi tâm ý bất quá cũng như vậy, chết liền chết thôi. Sư tôn. Linh Khiết cháy tiếng nói. Một khi tiến vào luyện tâm lộ ngay cả ta cũng vô pháp khả thi. Nam tử trung niên nhìn xem nàng lo nghĩ thân sắc, thở dài nói, nếu không cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nhỏ phương chết ở bên trong, nhập đạo linh tôn sao mà quý giá, đối với mỗi một cái thánh địa tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu lực lượng. Linh Khiết sắc mặt tạm đạm, trong lòng trầm xuống, thật lâu không nói. À, nam tử áo trắng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đỉnh núi lối vào, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà thật đi ra. Linh Khiết bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng ẩn ẩn hiện hiện, bước đi như bay, nhanh chóng tiếp cận, dần dần trở lên rõ ràng. Trung huynh đệ, thấy rõ người tới dung mạo, Linh Khiết trong mắt đẹp tình quang lập lòe, nhịn không được ngạc nhiên kêu thành tiếng. Khuôn mặt thanh tú, vẻ bại dáng tươi cười, một tiếng vải thô áo trắng, không phải Trung Văn là ai? Linh tỷ tỷ. Trung Văn nhìn quỳ trên mặt đất Linh Khiết, lại nhìn một chút đứng tại nàng bên cạnh nam tử áo trắng, chỉ cảm thấy người này nhìn qua mơ mơ hồ hồ, làm cho người nhìn không thấu. Trung huynh đệ, một đạo bóng trắng hiện lên, Trung Văn chỉ cảm thấy làn gió thơm đánh tới, nhuyễn ngọc trong ngực, nguyên bản quỳ gối người áo trắng bên cạnh Linh Khiết thân pháp nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt ghé nhào vào trong ngực hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hai mắt đẫm lệ, réo rắt thảm thiết biểu lộ làm lòng người say. Thật nhanh, đây là hắn phản ứng đầu tiên. Vậy mà chủ động ôm ấp yêu thương, đây là Linh tỷ tỷ nhân vật thiết lập a. Đây là hắn thứ hai phản ứng. Người tại sao như vậy ngốc, chỉ là diện bích 3 năm thôi, ta lại không có lo lắng tính mạng. Linh Khiết tuyết trắng nhu để vô lực khoác lên trước ngực hắn, không nổi nước nở nói, sao đáng giá ngươi bước lên dạng này lớn phong hiểm, nếu là có chuyện bất chắc, khiến cho ta như thế nào cho phải. Xưa nay tính tình thanh nhã Linh tiểu phu tử tại thời khắc này chân tình bộc lộ, ngập tiểu măng giận, giống như tiên tử trên khuôn mặt tràn đầy ai oán chi sắc. Trung Văn mặc dù không biết mình bước lên bao lớn phong hiểm, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh ra một tia lòng áy náy, nhịn không được ôn nhu quên lớn có lỗi với Tiểu Khiết. Mặc dù rất không nguyện ý quấy rầy đến các ngươi, nam tử áo trắng bỗng nhiên mở miệng nói, bất quá ta hay là phải cùng tiểu gia hỏa trước trò chuyện hai câu, liếc mắt đưa tình sự tình, không bằng tạm hoãn. Linh Khiết lúc này mới phát giác tâm tình mình dưới sự kích động, cùng Trung Văn có chút quá phận thân mật, phấn nộ gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng thối lui hai bước, hai tay che khuôn mặt, xấu hổ không dám nhìn người. Ngài là Trung Văn cẩn thận nhìn chăm chú nam tử áo trắng, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Ngươi tân tân khổ khổ bò lên đỉnh núi, không phải là vì gặp ta một mặt ta, nam tử áo trắng lời nói, nghiệm chứng Trung Văn suy nghĩ trong lòng. Tiểu tử Trung Văn gặp qua thánh nhân đối mặt đứng ở thế giới này đỉnh phong tồn tại cường đại, Trung Văn lười biếng biểu lộ thoáng bất phóng túng đi một chút. Ngươi là học cung khách quý, không cần như vậy câu nệ. Văn đạo thánh nhân không có chút nào cường giả uy nghiêm, phản phất tại đồng chi giao hảo bạn nói chuyện phiếm bình thường ôn hòa mà tùy ý, huống chi ngươi là học cung thành lập tới nay, cái thứ nhất thông quan bia đá, lại xông qua luyện tâm lộ người, cho dù là ta như vậy lao ra hỏa, cũng khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có chút hiếu kỳ. Luyện tâm lộ. Trung Văn một mặt một bước, không biết vì sao. Đây là ta là con đường núi kia là tên. Văn đạo thánh nhân kiên nhẫn giải thích nói, chỉ vì trong đó mỗi một đạo huyết thuật đều là một loại đối với lòng người khảo nghiệm. Huyết thuật. Trung Văn hai mặt một bước, hay là không biết mùi vị. Chương 205, cái gì cũng không thiếu, cũng là một loại phiền não. Chương 205, cái gì cũng không thiếu, cũng là một loại phiền não. Ngươi tại luyện tâm lộ bên trên gặp phải hết thảy, đều chẳng qua là huyết thuật thôi. Văn đạo thánh nhân cười nói, chỉ bất quá kiến tạo luyện tâm lộ đến vị đại năng kia thực lực quá mạnh, tạo nên tới huyết thuật quá rất thật, thậm chí dung nhập không ít hiện thực phát tác, mới khiến cho người khó mà phân biệt. Thì ra là thế. Trung Văn bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu nghĩ lại, hắn mới ý thức tới dọc theo con đường này gặp phải 10 phần cổ quái, lộ ra đủ loại mất tự nhiên khí tức, nếu là ngày bình thường gặp, chắc chắn có chỗ cảnh giác, nhưng khi đó lại không biết vì sao tin tưởng không nghi ngờ. Vừa nghĩ tới tên kia mỹ mạo nữ tử áo đỏ Trương Thúy Hoa cũng không phải là chân nhân, hắn không khỏi thất vọng mất mát. Ngoa tạo, ta đưa ra ngoài bảo kiếm. Ngay sau đó, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Thượng cổ đại năng huyền thuật huyền ảo khó lường, sao lại để cho ngươi xem thấu phảng phất đoán ra? Trung Văn suy nghĩ trong lòng, Văn đạo thánh nhân nhẹ nhàng vô vỗ bờ vai của hắn. Ta mặc dù không cách nào trông thấy các ngươi trong mắt huyết tượng, nhưng cũng có thể căn cứ người thí luyện phản ứng suy đoán ra cái đại khái, chỉ sợ bên trong hội tụ thiệt tài, quyền thế, mỹ thực, sắc đẹp bao gồm giống như dụ hoặc. Không sai. Trung Văn đàng hoàng gật đầu nói. Tại ngươi dạng này niên kỷ, vốn nên đối với thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Văn đạo thánh nhân khó hiểu nói, dùng cái gì như vậy vô dục vô cầu, có thể chống cự đông đảo dụ hoặc. Trừ cuối cùng vị mỹ nữ kia, còn lại mấy cái bên kia rác rưởi đồ chơi, có thể được cho dụ hoặc à? Trung Văn trong lòng 10 phần khinh thường đậu đen rau muống đạo, ngoài miệng lại nói, phía dưới những vật kia tuy tốt, vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy ta đi làm, trong thời gian ngắn hoàn mỹ để ý tới. Văn đạo thánh nhân trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, đối với Trung Văn đáp án có chút hài lòng, cũng là không hưởng công tiểu khiết như vậy coi trọng ngươi. Linh Khiết ở một bên nghe, càng là xấu hổ không biết làm sao, chỉ là trong ánh mắt lại hiện lên một tia khó tả nhu tình. Cuối cùng cái kia đạo khảo thí, có phải hay không một nữ nhân? Thánh nhân hỏi tiếp. Không sai, là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Trung Văn thành thật thật đáp. Trong học cung đã từng có một vị nhập đạo linh tôn ý đồ khiêu chiến luyện tâm lộ. Văn đạo thánh nhân ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, hắn cơ hồ liền muốn đến đỉnh núi, nhưng vẫn là thua ở cuối cùng này một cửa ải bên trên, không nghĩ tới lại là để cho ngươi trong thế tục này người khiêu chiến thành công. Cái gì là nhập đạo linh tôn? Trung Văn lại một lần nghe thấy cái từ này, nhịn không được hỏi. Thế nhân chỉ nói thiên luân phía trên là linh tôn, mà tới được linh tôn cảnh giới lại hướng lên đi, chính là thánh nhân. Văn đạo thánh nhân phảng phất đối đãi đệ tử thân truyền bình thường, không có lộ ra không chút nào nhịn, thật tình không biết linh tôn cũng chia là hai loại, phổ thông linh tôn cho dù khổ luyện 200 năm, cũng không có khả năng đặt chân thánh nhân cảnh giới. Trung Văn trong lòng biết thánh nhân ngay tại thổ lộ một chút không làm người đời biết tới huyền bí, nghiêm mặt, ngưng thần lắng nghe. Còn có một loại thiên phú cao hơn linh tôn, trong quá trình tu luyện cảm ngộ tự thân đại đạo, bị các đại thánh địa xưng là nhập đạo linh tôn. Thánh nhân nói tiếp, dạng này linh tôn trong trăm không có một, không chỉ có thực lực viễn siêu phổ thông linh tôn, cũng có được tiến thêm một bước khả năng, đương đại bảy đại thánh nhân tại linh tôn cảnh giới thời điểm, đều đã từng nhập đạo. Nhất định phải đạt tới linh tôn cảnh giới, mới có thể tìm tới đạo của chính mình a. Trung Văn trong não chưa phát giác hiện ra Lý Thanh cùng Tiêu Vân Kiếm thân ảnh của hai người, cũng từng có một ít đứng đầu nhất thiên tài. Tại thiên luân cảnh giới liền cảm lộ đạo tồn tại. Văn đạo thánh nhân lắc đầu, chỉ là loại này thiên tài phượng mao lân giác, trong học cùng cũng là hứa cựu chưa từng thấy qua. Đa tạ thánh nhân giải hoặc. Trung Văn có chút không người, tiểu tử nóng lòng gặp mặt ngài một lần, đủ kiểu năn nỉ phía dưới, linh tỷ tỉ nể tình qua lại giao tình, lúc này mới mở miệng tương trợ, còn xin thánh nhân chớ nên trách tội nàng, tất cả trách nhiệm tiểu tử nguyện ý một mình gánh chịu. Trung huynh đệ, Linh Khiết lệ qua nguyện chuyển, có chút cảm động, không cần như vậy, đây là ta tự nguyện. Tốt tốt, chớ có ở trước mặt ta bày ra bộ này nam nữ si tình tư thái. Văn đạo thánh nhân ăn đầy miệng thức ăn cho chó, lắc đầu bất đắc dĩ, đã ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng sống qua luyện tâm lộ, ta tự nhiên phải có chỗ biểu thị, huyền không động sự tình, như vậy coi như thôi. Đa tạ thánh nhân. Trung Văn trong lòng vui mừng, nhìn về phía Linh Khiết, gặp vị này thước tha xinh đẹp nho nhã nữ tử cũng đang nhìn chính mình, vui sướng, cảm kích, thẹn thùng bao gồm giống như cảm xúc tràn ngập tại xinh đẹp đôi mắt đẹp bên trong, nói không hết nhu tình như nước, tú sắc khả san. Ngươi tuổi còn nhỏ liền tâm tính hơn người, lại có xuất sắc thần văn học tạo nghệ. Văn đạo thánh nhân cùng nói vui mừng sắc đạo, thế mà lấy thiên luân tu vi thông qua được trước sơn môn bia đá khảo nghiệm, đáng giá ta nghe một chút ngươi ý đồ đến, nói đi, như vậy vội vã muốn gặp ta, cần làm chuyện gì? Đại Càn Đế quốc bấp bênh, Tiêu gia ý đồ lật đổ hoàng quyền, thay vào đó, Trung Văn mở miệng nói, trong thế tục hoàng quyền thay đổi, thánh địa không từng chiếm được hỏi. Thánh nhân nhíu mày một cái nói, đây là bảy đại thánh nhân cộng đồng lập xuống quy củ, nếu không có trong đó có ám thần điện tham dự, tiểu tử như thế nào dám đến Văn Đạo học cùng xin giúp đỡ? Trung Văn vẻ mặt đau khổ nói, a, ám thần điện dám can thiệp Đại Càn Đế quốc thế tục chính quyền a? Văn Đạo thánh nhân trong mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi có thể có chứng cứ? Ta đã từng cùng ám thần điện bên trong người mấy lần giao thủ, bọn hắn am hiểu là một loại ngọn lửa màu đen. Trung Văn đem hư tiên sinh cùng thương tiên sinh đám người đặc thù kỹ càng miêu tả một phen, ngược lại là phù hợp ám linh thánh điện đặc tính. Văn Đạo thánh nhân nói nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm giác cái gì. Trải qua một lát, hắn bỗng nhiên hai mắt trợn lên, trong con mắt tinh quang đại tác, trên thân tản mát ra một cỗ khó mà hình dung khí thế, phảng phất thương thiên chi nộ giáng lâm nhân gian, lại như cùng một cái đầu đội bầu trời, chân đạp đại địa hồng hoàng cự nhân, dùng bệ nghệ hoàn vũ ánh mắt quét mắt thế gian vật vật. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh đều lộ ra như thế nhỏ bé bất lực, nơm nớp lo sợ. Cỗ khí thế này cũng không phải là hướng về phía Trung Văn mà đến, hắn nhưng vẫn là cảm giác chân cẳng như nhũn ra, có loại muốn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái xúc động. Quả nhiên là thánh uy khó dò, chính nói chuyện tiếng đâu, đột nhiên liền thả một đợt uy áp, cái này ai chịu nổi? Trung Văn đoán thầm không thôi, quyết định các loại chuyện chỗ này, tuyệt đối phải cách thánh địa càng xa càng tốt, nếu không bất lợi cho trái tim khỏe mạnh. Đại Càn Đế quốc bên trong, thế mà trà trộn vào đến như vậy nhiều ám thần điện người. Văn Đạo thánh nhân khí tức vừa thu lại, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bế quan quá lâu, thế mà bị người lấn lên cửa. Ngài có thể cảm giác được. Trung Văn cảm thấy ngạc nhiên. Tu vi đến ta mức này, hơn phân nửa đế quốc động tĩnh đều có thể cảm giác được. Văn Đạo thánh nhân ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói một chút không đáng nói đến sự tình, ám thần điện tu luyện công pháp đặc điểm tươi sáng, làm sao có thể đủ giấu giếm được ta? Vậy ngươi mẹ nó còn để cho người ta tại nhà mình trên địa bàn khoa trương lâu như vậy. Trung Văn có chút vô lực đầu đen rau muống, đột nhiên cảm giác được thánh nhân như vậy kinh thiên động địa tồn tại vĩ đại, cũng chưa chắc đáng tin cậy. Văn Đạo thánh nhân nói nói, chính mình cũng cảm thấy có chút lo gì không thông, nhịn không được tăng thêm một câu, mỗi ngày đều cảm giác được quá nhiều chuyện, thời gian lâu dài không khỏi có chút phiền chán, ngày bình thường ta kiểu gì cũng sẽ che đậy thần thức, tận lực không đi dò xét học cung bên ngoài thị thị phi phi. Trung Văn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức trong lòng hơi động, thần thức cũng có thể tự chủ che đậy sao? Hắn tại Phiêu Hoa cung bên trong cùng Lãnh Vô Xương cùng Thượng Quan Quân Di thân mật thời điểm, cuối cùng sẽ bị Lâm Chi vận thần thức tìm kiếm đạo, nội tâm dù sao cũng hơi không được tự nhiên. Chờ ngươi tấn thăng linh tôn, tự nhiên có thể làm đến. Văn Đạo thánh nhân thuận miệng đáp, xem ra cung chủ tỷ tỷ đã có thể không cần lại dự thính phòng của ta bên trong chuyện vui, cũng không biết nàng có hay không lựa chọn che đậy. Trung Văn nhìn xem thánh nhân miệng khẽ trương khẽ hợp, trong não lại tràn ngập loạn thất bát tao ý niệm của quái. Chuyện này là của ta sơ sẩy bố trí, ám thần điện bên kia tự sẽ do ta ra mặt giải quyết. Văn Đạo thánh nhân nói đến ám thần điện ba chữ, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Trong học cung mấy lao ra hỏa kia cũng đều không yêu quản sự, nếu không có ngươi tới báo tin, ta còn thực sự muốn bị mơ mơ màng màng, tùy ý ám thần điện làm mưa làm gió, lần này xem như ta thiếu ân tình của ngươi. Không dám không dám. Trung Văn khách khí nói, ngươi nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Văn Đạo thánh nhân cùng nói vui mừng sắc đạo, chỉ cần ta có thể làm đến, đều sẽ thỏa mãn ngươi, xem như một điểm nho nhỏ lòng biết ơn. Trung Văn suy nghĩ một chút nói, đợi đến bên ngoài sự tình giải, không biết ta có thể tới hay không học cung đọc thượng cổ điển tịch. Đối với Văn Đạo học cung cái kia phong phú thượng cổ điển tịch, Trung Văn vẫn có chút trông mà thèm, dù sao trong não Tân Hoa Tàng Kinh các còn tại gào khóc đòi ăn. Ngươi là người thứ nhất đã thông địa đáng người, ta vốn là dự định đem trong học cung cổ tịch đối với ngươi mở ra. Văn Đạo thánh nhân khẽ lắc đầu nói, ngươi có thể suy nghĩ lại một chút, còn có hay không yêu cầu khác. Trung Văn không khỏi rơi vào trong trầm tư, rõ ràng thế gian cường đại nhất bảy người một trong cấp gia hứa hẹn, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì tố cầu, không khỏi có chút buồn bực. Nguyên lai cái gì cũng không thiếu, cũng là một loại phiền não. Khó được thánh nhân mở miệng, ta nếu là đòi hỏi linh tinh, có thể hay không bị hắn một cước đạp đến cửu thiên bên ngoài. Trung Văn cau mày, xoắn xuýt đến hết sức thống khổ. Không cần có chỗ cố kỵ, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể sách. Văn Đạo thánh nhân gặp hắn chần chờ, hướng dẫn từng bước đạo, chỉ cần ngươi mở miệng, cho dù là muốn cưới Tiểu Khiết, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Linh Khiết nghe vậy giật mình, không biết Trung Văn sẽ như thế nào trả lời, có chút kinh hoàng, lại ẩn ẩn ngậm lấy vẻ mong đợi, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Linh tỷ tỷ là cái có máu có nóng, có tư tưởng có linh hồn người sống sơ sơ, lại không phải vật phẩm, há có thể bị xem như tạ lễ. Trung Văn lắc đầu nói, ta nếu là muốn cưới nàng, cũng sẽ chính mình truy cầu, không nhọc thánh nhân hao tâm tổn trí. Lấy Tiểu Khiết tư sắc cùng thiên phú, không biết có bao nhiêu người cầu hôn nàng mà không được, ngươi thế mà có thể nhịn được. Văn Đạo thánh nhân chật chật tán thán nói, không hổ là thông qua được luyện tâm lộ người, phần này tâm trí thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Linh Khiết nghe Trung Văn trả lời, vừa cảm động lại là khâm phục, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi tràn đầy nhu tình, xưa nay thanh lãnh thanh nhã thần tiên tỷ tỷ tại thời khắc này lại là mị thái mọc lan tràn, thẹn thùng vô hạn, thẳng thấy Trung Văn trong lòng nảy loạn, ngay cả xương cốt đều muốn tăng ra. Hiện tại đổi giọng còn kịp không? Hắn có chút ít hối tiếc nghĩ đến, trong não không ngừng hồi ức Lãnh Vô Xương cùng Thượng Quan Quân Di hai vị hồng nhan dung mạo, nỗi lòng vừa rồi dần dần bình phục. Nếu là nhất thời nghĩ không ra, vậy liền thiếu đi. Văn Đạo thánh nhân như vậy hiền hòa thái độ, nếu để cho thánh địa một đám trưởng lão gặp, sợ là muốn chấn kinh răng hàm, ngươi cùng Tiểu Khiết có cái gì lời tâm tình, mau nói xong, đế đô bên kia đánh thẳng đến lửa nóng, nếu là đi đến trễ, chỉ sợ có biến. Nói đi, thánh nhân thân ảnh cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một đôi này thanh niên nam nữ hai mặt nhìn nhau. Nhìn xem Linh Khiết ôn nhu như nước, ánh mắt ẩn ý đưa tình, Trung Văn trong lòng siết chặt. Ta đây là lại gây nợ tình. Hắn rất thù hận mị lực của mình quá đáng, làm cho thế gian mị nữ khó mà kháng cự. Chương 206, Đại Càn Đế Quốc thật là một cái nơi tốt, 1, chương 206, Đại Càn Đế Quốc thật là một cái nơi tốt, 1, nhìn xem bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không nhúc nhích đám thần điện cao thủ Quỷ Tiêu, Thẩm Đại Chủ im một mặt một bước. Lão đầu nhi mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đốc, nhất là rời núi đằng sau liên tục gặp khó, càng làm cho hắn học xong nhận rõ hiện thực. Hắn biết cho dù học xong Trung Văn tặng cùng Bạch Kim phẩm cấp linh kỹ Phong Ma quyền pháp, chính mình cũng chỉ có thể khi dễ thế tục cao thủ, một khi cùng thánh địa môn nhân khai chiến, vậy thật đúng là thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Quỷ Tiêu thân thể cường tráng nằm ở trên đất một trận run rẩy, Thẩm Đại Chủ ý vội vàng lui ra phía sau hai bước, lộ ra vẻ cảnh giác, thể nội linh lực vận chuyển, trước người lần nữa hiển hóa ra một cái màu đen mặt quỷ to lớn. Nhưng mà, Quỷ Tiêu liền phảng phất bị người dành thời gian thể nội tất cả khí lực, vô luận như thế nào cố gắng đều không đứng dậy được, chính là muốn xoay người cũng vô pháp làm đến. Là nhiên huyết bí pháp. Nam Cung Linh chợt có sở ngộ. Thẩm Đại Chủ ý nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới thiêu đốt huyết dịch bí pháp, thường thường đều có thời gian hạn chế, đợi đến thời gian hiệu lực thoáng qua một cái, thi thuật giả chắc chắn sẽ gánh chịu một chút mặt trái hiệu quả, nhẹ thì suy yếu mấy ngày, nặng thì sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Quỷ Tiêu biểu hiện ra tính áp đảo chiến lược thực sự quá mức chấn nhiếp, đến mức mọi người tại chỗ lại đều quên vấn đề này. Sau đó, liền nhìn Nam Cung Linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này Nam Cung Thế gia trên không tòa phủ đệ, tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Từ khi tu luyện Thái Tố Huyền Âm công cùng Hóa Linh Tỉnh Ti cũng phục dụng Trung Văn luyện chế dịch kinh tẩy tủy đan diệp thanh liên không chỉ có thành công đột phá đến linh tôn cảnh giới, năng lực tác chiến càng là thăng hoa đến một cái độ cao mới, cho dù là Nam Cung Thiết Thủ dạng này đế quốc uy tín lâu năm linh tôn, cũng khó có thể trên tay nàng chiếm được chỗ tốt. Nhưng mà, cường đại như vậy nàng cùng Phong Tôn giả liên thủ phía dưới, nhưng như cũng bị che mặt linh tôn cho hung hăng áp chế. Nghĩ không ra Đại Càn Đế Quốc còn có người còn trẻ như vậy xinh đẹp nữ tính linh tôn che mặt linh tôn đánh giá lấy diệp thanh liên diễm lệ tuyệt luân khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo một tia thưởng thức, nghe nói có một tên nữ tử che mặt bốn chỗ tập kích ngân hoàn thương hội, hẳn là chính là ngươi à. Diệp thanh liên đương nhiên biết hắn nói tới ai, trong miệng lại kinh thường phủ nhận, chính là lão đường, ngươi đợi sao? Tốt mạnh mẽ tính tình che mặt linh tôn ánh mắt lộ ra ý cười, để cho ta tới cân nhắc một chút, nhìn xem ngươi có hay không phách lối bốn liếng. Phô thiên cái địa màu đen linh vụ từ hắn quanh thân tràn ra, hướng về Diệp thanh liên cùng Phong Tôn giả hai người của tới, nếu là xích lại gần nhìn kỹ, có thể phát hiện linh vụ nội bộ mỗi một cái hạt tròn đều là một đóa cực kỳ nhỏ bé ngọn lửa màu đen. Diệp Thanh Liên không hề sợ hãi, tố thủ dương nhẹ, tinh tế ngón tay trắng nón đỉnh bắn ra từng đạo thất thải linh thi, hung hăng đâm vào màu đen linh vụ bên trong. Hai loại linh lực dưới sự va chạm, che mặt linh tôn thả ra màu đen linh vụ tình thế dừng một chút, nhan sắc không khỏi phai nhạt mấy phần. Mà một bên Phong Tôn giả thì nhanh chóng nhảy lên tới chỗ càng cao hơn, hai tay đồng thời chấn động, vô số đạo phong nhận nổ bắn ra mà ra, hung hăng hướng về che mặt linh tôn chém tới. Không sai, che mặt linh tôn ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, có thể cho ta hảo hảo chơi một hồi. Chỉ gặp hắn duỗi ra cánh tay phải, gối lượn năm ngón tay hướng ra phía ngoài mở ra, cùng thất thải linh ti đụng vào nhau, màu đen linh vụ đột nhiên trở nên mềm mại mà lỏng lẻo, lách qua linh ti tiếp tục cuốn về phía Diệp Thanh Liên, vậy mà để nàng linh kỹ không trô gắng sức, trực tiếp từ trong xương mù sâu vào. Diệp Thanh Liên cũng là sát phạt quả quyết tính tình, gặp linh kỹ không cách nào đánh trúng màu đen linh vụ, ngón tay vẻ nhẹ, thất thải linh ti dứt bỏ linh vụ, thẳng đến che mặt linh tôn bản thể mà đi, bàn bạc 70 đạo linh ti tứ tán ra, chia ra tấn công vào đối phương mặt, tứ chi cùng ngực bụng các nơi yếu hại. Che mặt linh tôn như là từ bỏ hy vọng bình thường, tùy ý đẩy trời phong nhận cùng linh ti đâm xuyên thân thể. Sau một khắc, tại Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả kinh ngạc trong ánh mắt, che mặt linh tôn thân thể vậy mà cũng hóa thành một đoàn màu đen linh vụ, phong nhận cùng thất thải linh ti trực tiếp xuyên thấu linh vụ, lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hóa thành hắc vụ che mặt linh tôn cùng hắn thả ra linh vụ lăn lộn làm một chỗ, tấn mãnh vô địch hướng lấy hai người của tới, mặc cho Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả hai người như thế nào công kích, lại không cách nào đối với hắn tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Thật quỷ dị linh kỹ. Hai người gặp linh kỹ hoàn toàn đánh không đến che mặt linh tôn, lại không dám để màu đen linh vụ cận thân, đành phải triển khai thân pháp tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, nhức đầu không thôi. Một đóa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen đột nhiên từ màu đen linh vụ bên trong bắn tung tóe đi ra, thẳng đến Phong Tôn giả mặt mà đi, lao đầu nhảy bén nghiêng người trốn tránh. Mắt thấy ngọn lửa nhỏ liền muốn cùng hắn sượt qua người, trong đó đông nhiên rỗi ra một bàn tay, tiếp theo là cánh tay, bả vai, đầu. Trong nháy mắt, nguyên bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ, thế mà hóa ra che mặt linh tôn bản thể, tay phải mặt ngoài quấn quanh lấy sương mù màu đen, ôm theo tiếng xé gió, chụp vào không có chút nào phòng bị Phong Tôn giả đầu bay. Dược hoàn. Phong Tôn giả chỗ nào liệu đến che mặt linh tôn thủ đoạn quỷ dị như vậy, không tránh kịp phía dưới, bất đắc dĩ giơ lên cánh tay phải, đem toàn thân linh lực tụ tập tại cánh tay cánh ngoài, hình thành từng đạo tật tốc lượn vòng khí lưu, ý đồ ngạnh kháng xuống che mặt linh tôn một chảo này. Về phần phải chăng có thể hóa giải cái này kinh khủng đốt người hấp vụ, hắn làm một chút lòng tin cũng không. Mắt thấy che mặt linh tôn lăng lệ chảo thế liền muốn đánh trúng Phong Tôn giả, đột nhiên từ chân trời bay tới một vệt kim quang loẹt loẹt linh kiếm, nhanh chóng như bồ lôi, xương hàn cửu châu, lấy tung hoành bệ nghệ chi tư đem che mặt linh tôn bàn tay hung hăng đâm xuyên. Chờ ngươi rất lâu, che mặt linh tôn cười lạnh một tiếng, dường như đối với kiếm quang màu vàng xuất hiện sớm có sở liệu, chúng kiếm bàn tay nguyên hóa thành sương mù, đợi cho kiếm quang đi qua, lại tiếp tục khôi phục thực thể, rốt cục chịu hiện thân. À, hắn đang muốn truy kích, chợt thấy bị kiếm quang màu vàng đánh trúng bộ vị ẩn ẩn truyền đến nhói nhói cảm giác, không khỏi rất là giật mình. Phong Tôn giả thừa dịp hắn sững sờ thời khắc phi tốc triệt thoái phía sau, kéo ra cùng che mặt Linh Tôn ở giữa khoảng cách. Chương 206, Đại Càn Đế quốc thật là một cái nơi tốt, 2, chương 206, Đại Càn Đế quốc thật là một cái nơi tốt, 2, nơi xa hiện ra Lâm Chi vận linh lung tinh tế luyện chuyển dáng người, tịnh lệ màu mực sợi tóc rủ xuống cùng sau lưng, tiểu nói mơ trong suốt như ngọc, da thịt thổi qua liền phá, nga mi giống như thắng, song đồng cắt nước, mặc dù không thi phấn trang điểm, cũng đã tươi đẹp tuyệt luân, diễm quan quần vương, màu lam váy dài theo gió phiêu lãng lấy, nhu để từ rộng lớn áo sợi ống tay áo. Rồi ra, nắm chặt một thanh ánh quang loẹt loẹt trường kiếm, phảng phất trên trời tiên tử, dị thế tinh linh, đẹp đến nỗi người hoảng hốt. Thế mà còn có một tên mỹ nữ linh tôn, Đại Càn Đế quốc thật đúng là chỗ tốt che mặt linh tôn là Lâm Chi vận phong hoa chấn nhiếp, nhịn không được lẩm bẩm nói, chỉ là một cái còn chưa nhập đạo linh tôn, lại có thể để cho ta cảm giác đau đớn, thú vị, coi là thật thú vị. Nói, hắn quả quyết bỏ xuống Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả, thân thể hóa thành một đoàn màu đen linh vụ, thẳng đến Lâm Chi vận mà đi, những nơi đi qua nhiệt độ gia tăng mãnh liệt, lao nhanh nhiệt khí là linh vụ bằng thêm một phần mông lung. Lâm Chi vận sắc mặt bình tĩnh, dưới chân gót sen điểm nhẹ, trường kiếm trong tay thẳng tắp, một bên lui lại, một bên bắn ra đạo đạo kiếm quang, như là hạt mưa màu vàng giống như đánh về phía che mặt linh tôn hóa thành linh vụ. Mỗi một đạo kiếm quang xuyên qua linh vụ thời điểm, mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương, che mặt linh tôn lại có thể cảm nhận được từng tia kiếm ý bị lưu tại linh vụ bên trong, thể nội cảm giác đau đớn không ngừng tích lũy, dần dần khó mà chịu đựng. Đây rốt cuộc là cái gì linh kỹ? Làm ám thần điện có vài nhập đạo linh tôn, người bịt mặt tự nhiên biết phổ thông linh tôn là không thể nào đối với mình tạo thành tổn thương gì. Trước mắt cái này ba tên đối thủ cũng không từng nhập đạo, nhưng mà vừa mới Diệp Thanh Liên trôi thả ra thất thải linh ti bên trong mang theo từng cơn ớn lạnh, đã để hắn có chút khó chịu. Lúc này Lâm Chi vận kiếm quang màu vàng càng là làm hắn sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt, không phải do che mặt linh tôn không cảm thấy chấn kinh, không có khả năng kéo dài nữa. Nhập đạo linh tôn quá mức cường đại, hắn lo lắng kéo dài quá lâu sẽ dẫn tới văn đạo học cùng chú ý, quyết tâm tốc chiến tốc thắng. Nguyên bản tỏ khắp ở trong không khí màu đen linh vụ đống nhiên hướng phía ba phương hướng tụ lại, vậy mà từ từ hiện hóa ra ba cái che mặt linh tôn, mỗi một cái đều cùng bản tôn giống nhau như lúc, làm cho người khó mà phân biệt. Các ngươi để cho ta chơi đến rất vui vẻ, ba cái che mặt linh tôn đồng thời mở miệng, thanh âm không phân tuần tự, làm tạ lễ, ta sẽ đem trong cả viện người hết thể hỏa táng, để cho các ngươi tại trên hoàng tuyển lộ tương thân tương ái, vĩnh viễn không cô đơn. Vừa dứt lời, ba cái che mặt linh tôn chợt tản ra, phân biệt hướng phía Phong Tôn giả, Diệp Thanh Liên cùng Lâm Chi vận buôn tập mà đi, mỗi một bộ phân thân đều là hắc vụ quấn, khí diễm ngập trời, phát ra khí thế cùng lúc trước không thể so sánh nổi, đúng là muốn lấy lực lượng một người, đơn đấu ba cái đối thủ. Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả linh kỹ đều không thể đối với che mặt linh tôn tạo thành tổn thương, tại người khác chằm chằm người chiến thuật bức bách bên dưới, đành phải càng không ngừng trốn tránh chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Lâm Chi vận nhãn quan lục lộ, gặp hai người khác không địch lại, đột nhiên thở nhẹ một tiếng, đi cùng một chỗ. Nàng thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả bên người, trường kiếm trong tay lập tức, sau lưng hiện ra ngàn vạn đạo kiếm quang màu vàng, lít nha lít nhít linh kiếm cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều phủ kín, mỗi một chiếc kim kiếm đều tản ra sức uy hiếp mạnh mẽ, vận sức chờ phát động phía dưới, tạo nên một loại mưa gió sắp đến ngạt thở cảm giác. Hai người khác trong nháy mắt minh bạch Lâm Chi vận ý đồ, một trái một phải, phân biệt nhảy lên đến phía sau nàng, toàn thân nhìn chăm chú trước mắt lấy một hóa ba che mặt linh tôn. Tập hợp một chỗ, vừa vặn cùng nhau giải quyết, ba cái che mặt linh tôn thân hình cũng không dừng lại, trong miệng đồng thời phát ra cười lạnh thanh âm, từ phương hướng khác nhau nhảy lên hướng Lâm Chi vận ba người, quanh thân xương mù càng thêm nồng đậm, thiêu đến cả mảnh trời đều nóng rực. Vạn kiếm. Lâm Chi vận môi anh đào khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai. Sau lưng ngàn vạn linh kiếm giống như mũi tên rời cùng, trên không trung huyền hóa ra vô số quang ảnh màu vàng, tấn mãnh vô địch bắn về phía đối phương. Rộng lượng kiếm quang phô thiên cái địa, đem ba cái che mặt linh tôn đồng thời bao trùm, khiến cho muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Che mặt linh tôn thân thể bị kiếm quang đâm xuyên, hóa thành màu đen linh vụ, một lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa bị đâm xuyên, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, hắn cố nén kiếm ý mang tới cảm giác đau, không ngừng hướng về phía trước, chậm rãi rút ngắn cùng ba người ở giữa khoảng cách. Diệp Thanh Liên cùng Phong Tôn giả lẫn nhau, cũng là riêng phần mình xuất thủ, đẩy trời phong nhận cùng thất thải linh ti đồng thời đánh về phía trên đường đi che mặt linh tôn, ba người đồng lòng phía dưới, thế mà khiến cho vị này nhập đạo linh tôn một bước cũng không thể tiến lên. Lại có thể đem ta bước đến tình trạng này, che mặt linh tôn trong mắt bắn ra hung quang, thanh âm đã không còn thong dong, cho dù chết ở chỗ này cũng đủ để kiêu ngạo. Đang khi nói chuyện, ba cái che mặt linh tôn bỗng nhiên hóa thành hắc vụ, sau đó tụ lại đến một chỗ, lần nữa khôi phục thành một người, chỉ gặp hắn tay phải nắm vào trong hư không một cái, trên không trung hiện ra một đầu bá khí uy vũ màu đen cự long. Cự long thật dài thân thể cuộn số trong vòng, toàn thân bị hừng hực hắc hỏa bao quanh, trong miệng thổ tức, mắt lộ ra hung quang, vẻn vẹn rít lên một tiếng, liền tạo nên sơn hô hải tiếu, khí thôn giang hà chi thế, đem Phong Tôn giả thả ra phong nhận nhẹ nhõm thổi tan. Đây chính là đến từ thánh địa linh tôn a. Nhìn qua cự long che khuất bầu trời thân thể, chính là Phong Tôn giả chiến đấu như vậy kinh nghiệm phong phú người, cũng không nhịn được ở trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực thật sâu, chỉ cảm thấy nhật nguyện vô quang, tiền đồ ảm đạm. Quy tông. Đối mặt che mặt linh tôn thả ra khoáng thế ác long, Lâm Chi vận xuất trần tuyệt diễm trên khuôn mặt biểu lộ không thay đổi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nguyên bản tứ tán tại sau lưng vô số kiếm quang màu vàng đột nhiên hướng về một chỗ tụ tập lại, hình thành chói mắt ánh sáng lóa mắt bóng, theo tụ hợp vào trong đó kiếm quang càng ngày càng nhiều, quang cầu cũng biến thành càng loé sáng. Đợi cho tất cả kiếm quang hết thảy tràn vào trong quang cầu, một đạo quang trụ hóng ánh phóng lên tận trời, thẳng phá cửu tiêu, cường quang tán đi đằng sau, một thanh to lớn trường kiếm màu vàng xuất hiện ở Lâm Chi vận đỉnh đầu. Kim quang lập loè thân kiếm phảng phất ẩn chứa kiếm đạo cực ý, tản mát ra không thể địch nổi phong duệ chi khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, trong viện tất cả bảo kiếm đồng thời rung động, phát ra ông kiếm minh, tựa hồ là đang hướng không trùng trôi này trưởng kiếm màu vàng quý bái, đối đầu xương thần. Quy tông, thánh linh phẩm cấp kiếm pháp vạn kiếm quy tông tức thứ hai, cũng là bộ kiếm pháp kia đòn sát thủ chân chính. Chương 207, tới còn không bằng không đến. Chương 207, tới còn không bằng không đến. Nhìn trước mắt vị mỹ nữ kia linh tôn trên đỉnh đầu cự kiếm màu vàng, che mặt linh tôn trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đi, trong miệng hai người đồng thời quát lên. Màu đen cự long dương nhanh múa bước, trong miệng phát ra giống giận rung trời, ôm theo sơn hô hải tiếu, địa liệt thiên băng chi thế hướng phía Lâm Chi Vận ba người đánh tới. Đốt. Cự kiếm màu vàng phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, giống như một vị cao ngạo vương giả, lóng lánh hào quang sáng chói, không hề sợ hai đón lấy hung mãnh ngắt lòng. Màu vàng cùng màu đen giữa không trùng đập nhau, hai cỗ khoáng thế chi uy đụng vào nhau, kinh khủng tiếng vang chấn người mảng nhĩ như muốn vỡ tan, nhấc lên ngập trời khí lãng quét sạch cả tòa đại viện, bẻ gãy phía dưới cây cối vô số, lầu chính phòng ốc mặt ngoài xuất hiện đạo đạo vết rạn, đến không hết gạch ngói phiến gỗ bị cuốn đến không trùng, không cánh mà bay. Chính là đạt tới thiên luân cảnh giới Nam Cung Linh mấy người cũng không thể không hướng lui về phía sau ra rất xa, toàn lực vận chuyển công pháp mới có thể ổn định thân hình, không đến mức bị khí lãng cuốn đi. Hai cỗ không có gì sánh kịp cường đại linh lực trên không trung giằng co hồi lâu, thanh thế mới dần dần yếu đi xuống tới, cự kiếm màu vàng quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán trên không trung, mà màu đen cự long cũng biến thành như ẩn như hiện, miễn cưỡng xông về trước ra vài thước, liền bị Diệp Thanh Liên đưa tay bắn ra mấy chục đạo thất thải linh ti đánh trúng vỡ nát. Cuối cùng, vẫn thua hắn một bậc a. Lâm Chi Vận trong mắt đẹp hiện lên một tia không cam lòng, có chút thở hào hẹn, linh lực trong cơ thể ẩn ẩn có khô kiệt cảm giác, nàng cũng không cạnh mạnh, trực tiếp sờ tay vào ngực, lấy ra một viên trung văn luyện chế đại hồi linh đan đưa vào trong miệng, chỉ là giống như vừa rồi như vậy uy mãnh tuyệt luân một kiếm, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần nữa thi triển. Thật tình không biết che mặt linh tôn trong lòng càng là khiếp sợ đến khó mà hình dung tình trạng. Lâm Chi Vận vừa mới cái kia kinh thiên động địa một kiếm hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vì cùng thanh này cự kiếm màu vàng chống lại, che mặt linh tôn không thể không tại màu đen cự long trên thân chút xuống đại lượng linh lực, tiêu hao cũng là rất kịch, trạng thái so sánh Lâm Chi Vận, tốt 10 phần có hạn. Đối mặt còn có sức đánh một trận Diệp Thanh Liên cùng Phong Tuấn giả, lòng tin của hắn vậy mà ẩn ẩn sinh ra một tia dao động. Song phương cách không giằng co, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Long Điên, ngươi tại lề mà lề mề làm cái gì? Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng nói bỗng nhiên truyền vào trong thai mọi người. Lệ Thiên Phong, ngươi tới làm cái gì? Nhìn phía xa đạp không mà đến lão giả áo đen, che mặt linh tôn Long Điên vẫn nộ quát, đây là nhiệm vụ của ta, ngươi đừng muốn nhúng tay. Lão giả áo đen Lệ Thiên Phong mặc dù cũng ý đồ ẩn tàng dung mạo, thủ pháp lại hết sức thô ráp, chỉ là ở trên mặt tùy ý phủ một tấm vải đầu, bên trên không ngăn cái mũi, bên dưới không che sợi râu, trên đầu bên mang tóc trắng cũng là không chút nào thêm che giấu, đem bệnh hình thức cái từ này thuyết minh đến 10 phần đúng chỗ. Ta cũng không muốn quản. Lệ Thiên Phong thân pháp cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến đám người trước người, giọng văng rội, ngữ điệu bưng thả, ai bảo ngươi lề mà lề mề, chút chuyện như thế đều làm không xong, còn làm hại đồ đệ của ta kém chút mất mạng, thật là một cái phế vật. Ngươi nói ai là phế vật? Long Điên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đồ đệ kia không phải danh xưng tiên phú chiến đấu thứ nhất à, ngay cả mấy cái nữ hoa đều đánh không lại, bị người ta đánh thành đầu heo, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đi cứu mẹ nhà hắn? Chí ít hắn hiện tại còn sống. Lệ Thiên Phong cười ha ha nói, không giống ngươi đồ đệ kia thương cảnh nghe nói các ngươi cố ý đem lại cản hoàng thành bên trong linh tôn dẫn đi, lưu cho hắn cơ hội biểu hiện, cuối cùng lại rơi đến cái hài cốt không còn thê lương hạ chẳng, đó mới kêu lên hơi thở. Ngươi muốn chết? Long Điên trong mắt lộ hung quang, ẩn ẩn phát ra màu đỏ. Làm sao, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, cũng muốn cùng ta đánh một chầu a? Lệ Thiên Phong lơ đến nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được Long Điên tiêu hao quá lớn, linh lực sắp không chống đỡ được nữa. Không đợi Long Điên phản bác, ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Chi Vận bọn người, ngạc nhiên nói, ngươi thế mà bị hai cái nũng nịu nương môn nhi bước đến trình độ như vậy. Về phần một bên Phong Tôn giả, thì đã bị hắn triệt để không nhìn. Nàng rất mạnh. Long Điên ngữ khí cứng nhắc đạo. Lại thế nào lợi hại, cuối cùng còn chưa nhập đạo. Lệ Thiên Phong lắc đầu, khinh miệt nói ra, đã ngươi không giải quyết được, liền do ta đến làm thay đi. Nói đi, hắn vung tay lên, trên không trung ngưng tụ ra một cái cự trảo màu đen, hướng phía Lâm Chi Vận ba người vào đầu chụp xuống. Cự trảo mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực hắc hỏa, móng tay vừa dài vừa nhọn, ngay cả lông tóc đều mô phỏng đến rõ ràng rành mạch, mười phần rất thật, móng vuốt trên không trung xẹt qua thời điểm, ma sát khoe khoang tài giỏi duệ từng rít, càng đi về trước bay, hình thể liền càng lớn mạnh, đợi đến đạt Lâm Chi Vận ba người phía trên thời điểm, đã bành trướng đến có thể đem toàn bộ Nam Cung thế gia đại viện che lại khoa trương diện tích. Diệp Thanh Liên quát một tiếng, hai tay đủ dương, đánh ra 70 đạo màu sắc rực rỡ linh tơ, hung hăng đâm vào trên cự trượng, thái tố huyền âm công khí âm hàn thuận linh tơ truyền vào cự trượng nội bộ, khiến cho sát thái ảm đạm. Phong Tôn giả cũng cơ hồ tại đồng thời đánh ra mấy chục đạo cuồng bạo phong nhận, nhưng mà do trợ thế lửa, nguyên bản bị hóa linh tỉnh ti tiêu mất bộ phận linh lực hỏa diễm cự trường cùng phong nhận một khi tiếp xúc, tốc độ mặc dù bị ngăn trở, mặt ngoài nhan sắc lại ngược lại sáng rõ. Lao đầu như này, tới còn không bằng không đến. Diệp Thanh Liên có chút bất mãn lườm Phong Tôn giả một chút, chỉ cảm thấy mời đến dạng này một vị linh tôn đồng đội, chính là thật to thất sách. Phong Tôn giả cười xấu hổ cười, hắn làm sao không hiểu Diệp Thanh Liên ánh mắt, nhưng mà linh kỹ thuộc tính tương khắc, nhưng cũng là không thể làm gì sự tình. Trên không linh tôn đại chiến, hai cái cô nương đã sinh đã tử. Hắn nhưng thủy chung ở vào 10 phần gần gà vị trí. Đối với phía dưới trong viện chiến cuộc, mấy vị linh tôn đều là rõ như lòng bàn tay, ngay từ đầu cảm giác được thiên luân chiến trường đồng dạng bị một đám muội tử chỗ chủ đạo, thẩm đại chú ý lão đầu này cũng là xì dầu, Phong Tôn giả coi như tâm lý thăng bằng một chút. Ai ngờ Thẩm đại chủ y bỗng nhiên đại phát thần uy hóa thân kỳ ngọc lão sư, một quyền chiến thắng dũng mãnh vô địch Quỷ Tiêu. So sánh dưới, Phong Tôn giả tình cảnh liền hơi có vẻ lúng túng. Linh lực cự trưởng hạ lạc chi thế chỉ là hơi chậm, lại cũng không đình chỉ, vẫn như cũ trùng điệp hướng về ba người. Lâm Chi vận linh lực chưa hồi phục, đối mặt Lệ Thiên Phong uy mãnh thế công, ba người không có sức chống cự, đành phải trốn đông trốn tây, chật vật bốn bọn, tình thế trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vị tiền bối này trong viện bỗng nhiên truyền đến Nam Cung Linh thanh âm thanh thúy, người này thế nhưng là đệ tử của ngài. Lệ Thiên Phong thân hình dừng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ gặp Nam Cung Linh thanh tú động lòng người đứng tại Quỷ Tiêu bên cạnh, hưu túc giẫm ở phía sau lưng của hắn, trường kiếm trong tay thì nhắm ngay đầu của hắn. Tiểu tử thúi, ngươi xưa nay ngang ngược càn rỡ, nghĩ không ra cũng có bị nữ nhân giẫm tại dưới chân một ngày. Lệ Thiên Phong cười ha ha, ngữ khí mười phần nhẹ nhõm, cần phải vi sư cứu ngươi. Lan. Quỷ Tiêu nằm dạp trên mặt đất, bị Nam Cung Linh gót sen giẫm ở, cố gắng dây rủa lấy muốn đứng dậy, lại là không có khả năng, đành phải ngẩng đầu lên đối với Lệ Thiên Phong giận dữ hét. Tiểu nha đầu, ngươi cũng nghe thấy. Lệ Thiên Phong con mắt híp thành một đạo khe hở, nhìn về phía Nam Cung Linh đạo, ta đồ đệ này ngạo khí cực kỳ, không muốn để cho ta cứu. Dạng này đệ tử xuất sắc, tiền bối thật nhẫn tâm nhìn xem hắn mất mạng a. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp nhìn quanh, cười nói chuyện, trường kiếm trong tay nhưng lại cách Quỷ Tiêu phần gãy chô thoáng tới gần mấy phần. Tiểu tử này mặc dù tính cách chán ghét, dù sao cũng là lao phu kiếm về từ nhỏ nuôi đến lớn, nhà mình tệ, há có thể để một cái nương môn khi dễ. Lệ Thiên Phong nói lên Quỷ Tiêu, ánh mắt không tự giác nhu hòa mấy phần, nữ hoa nhi, ngươi mặc dù thông minh, kiến thức dù sao cũng có hạn, cần biết thế gian có nhiều không thể trêu chọc tồn tại. Đang khi nói chuyện, nguyên bản ở vào không trung Lệ Thiên Phong thân ảnh dần dần nhạt đi, đột nhiên biến mất vô tung. Nam Cung Linh trong lòng run lên, trường kiếm trong tay cần đâm ra, chợt thấy một cỗ không hiểu ý thế bao phủ ở trên người, thể nội linh lực phảng phất bị đông cứng bình thường, thân thể không thể động đậy, ngắn ngủi một tấc khoảng cách, đúng là vô luận như thế nào cũng đưa không đi ra. Dám can đảm uy hiếp một vị nhập đạo linh tôn, chờ ngươi đến phía dưới, mới hảo hảo tỉnh lại thôi. Lệ Thiên Phong thân ảnh không khi nào xuất hiện tại Nam Cung Linh trước mắt, tay phải chậm rãi hướng nàng đỉnh đầu chụp tới. Linh Nhi, Lâm Chi vận trong lòng khẩn trương, giáng chống đỡ lấy đánh ra mấy đạo kiếm quang màu vàng, đánh út về phía Lệ Thiên Phong phía sau lưng. Hai cái to lớn cánh màu đen đột nhiên từ Lệ Thiên Phong phía sau thoăn đi ra, tên này cường đại linh tôn nhìn như đứng thẳng bất động, thân thể tựa hồ hư hóa trong nháy mắt, kiếm quang màu vàng thấu thể mà qua, lại là chưa đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lúc này Diệp Thanh Liên hóa linh tinh ti cũng đã tập đến, Lệ Thiên Phong thân thể lần nữa hư hóa, thất thải linh ti từ hắn trên người xuyên qua, nhưng không có đánh trúng thực thể cảm giác. Tốc độ thật nhanh. Lâm Chi vận trong lòng kinh thán không thôi, nàng thấy rõ ràng, Lệ Thiên Phong không giống Long Điên như vậy đem thân thể hóa thành linh vụ, mà là trực tiếp tránh qua, tránh né hai người công kích, lại trong nháy mắt hồi quy nguyên vị, chỉ vì tốc độ quá mau lẹ, mới cho người một loại thân thể cũng không di động hư hóa cảm giác. Hai người một kích không trúng, lại muốn gấp rút tiếp viện đã là không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lệ Thiên Phong bàn tay nhấn hướng Nam Cung Linh đỉnh đầu. Vô luận như thế nào tính toán, cuối cùng vẫn là khó mà vượt qua lực lượng Hồng Câu A. Nam Cung Linh tự biết không may, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tư thái yêu nhã đứng tại chỗ, không còn làm mảy may chống cự. Tên này tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân nữ tử, mắt thấy là phải hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng mà, nàng lặng lặng đợi nửa ngày, lại chưa cảm giác được mảy may dị trạng, một đôi mắt đẹp lại tiếp tục mở ra, tò mò hướng về phía trước nhìn quanh. Chỉ gặp trước đây không lâu còn bày ra một bộ bệ nghệ tư thái Lệ Thiên Phong hai mắt trở lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nguyên bản giơ lên cao cao tay phải vô lực xôi ở bên người, phản phất bị người rút lấy lực khí toàn thân bình thường, chậm rãi ngã về phía sau. Phanh. Vị này linh tôn đại lão thậm chí ngay cả thụ thân động tác đều bày không ra, cứng rắn thân thể nện ở trên mặt đất, phát ra vang dội va chạm thanh âm, lập tức không động đậy được nữa, trong miệng mũi đã không có khí tức. Đường đường ám thần điện nhập đạo linh tôn, thế mà không có dấu hiệu nào tại chỗ qua đời. Lao đầu. Quỷ Tiêu khó khăn ngửa đầu, trong miệng phát ra khản cả giọng buồn đạo. Lãnh ngạo như hắn, khóe mắt lại cũng có nước mắt chậm rãi rơi xuống. Một đạo thân ảnh màu trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong bầu trời. Người vừa tới nhìn qua bất quá chừng 40 tuổi niên kỷ, trung đẳng hơi gầy dáng người, tướng mạo được cho thanh tú, nhưng không có cái gì chói sáng chỗ. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh trên không trung, phản phất cùng toàn bộ thiên địa đều dung hợp ở cùng nhau, không chút nào không hài hòa, cho người ta một loại mơ mơ hồ hồ, như có như không mơ hồ cảm giác. Trung quanh điệu cầm đối với người này cũng là không chút nào tránh né, một con chim nhỏ dán bờ vai của hắn bay qua, tựa như chưa từng nhìn thấy hắn bình thường. Đối với người áo trắng tồn tại đúng là nhìn như không thấy. Trông thấy người áo trắng trong ngay mắt, Long Điên trái tim ức chế không nổi nhảy lên kịch liệt, một cỗ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Ám Thần Điện điện chủ trên thân trải nghiệm qua. Thiên nhân hợp nhất, đây là thánh nhân mới có thể đạt tới vô thượng cảnh giới. Chương 208, đem đăng đồ tử này ném ra chương 208, đem đăng đồ tử này ném ra đương đại có 7 vị thánh nhân, cho nên có thất đại thánh địa. Thánh địa cùng thánh nhân quan hệ trong đó, coi là hỗ trợ lẫn nhau, thánh địa nồng hậu dày đặc thần văn học nghiên cứu không khí, sáng tạo ra thánh nhân. Mà thánh nhân cường đại võ lực uy hiếp, cũng bảo đảm thánh địa tài nguyên phong phú cùng địa vị siêu nhiên. Trừ tuyệt thế độc lập thiên kiếm sơn trang, mà các lục đại thánh địa đều ở trong thế tục, thí dụ như Văn Đạo học cung ở vào Đại Càn Đế quốc cảnh nội, mà Ám Thần điện thì tọa lạc tại một mảnh tên là Hỗn Loạn chi địa rộng lớn địa vực. Cứ việc bảy đại thánh nhân cộng đồng làm ra thánh địa không được can thiệp thế tục nhất định, nhưng nếu thân ở trong đó, nhất định giao lưu hay là tại khó tránh khỏi. Thế tục kẻ thống trị vì củng cố tự thân chính thống, đối với bốn quốc cảnh nội thánh địa thường thường đều sẽ có chỗ cung phụng. Làm trao đổi, thánh địa cũng sẽ ở trong phạm vi có hạn giữ gìn vị trí khu vực an toàn cùng yên ổn. Nếu nói thánh địa không được can thiệp thế tục sự vụ, quy luật này thỉnh thoảng sẽ bị đánh phá, như vậy một cái thánh địa vượt qua địa giới, đi tả hữu mặt khác thánh địa chỗ khu vực chính quyền, thì là tối kỵ bên trong tối kỵ, một khi phát hiện, vô cùng có khả năng rước lấy thánh nhân giận dữ, núi thây biển máu. Cho nên, ám thần điện cùng Tiêu gia cấu kết mới bắt đầu, làm việc có chút địa thấp, chỉ là ẩn tàng phía sau màn ngo ngoe mà động. Nhưng mà, tại thông qua bên trong học cung nên được biết Văn Đạo thánh nhân đem chính mình nốt tại đỉnh núi, không gặp khách lạ, không hỏi thế sự đằng sau, ám thần điện cử động dần dần không chút kiêng kỵ đứng lên. Tại tập kích Thịnh Vũ Thương Hành tái thần tiên tác phường hành động bên trong, ám thần điện lần thứ nhất xuất động nhập đạo linh tôn cấp bậc Long Điền, đem lại cản thứ nhất linh tôn tiểu tôn giả dụ ra hoàng thành, cũng an bài thần điện thứ 11 trụ thương cảnh tiến vào trong hoàng thành trắng trợn giết chóc. Đây là ám thần điện tiến vào đại càn đế quốc đằng sau, to gan nhất một lần dò xét, dù sao nhập đạo linh tôn đã là gần với thánh nhân mạnh nhất võ lực, một khi vẫn lạc, đối với bất luận cái gì thánh địa mà nói, đều sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được. Cứ việc 11 trụ thương cảnh mệnh tang trung văn chi thủ, Văn Đạo học cùng đối với Long Điên xuất hiện, nhưng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kể từ đó, ám thần điện bên này xem như triệt để yên lòng, lúc này mới có hai tên nhập đạo linh tôn cùng thiên luân tứ trụ tập thể xuất động to lớn thanh thế. Nhìn trước mắt tên này đứng ở không trung, quần áo một mạc nam tử trung niên, Long Điên trên trán không ngừng xuất mồ hôi hột, đường đường linh tôn đại lão, lại khống chế không nổi tay chân run nhẹ nhẹ. Mặc dù chưa từng gặp mặt, hắn lại tại trong nháy mắt kết luận, người trước mắt tuyệt đối là Văn Đạo thánh nhân không thể nghi ngờ. Ai cho các ngươi lá gan? Văn Đạo thánh nhân ngữ điệu bình tĩnh hòa hoãn, thanh âm rất nhẹ, lại phảng phất có linh tính bình thường, chủ động chui vào Long Điên trong tai, thật giống như tại bên cạnh hắn xì xào bàn tán bình thường, nghe mười phần rõ ràng, dám đến nhúng tay đại cản đế quốc chuyện thế tục. Hắn mỗi phun ra một chữ, Long Điên cũng cảm giác trái tim không tự chủ được một trận nhảy lên kịch liệt, khó nói lên lời thống khổ cảm thụ trải rộng toàn thân. Đợi cho thánh nhân một câu nói xong, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng chậm rãi có tơ máu chảy ra, nội phủ không ngờ bị thương nặng. Gặp qua thánh nhân cuối cùng, Long Điên phản ứng nhạy bén, nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, cung kính nói: "Trả lời ta." Văn Đạo thánh nhân thanh âm trở nên càng lạnh hơn một chút, "Là ai cho các ngươi lá gan, dám ở ta Văn Đạo học cung địa đầu giết người?" Long Điên sắc mặt càng trắng hơn, khóe miệng máu tươi rót thành một đạo dòng suối nhỏ, tích tắc dọc theo hàm dưới trượt xuống. Thánh nhân bất giận hắn cố nén cực độ khó chịu, đem tư thái thả cực thấp, "Không đúng đạo, chúng ta cùng Nam cung thế gia có chút thù riêng, xúc động nhất thời, phạm phải sai lầm lớn, còn xin thánh nhân thứ tội." "A, nguyên lai là thù riêng a." Văn Đạo thánh nhân mỉm cười, thân thể tựa hồ run rẩy một chút, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Long Điên chỉ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn từ vai trái truyền đến, túi đầu nhìn lại, phát hiện cánh tay trái của mình chẳng biết lúc nào đã sóng vai mà đứt, vết thương mười phần chỉnh tề, lại qua một lát, mới bắt đầu có huyết dịch phun ra. "A." Một tiếng thê lương kêu rên thanh âm vang tận mây xanh. Long Điên tay phải ấn xuống vai trái vết thương, trong mắt vẻ sợ hãi rốt cuộc khó mà ức chế, toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, tại dưới áp lực lớn, tinh thần ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. "Ta vừa rồi tay trượt, không cẩn thận làm bị thương cánh tay của ngươi." Văn Đạo thánh nhân vẫn đứng tại chỗ, trong tay lại trống rỗng thêm ra một đầu màu đen cánh tay, "Lần này chúng ta cũng có thủ riêng, ngươi có muốn hay không lại xúc động một chút, tìm ta báo cái thủ?" Nói, hắn tựa hồ có chút ghét bỏ mà đưa tay cánh tay chỗ đứt hướng phía rời xa phương hướng của mình đưa ra ngoài, như là thả pháo hoa bình thường, tùy ý huyết dịch hướng ra phía ngoài văng khắp nơi. "Không, không dám." Long Điên liều mạng tụ tập được lưu lại tại thể nội một tia tinh thần, cắn răng nói, "Là chúng ta đã làm sai trước, cam lĩnh thánh nhân trách phạt." "Ngươi thật sự không dám?" Văn Đạo thánh nhân cười lạnh một tiếng nói, "Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta, chính như cùng người trong thế tục chi ngươi, chỉ có thể mặc cho các ngươi ám thần điện xâm lược." "Nào có việc này, không thấy ta vừa rồi cùng cái kia hai cái nương môn đánh cho có bao nhiêu vất vả à?" Long Điên ở trong lòng cực lực phủ nhận, ngoài miệng lại ngay cả một cái không lời nói không nên lời, chỉ là cúi xuống cúi đầu, "Không đúng. Chắc hẳn ngươi cũng biết đối với thánh địa tới nói, vi phạm can thiệp thế tục sự vụ là bực nào tối kỵ." Văn Đạo thánh nhân gần từng chữ, "Nếu nhận tội, vậy các ngươi cái này 33 người cũng không cần trở về." Thánh nhân nghĩ lại, Long Điên quá sợ hãi, 33 cái số này chính là bây giờ còn sống ở Đại Càn Đế quốc cảnh nội ám thần điện môn nhân tổng số, không ngờ bị Văn Đạo thánh nhân một câu nói toạc ra, còn xin nể tình cùng là thánh địa phân thượng, thả chúng ta một con đường sống. "Ta nếu là thả các ngươi đi, đối với những cái kia bị các ngươi sát hại đại càn người thế tục, lại nên như thế nào bàn giao?" Văn Đạo thánh nhân tựa hồ cũng không nội tại xuất thủ, ngược lại rất có nhàn hạ thoải mái cùng Long Điên thương lượng lấy. "Thế tục sâu kiến, chết liền chết, còn cần bàn giao a? Chúng ta tự tiện can thiệp thế tục, tất nhiên là tội đáng chết vạn lần." Long Điên đương nhiên không dám đem lời trong lòng nói ra, hắn con mắt chuyển động, đống nhiên cái khó lo cái khôn nói chỉ là thánh nhân nếu đem chúng ta toàn bộ chém giết, sợ rằng sẽ bước lên hai đại thánh địa ở giữa không cùng, vạn nhất lan đến gần quý cung tại hỗn loạn chi địa du học các sư huynh đệ, chúng ta mặc dù thân ở dưới cửu tuyển, sợ cũng khó mà an tâm a. "Ngươi đang uy hiếp ta?" Văn Đạo thánh nhân trong mắt đống nhiên bắn ra tinh quang, một cỗ khó mà hình dung uy thế bao phủ tại Long Điên trên thân, lại rất nhanh tán đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Điên cũng cảm giác chính mình đã trải qua thế gian lớn nhất khủng bố, trên cổ nổi gân xanh, trái tim như muốn ngưng đập, toàn thân linh lực không cách nào vận chuyển, thân hình thoát một cái, lấy vật rơi tự do chi thế rơi xuống dưới, trung điệp ngã tại trên mặt đất, ngã chồng bó, chật vật không chịu nổi. Cho dù tu vi đến ta trình độ như vậy, chỉ cần chưa từng bước ra một bước kia, cuối cùng bất quá là chỉ cường tráng một chút sâu kiến a. Long Điên cười khổ một tiếng, nằm trên mặt đất nhìn lên trời xanh, trong lòng có chút hiểu được. "Trong vòng nửa canh giờ, mang theo người của các ngươi rút khỏi Đại Càn Đế quốc." Văn Đạo thánh nhân bỗng nhiên thu liễm lại toàn thân khí thế, một lần nữa tản mát ra mơ mơ hồ hồ cảm giác, canh giờ vừa đến, liền đừng trách thủ hạ ta vô tình. đa tạ thánh nhân ân không giết. Long Điên vốn đã từ bỏ hy vọng, nhưng không ngờ Văn Đạo thánh nhân thế mà chưa xuống sát thủ, một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt tràn ngập trong tâm, chúng ta lập tức rời đi Đại Càn Đế quốc, tuyệt không lưu lại. Nói đi, hắn hướng phía thánh nhân bái, lập tức một bả nhấc lên nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy quỷ tiêu, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh màu đen, bay vượt qua xoay người rời đi, sợ đi đã chậm một bước, thánh nhân sẽ cải biến chủ ý quỷ tiêu bị hắn nhấc trong tay, màu đỏ như máu hai mắt hung hăng trừng mắt Văn Đạo thánh nhân, khàn cả giọng mà quát, ngươi hôm nay không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, thay lão đầu báo thù. Văn Đạo thánh nhân lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, biểu lộ không thay đổi, thật giống như đang nhìn một con kiến, quỷ tiêu báo thù tuyên ngôn, như là luồng gió mát thổi qua, không thể trong lòng hắn nhấc lên mảy may gợn sóng. Long Điên thật vất vả trốn được tính mệnh, chỗ nào ngờ tới trong tay quỷ tiêu lại dám khiêu khích thánh nhân, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, suýt nữa liền muốn tay run một cái đem nó bỏ xuống. Già chính là tên điên, nhỏ cũng là tên điên, đều mẹ nó là tên điên. Trong lòng của hắn không ngừng chửi mắng, chạy như bay, bước đi như bay, chỉ mong lấy mau rời khỏi địa ngục này giống như nơi trốn, cũng không tiếp tục muốn trở về. Văn Đạo thánh nhân vẫn như cũ lặng lặng đứng yên không trùng, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt cũng không tập trung, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Cứ như vậy thả bọn họ đi à? Sau lưng bỗng nhiên chuyển đến trung văn thanh âm, người kia tựa hồ đối với ngài có chút oán hận, về sau khó đảm bảo không sẽ chọc cho xảy ra chuyện. Thánh nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn xem ngồi tại bạch đầu điều trên người trung văn, khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ta cái này thánh nhân là dựa vào ăn chay có được à? Ta không biết dẫm lên bao nhiêu người thi thể, mới đi cho tới bây giờ độ cao, thế gian oán hận người của ta nếu là gom lại một chỗ, có thể kiếm ra một tòa thành thị, nào có thời gian từng cái để ý tới. Dù sao cũng là trong thánh địa người với ta mà nói, thế gian cần để ý, chỉ có 6 người. Văn Đạo thánh nhân ngữ khí bình thản, nội dung lại là bá khí không gì sánh được, bây giờ tăng thêm ngươi, cũng bất quá là 7 cái. Ta. Trung Văn không ngờ tới hắn sẽ có này nói chuyện. Ngươi mặc dù còn rất nhỏ yếu, sau này thành tựu, chưa hẳn tại ta phía dưới. Văn Đạo thánh nhân mỉm cười, đương nhiên, đây cũng chỉ là ta cá nhân phỏng đoán, chuyện tương lai, lại có ai có thể nói rõ được sợ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đảo qua bốn phía Lâm Chi Vận, Nam Cung Linh bọn người, mang theo trêu chọc nói, đây chính là ngươi muốn người bảo vệ à? Tiểu gia hỏa quả nhiên là diễm phúc không cạn. Trung Văn cười hắc hắc, cũng không nói gì. Tốt, nơi này sự tình đã xong, ta liền không ở nơi này phát sáng nóng lên. Văn Đạo thánh nhân vô vô Trung Văn bả bay, vừa cười vừa nói, ngươi có bao nhiêu hồng nhàn chi kỷ cũng không quan hệ, chỉ là chớ có quên dành thời gian đến học cung nhìn xem tiểu khiết. Nói đi, cũng không đợi hắn trả lời, xoay người một cái liền biến mất ở trong hư không, quả nhiên là tới lui như gió, tự tại thoải mái. Đây chính là đứng ở trên đỉnh thế giới nhân vật ta. Trung Văn trong lòng không gì sánh được cực kỳ hâm mộ, trong nao ý dâm lấy một ngày nào đó chính mình cũng có thể một bên tản ra vương bát chi khí, một bên nói ra đương đại bên trong, ta cần để ý, chỉ có 6 người lời nói như vậy. Trung Văn, bên hai truyền đến lãnh vô xương mềm mại thanh âm. Trung Văn cúi đầu, đối mặt thích khách muội tử nhu tình như nước ánh mắt, một cô ấm áp trong nháy mắt xông lên đầu, hắn từ bạch đầu điêu trên thân lăng không nhảy xuống, trong nháy mắt đi vào lãnh vô xương bên người, đem muội tử thân thể mềm mại ôm thật chặt vào trong ngực. Thật lâu, hai bóng người mới lưu luyến không rời địa phân mở. Không có người chú ý tới nơi xa trong góc, một đạo màu xanh lá bóng hình xinh đẹp chính nhìn chăm chú đôi này si tình nam nữ, trong mắt đẹp toát ra thần tình phức tạp. Vừa rồi vị kia chính là thánh nhân a. Quả nhiên thần uy khó lường. Nam Cung Linh trở về từ coi chết, lòng vẫn còn sợ hai nói, ngươi nếu là chậm thêm trở về một bước, chỉ sợ chỉ thấy không đến ta. Nam Cung tỷ tỷ, nguyên lai lúc ta không có ở đây, ngươi mặc phong cách như vậy, không bị cản trở sao? Trung Văn nhìn xem Nam Cung Lâm từ quần áo vỡ tan chỗ hiện lộ ra phấn nộn cánh tay cùng tuyết trắng chân dài, hai mắt tỏa ánh sáng, che mũi hoảng sợ nói, Nam Cung Linh, Diệp trưởng lão, phiền phức đem đăng đồ tử này ném ra. Diệp Thanh Liên, tốt. Các loại, chờ chút, ta đùa giỡn, đừng, đừng, A Liệt. Một bóng người càng không ngừng 360 độ lượn vòng lấy bay ra Nam Cung phủ đệ, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, biến mất tại vô biên chân trời. Chương 209, ta lại không gọi các ngươi như ý. Chương 209, ta lại không gọi các ngươi như ý. Ngươi nói cái gì? Xưa nay chấn định Tiêu Kình trên mặt lần thứ nhất toát ra thất kinh thần sắc. Ám thần điện người đã rút lui đại càn. Tiêu Vô Tình biểu lộ cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, bọn hắn trước khi đi đem ngân hoàn thương hội dự trữ tất cả linh dược hết thảy mang đi, lại ngay cả một câu đều không có lưu lại. Làm sao có thể? Tiêu Kình nhất thời khó mà tiêu hóa cái này kinh thiên tin dữ, chỉ cần cùng chúng ta hợp tác, bọn hắn liền sẽ có liên tục không ngừng linh dược doanh thu, cần gì phải đi cái này mổ gà lấy trứng tiến hành. Lẽ ra chính là đồ đần cũng biết làm như thế nào tuyển, có phải hay không là Tiêu Vô Tình phòng đoán đạo, bọn hắn có không thể không rút lui lý do. Người nói là Văn Đạo học cung. Tiêu Kình dù sao không phải thường nhân, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc. Có thể ngăn được thánh địa, cũng chỉ có thánh địa. Tiêu Vô Tình nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngươi nói không sai, lúc này Tiêu Kình đã khôi phục cho tới nay tỉnh táo thái độ, có thể làm cho Ám Thần Điện rút lui đến như vậy quả quyết, chỉ sợ là vị kia thánh nhân xuất thủ. Phụ thân, sau đó chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiêu Vô Tình trong mắt khó nén lo sợ chi sắc, hắn mặc dù đối với Ám Thần Điện rất nhiều nghi kỵ, nhưng cũng biết thánh địa lực lượng mới là Tiêu gia cướp đoạt giang sơn lớn nhất cậy vào. Nhược quả đúng như này, cũng là không cần kinh hoàng. Tiêu Kình một lần nữa thể hiện ra không chế toàn cục khí thế, Văn Đạo học cùng cũng sẽ không can thiệp chuyện thế tục, nếu Ám Thần Điện đã rút lui, vị kia thánh nhân chắc hẳn sẽ không lại xuất thủ. Thế nhưng là thiếu đi Ám Thần Điện duy trì, chuyện của chúng ta, Tiêu Vô Tình chần chờ nói. Hẳn là ngươi cho rằng không có Ám Thần Điện, ta liền không làm gì được Lý Cửu Dạ a. Tiêu Kình trong mắt quang mang đại thịnh, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ đạo, đi qua không động thủ, là vì từ từ tiêu hao hoàng thất thực lực, bây giờ lại là muốn cải biến sách lược. Ý của phụ thân là? Tiêu Vô Tình ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí không khỏi nặng nề mấy phần. Bây giờ lực lượng trong tay của ta vẫn như cũ thắng qua Lý Cửu Dạ, chỉ là đã mất đi ưu thế áp đảo, trong thời gian ngắn là không có cách nào dựa vào tiêu hao chiến đem hắn kéo xuống hoàng vị. Tiêu Kình thanh âm vang mà kiên định, như vậy chờ đợi cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào, là thời điểm chủ động đánh ra. Phụ thân. Tiêu Vô Tình khó mà che giấu trong thanh âm kích động. Vô Tình, ngươi bây giờ liền ngã vô hận trong quân đi, để hắn thay ta kiểm chế lại Ngư Huyền Cơ cùng Tăng Duệ quân đội. Tiêu Kình nhìn chăm chú nhi tử con mắt, gàn từng chữ, đế đô lập tức sẽ nổi phong vân, nhớ kỹ, bên này không ra kết quả, ngươi liền đợi tại biên cảnh, tuyệt đối không nên trở về. Đại sự sắp đến, hài nhi ha có thể không tại phụ thân bên người ra sức châu ngựa. Tiêu Vô Tình vội la lên. Bởi vì cái gọi là trương như thắng, trước lo bại, thế sự không có tuyệt đối, ta cũng nên thay chúng ta một chi này lưu lại đường lui. Tiêu Kình trầm giọng nói, lấy kiếm nhi tính tình, tất nhiên không chịu đi biên cảnh tránh né, chỉ có ủy khuất ngươi. Thế nhưng là đừng nói nữa, vi phụ tâm ý đã quyết. Tiêu Kình chém đinh chặt sắt nói, việc này lớn, không nên dùng người mang tin tức đưa tin, ta cái này viết một lá thư, ngươi tự mình thay ta mang cho Vô Hận, bên ngoài sự tình, liền giao phó cho các ngươi. Là. Tiêu Vô Tình cùng phụ thân đối mặt thật lâu, rốt cục thở dài một hơi đạo. Cửu Ngũ Chí Tôn bảo tọa, năng giả cư chi. Tiêu Kình nhìn ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, Lý Cửu Dạ bực này chỉ biết dựa vào tổ ấm che chở hàng người, sớm nên chuyển chỗ ngồi. Tiểu Khiết thật sự là có phúc lớn a. Trung Văn tới lui vội vàng, cũng không tới kịp cùng Nhiễm Tô quên cùng Lưu Lao Phu tử bọn người cáo biệt, chỉ là Hủy Thác Linh Khiết thay truyền đạt lòng biết ơn, để nàng dù sao cũng hơi tiếc nuối, đồng thời tại nội tâm chỗ sâu, đối với khuê mật tốt Linh Khiết ẩn ẩn sinh ra một cỗ hâm mộ chi tình. Chớ nhìn nàng so Linh Khiết lớn tuổi mấy tuổi, lại là cái từ nhỏ sinh tại học cung, lớn ở học cung thánh đời thứ hai. Tuy nói bởi vì chức vụ nguyên nhân, nàng tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên muốn thắng qua Linh Khiết rất nhiều, nhưng bàn về đối với chuyện nam nữ hiểu rõ, lại hơn phân nửa đến từ trong học cung thư tịch, cùng những cái kia thích xem tiểu thuyết thoại bản hoa quý thiếu nữ so sánh, cũng không có khác biệt gì. Nàng đồng dạng ước mơ lấy tình yêu lãng mạn, cũng đồng dạng khát vọng có cái thế anh hùng lái thất thải tưởng vân tới đón cưới chính mình. Trong học cung nhân tài đông đúc, tự nhiên không thiếu hụt ôn tồn lễ độ thanh niên tuấn ngạn, chỉ là đối với những này liên miên bất tận hào hoa phong nhã, nàng lại đánh trong đáy lòng không sinh ra một tia phản ứng hóa học. Nhưng mà Trung Văn xuất hiện, lại làm cho trong nội tâm nàng không thể ức chế nổi lên một tia gợn sóng. Thiếu niên áo trắng tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng lại có được kinh người thần văn học tạo nghệ, tu vi cũng là không tầm thường, xuất sắc chủ nghệ cũng có chút buồn cười đậu bị tính tình, càng làm cho thường thấy thánh địa tuấn ngạn Nhiễm Tố quên cảm thấy mới lạ. Mà chân chính lay động nàng tiếng lòng, lại là Trung Văn bước vào luyện tâm lộ một khắc này kiên định bộ pháp, cùng khoan hậu bóng lưng. Nếu là cũng có người nguyện ý vì ta đánh bạc tính mệnh. Trước mắt lại một lần hiện ra Trung Văn huệ bại khuôn mặt tươi cười, vung đi không được, trong nội tâm nàng hơi có chút bực bội. Nam nhân cũng không phải chỉ có thể cưới một cái lão bà, coi như hắn có tiểu khiết, ta cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là ta so với hắn lớn hơn rất nhiều, không biết hắn có thể hay không ghét bỏ. Trên đường đi suy nghĩ miên man, nàng trong bất chi bất giác đi tới dưới núi bên ngoài học cung bên cạnh một dãy nhà trước. Kiến trúc tường ngoài hiện lên màu vàng nhạt, phong cách cổ xưa trang nhã, ước chừng cao 3 tầng lầu, cửa chính trên tấm bảng viết Văn Đạo khách sạn 4 cái rồng bay phượng múa màu mực chữ lớn. Nơi đây vị trí đã thuộc về Văn Đạo học cung bên ngoài. Trong thế tục có nhiều đến đây học cung đến thăm người, thí dụ như hôm đó Trung Văn ở trước sơn môn gặp phải Thiên Mậu Thương hội phó hội trưởng Mã Vân, cùng tên kia văn sĩ áo trắng. Ở chỗ này dựng khách sạn, trên danh nghĩa chính là vì thuận tiện những cái kia đường xa mà đến, lại không kịp tại ngày đó tiến vào học cung thế tục khách nhân. Nhưng mà, giống như Nhiễm Tố quên như vậy thánh đời thứ hai tự nhiên biết rõ trong học cung thời gian khắc khổ, ăn mặc ở dùng đồng đều bị hạn chế, cái này Văn Đạo khách sạn lại có mỹ ăn rượu ngon cùng phòng khách cung ứng, xem như là học cung môn nhân mở cái lỗ hổng, cung cấp một chút giải trí. Mỗi khi phập phòng không yên, cảm xúc khó bình thời điểm, Nhiễm Tố quên liền sẽ tới này Văn Đạo khách sạn tự rót tự uống, uống rượu hai chén, điều chỉnh một chút tâm tình. Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là từng dãy cái bàn, sát trời còn sớm, học cung môn nhân đại đa còn tại khổ tu, mà thế tục khách nhân cũng còn tại cửa sơn môn xếp hàng chờ đợi. Rộng lớn trong đại đường chỉ là thưa thớt tán ngồi mấy người, lộ ra 10 phần quận cũ é. Nhiễm Tố quên bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi tiến vào trong môn, đôi mắt đẹp nhìn quanh phía dưới, trong miệng đống nhiên phát ra a một tiếng băng nhỏ. Tại đại đường một cái không dậy nổi trong góc, thế mà ngồi một vị không tưởng tượng được nhân vật. Tiểu Trư Cắt Chu Thông, Chu học giả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiễm Tố quên nhịn không được tiến lên dò hỏi. Nhiễm cô nương, Chu Thông ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly, khó nén vẻ cô đơn, căm giận đạo, Chu Mộ đã rời đi học cùng phạm vi, cũng không tính là vi phạm ước định thôi. Ta không phải ý tứ này. Nhiễm Tố quên mặc dù không thích người này, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng ý tứ, ôn nhu nói, chỉ là tại trong học cùng không gặp được Chu học giả, còn tưởng rằng ngươi đã về thất tình các đi. Thiếu niên kia đâu? Chu Thông cũng ý thức được thái độ mình cũng tốt, ngựa khí hơi dịu đi một chút, hắn là nên Linh cô nương niềm vui. Ngươi nói là Trung Văn a? Nhiễm Tố quên nghe hắn nhắc lên Trung Văn cùng Linh Khiết, trong lòng không hiểu có chút khó chịu, hắn cùng Tiểu Khiết đã sớm quen biết, lẫn nhau ở giữa cũng là rất có hảo cảm, theo ta thấy, ngày sau chắc chắn sẽ đi cùng một chỗ. Thành. Có lẽ là hơi say rượu nguyên cớ, Chu Thông nghe vậy, vậy mà khó mà ức chế tâm tình trong lòng, tay phải ở trên bàn hung hăng vỗ, uổng ta đối với nàng một lòng say mê, nguyên lai trong nội tâm nàng sớm đã có người khác. Chu học giả, ngươi cái này nói chính là lời gì? Nhiễm Tố quên đôi mi thanh tú hơi nhíu, bất mãn nói, là chính ngươi muốn tới truy cầu Tiểu Khiết, liền không cho phép nàng ưa thích người khác à? Không sai, là ta lỡ lời. Chu Thông lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu nói, nếu Ninh cô nương lòng có sở thuộc, vậy ta lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa gì, ngày mai liền dẹp đường hồi phủ thôi. Chu học giả có thể nghĩ đến minh bạch, đó là không thể tốt hơn. Nhiễm Tố Quyên gặp hắn biểu lộ thất lạc, ẩn ẩn sinh ra một tia đồng tình, ôn nhu nói, thiên nhai nơi nào không có thơm, qua chút thời gian, ngươi chưa hẳn sẽ không gặp phải càng ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Chu Thông buông thõng đầu trầm ngâm không nói, thật lâu, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, lung lay bình rượu trong tay, cùng uống một chén. Tốt. Nhiễm Tố Quyên mỉm cười, sảng khoái ngồi xuống. Hai bình rượu lên bàn, hai người ngươi một chén ta một chén uống vào, cũng không nói chuyện, ngồi tại trên một cái bàn, lại riêng phần mình nghĩ đến tâm sự. Chu Thông tuyệt truy cầu Ninh Khiết tâm tư, một bên rót rượu, một bên rút mắt đánh giá Nhiễm Tố Quyên. Chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt dung mạo mặc dù hơi thua Ninh Khiết, nhưng cũng là bằng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt luân, dáng người đường cong càng là huyền chuyển mê người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản mát ra yêu nhã vũ mị thành thục phong vận. Lúc trước chỉ là đem tâm thắt ở Ninh cô nương trên thân, lại chưa từng chú ý tới vị này Nhiễm cô nương lại cũng là hiếm thấy tuyệt sắc. Chu Thông trong lòng hơi động, nhịn không được mở miệng nói, Nhiễm cô nương, theo ý ngươi, Chu mỗ coi là thật so ra kém vị kia gọi là Trung Văn thiếu niên a. Tuy là thiên luân cao thủ, mượn rượu tiêu sầu thời điểm, nhưng cũng sẽ không vận dụng linh lực, Nhiễm Tố Quyên nửa bình rượu vào trong bụng, liền có loại hơi say rượu cảm giác, hai gò má phát ra mê người đỏ ửng, ánh mắt lại lộ ra sáng lên một chút, Chu học giả đã là không tầm thường nhân tài, chỉ là Trung Văn một thân bản sự sâu không lường được, không chỉ có phá giải trước sơn môn bia đá, càng là ngay cả luyện tâm lộ đều để hắn cho sông đi qua, như vậy yêu nghiệt, hiếm thấy trên đời, cũng không biết là như thế nào bồi dưỡng ra được. Thiếu niên này vậy mà như thế cao minh. Chu Thông đối với Văn Đạo Học Cung luyện tâm lộ cũng là có chỗ nghe thấy, biết đã từng có một vị nhập đạo linh tôn liền gãy tại con đường núi này bên trong. Đúng vậy a, cũng khó trách Tiểu Khiết cảm mến với hắn. Nhiễm Tố Quyên nửa thật nửa giả nhỉ nó nói, nếu không có bọn hắn quen biết trước đây, ngay cả ta đều muốn cùng nàng tranh một chuyến đâu. Ngay cả ngươi cũng ưa thích hắn. Có lẽ là cồn quậy phá, Chu Thông trong lòng không thể át chế dâng lên một cỗ tức giận, hắn hung hăng chừng mắt Nhiễm Tố Quyên thổi qua liền phá gương mặt cùng có lồi có lõm tư thái. Đầy ngập hận ý bên trong, nhưng lại ẩn ẩn bí mật mang theo một tia ngấp nghé, một tia khát vọng. Các ngươi đều muốn gả cho hắn, ta lại không dạy các ngươi như ý. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, thật khiến cho người ta khâm phục. Chu Thông ôn nhu nói, tay trái có chút nâng lên, một đạo vô sắc vô hình bột phấn từ ống tay áo bắn ra, lặng yên không một tiếng động rơi vào Nhiễm Tố Quyên trong chén rượu,